Chương 109, thế giới kỳ diệu, 1, chương 109, thế giới kỳ diệu, 1. Thành A Dương thanh trầm mặc nhìn chằm chằm tiểu loli một hồi, tại nàng vô tội lại ngây thơ mắt dưới ánh sáng, cuối cùng là hắn yếu ớt thở dài, gọi A Bạch ngồi ở mép giường đi lên, hắn thì cái ghế kéo qua, tại nữ hải tử bên cạnh ngồi xuống, thành thành thật thật cùng với nàng đâm bím tóc nhỏ. Bị thống khổ nắm một đời. Đâm bím kỳ thật cũng không cần cái gì kỹ xảo, chỉ cần đem tóc của nàng chia một cỗ hai cỗ ba cỗ, sau đó lại một xiên hai xiên giao thoa đi vào. Xét thấy Dương Thanh trên tay kế thừa bím là nàng nguyên bản liền đóng tốt, bởi vậy hắn liền có thể dựa theo trên tóc tàn lưu lại vết tích, nguyên dạng phục khắc một chút. Công trình 10 phần đơn giản. Thế là Hồ Bạch thỉnh thoảng liền đem tấm gương giơ lên, xuyên thấu qua tấm gương nhìn tay của hắn, bàn tay của hắn 10 phần dày rộng, nhìn liền là một bộ đã cầm không nổi tú hoa trầm cũng đánh không được nhỏ ra gần bộ dáng. Tới cuối cùng bím tóc nhỏ đóng tốt, làm Dương Thanh một tay nắm nuốt nàng bím, một cái tay khác trên bàn lượn hay. Hắn hỏi, "Ra gần đâu?" Hồ Bạch liền nhíu nhíu cái cằm, ra hiệu nói, "Tại trong ngăn kéo." Nghe vậy Dương Thanh liền kéo ra ngăn kéo. Sau đó thấy đến bên trong trưng bày nguyên hộp màu đen duy nhất một lần nữa đợt lật tiệp nhỏ ra gần. Ra gần nếu là lớn một chút hắn còn có thể cho nàng đâm, nhỏ như vậy. Dương Thanh nhíu mắt. Đây thật là làm có hắn. Không cần nghĩ, hộp này nhỏ ra gần khẳng định là nàng mình mua. Dương Thanh có chút hoài nghi A Bạch là cố ý, chính là muốn cố ý làm có hắn. Dù sao cái này xấu bụng lọ li một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, hắn liền không có theo đối phương trên mặt biểu lộ nhìn ra dị dạng. Cuối cùng là Dương Thanh nhìn chằm chằm kia hộp nhỏ ra gần thật lâu, lặng lẽ dưới đáy lòng thở dài. Nhận mệnh đồng dạng làm lấy đối với hắn mà nói 10 phần chật vật động tác. Đầu tiên khí lực không thể khi lớn, nếu là lớn nhựa đợt lặt tiệp ra gân lập tức liền đứt đoạn. Tiếp theo tay muốn linh xảo, bằng không tóc theo ra gân bên trong không vòng qua được đi. Cứ như vậy bị hành hạ 5 phút. Dương Thanh thô thở phì phò, lập tức buông tay ra, tốt. Ta nhìn cũng là tốt. Nữ hài tử nói, thuận thế đứng dậy, mang lên bím trực tiếp lắp tại Dương Thanh trên mặt. 3. Dương Thanh ăn đầy miệng tóc. Thống kích 1. Lần này hắn thật cảm thấy A Bạch là cố ý đã lâu, Dương Thanh thể nghiệm được trên mạng nói bên trong thanh xuân hương vị. Đền bù hắn tại thanh xuân bên trong không có bị nữ đồng học cao đôi ngựa vung qua tiếp với. Bím đã đóng tốt, bữa sáng liền ăn hôm qua thừa thịt bò bánh, dùng cái chảo lại sắc một chút liền có thể ăn. Dương Thanh nhìn chằm chằm kia cái chảo, trong đầu không biết rõ nghĩ tới điều gì, hắn cảm thán nói, lúc trước một cặp rất ân ái vợ chồng, vợ của hắn liền thường xuyên dùng cái chảo đánh hắn. À đúng, lão bà chính là thê tử ý tứ. A. Hồ Bạch nghe vậy liền rất ngạc nhiên nhìn về phía hắn, nàng khó hiểu nói, đã như vậy, vậy tại sao còn nói bọn hắn là ân ái vợ chồng? Ân. Kia làm như thế nào đối nàng giải thích đâu? Dương Thanh hơi suy tư một hồi, sau đó liền mở miệng nói, có thể có chút người liền là ưa thích cưới vợ đánh đi. Hồ Bạch thân thể cứng đờ. Nàng không biết rõ là nghĩ đến cái gì, thế là nữ hải tử liền túi đầu nhìn xem ngay tại đốt nóng cái chảo, một bên ngẩng đầu nhìn một chút Dương Thanh. Nàng ánh mắt phức tạp mở miệng nói, cho nên ngươi không phải là ám chỉ ta dùng cái chảo gõ ngươi đi. Đây chính là đồ sắt, sẽ gõ chết người. Nàng cho là nàng nói ra được cầm chảy cán bột gõ người ý nghĩ liền đã rất vượt mức quy định, thế nào còn có người ưa thích bị nồi sắt đánh đâu. Dương Thanh, so Hồ Bạch phản ứng càng cực kỳ hơn Dương Thanh. Hắn kém chút nhảy dựng lên, ta không có ám chỉ ngươi, ta chỉ là đơn thuần đề cập với ngươi đầy miệng mà thôi. Hơn nữa người bình thường sẽ không thích bị nổi sát đánh, ta là một cái thẳng thắn cương nghị người bình thường. Không hiểu. Hồ Bạch vẫn là vẻ mặt kỳ quái xem hắn, cho nên huynh trưởng có ý tứ là kia một đôi vợ chồng không bình thường, cũng không thể gọi không bình thường, bởi vì kia một đôi vợ chồng nguyên vốn cũng không là người, mà là hai cái phong thái tiêu sái hiểu điệu lao sói xám. Ách, cái này dính đến Hồ Bạch tri thức điểm mù. Nàng không hiểu, bởi vậy vẫn là ngẩng đầu vẻ mặt mê mang mà nhìn chằm chằm vào huynh trưởng. Trong ánh mắt có một loại không bị tri thức nhuộm dần qua thanh tịnh. Dương Thanh không có chút nào bởi vì lừa gạt tiểu lọ lì mà cảm thấy lương tâm bất an. Tương phản hắn gạt ra một cái mỉm cười, tiếp tục đối nàng giảng thế giới này chỗ kỳ diệu, ưa thích bị cái chảo đánh đây là lang tộc vợ chồng văn hóa. Giống nhau còn có bạch tuộc, chính là bán mực viên cái kia bạch tuộc. Một loại sinh hoạt tại hải dương đáy sinh vật. Nghiên cứu cho thấy, bạch tuộc trí thông minh cùng nhân loại 7-8 tuổi hài đồng không sai biệt lắm, thậm chí còn có qua người khả năng tính toán. Bọn chúng toán học phần lớn rất tốt, cho nên sẽ có lòng dạ hiểm độc nhà tư bản nghiền ép bọn chúng để bọn chúng hỗ trợ thu ngân. Thật sao? Hồ Bạch vô ý thức đã cảm thấy huynh trưởng tại nói nhảm, nhưng lại thấy hắn nói đến vẻ mặt nghiêm túc dạng. Bởi vậy nàng thật đúng là không nắm chắc được đây là thật hay giả. Đây là nhận biết bên ngoài chuyện. Nàng chưa thấy qua, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Cũng tỉ như nàng tại Hán triều thời điểm cũng không nghĩ tới vậy mà có thể có không dựa vào ngựa mà chính mình tại trên quan đạo hành tàu xe. Thật. Dương Thanh nghiêm mặt gật gật đầu, chờ hôm nay theo du nhạc viên bên trong nhận ra, ta cho ngươi tìm xem án lệ, ngươi đến lúc đó vừa nhìn liền biết. Tốt. Hồ Bạch thật tin. Nàng một nghiêm mặt gật gật đầu, tiếp tục cầm kẹp cho bò của nàng bánh thịt trở mặt. Dương Thanh thấy thế liền không nhịn được mí môi vụng trộm cười cười. Ân. Hồ Bạch nghe được thanh âm, lúc đầu nàng là có chút tin tưởng, vừa nghe đến tiếng cười kia về sau, nguyên bản nén dưới hoài nghi lại ngăn không được xông lên đầu. Nàng quay đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, ngươi đang cười cái gì? Ta chỉ là nghĩ đến cái kia bạch tuộc sẽ còn thổi sáo dọc, nó thổi sáo dọc dáng vẻ thật buồn cười. Càng ngày càng nói nhảm. Không tin. Thế là nữ hải tử vẫn là vẻ mặt hoài nghi nhìn thấy hắn, bất quá hắn đã đáp ứng chờ hôm nay theo du nhạc biên trở về sau liền cho nàng tìm án lệ. Đến lúc đó nếu như nàng phát hiện hắn lừa gạt nàng, nàng liền cho hắn mạnh mẽ đánh một trận, nghĩ đến đây A Bạch liền lặng lẽ cầm bút lên nắm tay nhỏ. Bữa sáng ăn xong, trước nhìn một chút hôm nay nhiệt độ không khí, lại mở cửa sổ ra cảm thụ phía ngoài gió nhẹ. Rất tốt, gió nhẹ không khô. thích hợp ra ngoài. Sắp đến lúc ra cửa, Dương Thanh liền nhìn A Bạch tại cửa túi thân thay đổi một đôi xinh đẹp tiểu bạch giày. Giày mặc, nàng lại nhảy dựng lên đạp hai cước. Trời mặc dù không lạnh, nhưng cân nhắc tới trạm vạng tối thời tiết hạ nhiệt độ, Dương Thanh nghĩ, quyết định nhường nàng tại cửa đợi thêm hắn một hồi, chính hắn đi lấy một cái áo khoác đi ra. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau, hai người chính thức đi ra ngoài. Vẫn như cũng là ngồi xe buýt. Dương Thanh hôm qua liền trên điện thoại di động mua phiếu, giá vé cũng không đắt lắm, nhân quân 60 đồng tiền sướng chơi toàn bộ hành trình, đây chính là tiểu thành thị niềm vui thú. Giá hàng thấp tới bay lên. Nếu như không có đặc biệt bành trướng dục vọng, liền thành thành thật thật ở chỗ này mua nhà dưỡng lao an độ quãng đời còn lại cũng rất tốt. Chương 109, thế giới kỳ diệu 2, chương 109, thế giới kỳ diệu 2, tiểu lọ lì thân cao không biết rõ có còn chưa đạt tới trưởng thành tiêu chuẩn, nhưng Dương Thanh mua vé thời điểm vẫn là thói quen mua hai tấm trưởng thành phiếu, dựa theo hán triều luật pháp, nàng đã là trưởng thành nữ tử, hơn nữa chính nàng cũng không đem mình làm đứa nhỏ. Bên trên xe buýt sau, trước dùng đón xe mã dọn một chút, trả tiền sau sẽ cùng nhau đi vào bên trong. Hai người vận khí rất tốt, nhặt được xếp sau song song chỗ ngồi. Ít ra không cần đứng một đường. Tiểu lọ lì trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ, là đối sân chơi hiếu kỳ. Nàng gần sát hỏi hắn, còn bao lâu tới? Nàng hôm qua cũng lặng lẽ tại trên mạng tra xét một chút, đối kia bay bổng lên xếp đặt truy cảm thấy rất hứng thú. Còn có cái kia xe cắp treo, nhìn qua liền rất kích thích bộ dáng. Bởi vậy Hồ Bạch hiện tại có đôi chút không kịp chờ đợi. Thật là lúc này mới vừa ra cửa. Dương Thanh nghĩ, dùng trước kia tra hắn qua loa phương thức của hắn đến qua loa A Bạch, nhanh hơn, rất nhanh liền tới. Tốt. Tiểu lọ lì vô cùng cao hứng. Đại khái nửa giờ sau, Hồ Bạch hiện ra nụ cười trên mặt sụt xuống, nàng nháy mắt mấy cái lên ăn hắn, vì cái gì vẫn chưa tới? Bởi vì ta mới vừa rồi là tại qua loa ngươi. Hồ Bạch một nghẹn, tiếp lấy tức giận đánh hắn một quyền. Nhưng vừa đánh xong tiểu lọ lì liền ý thức được giống như lúc này đánh người có chút không quá phù hợp, gia hỏa này không là ưa thích bị đánh sao? Không nên ở thời điểm này khao thường hắn. Ha ha. Dương Thanh có chút cao hứng vui vẻ. Mỗi ngày trêu chọc tiểu lọ lì, sinh hoạt lại luôn là trôi qua như thế vui sướng. Tiểu lọ lì hiện tại thì hơi có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Xem đi. Nàng liền nói không nên ở thời điểm này đánh hắn, đều cho hắn cao hứng choáng váng. Xe buýt hành trình đại khái bỏ ra chừng một giờ. Hồ Bạch thỉnh thoảng sẽ lại gần nhìn một chút Dương Thanh trong tay hướng dẫn, khinh bị hắn, thì ra ngươi cũng không biết đường. Lời nói này, Dương Thanh tuyệt không đỏ mặt cất điện thoại di động, vừa bận cái này vừa đứng liền phải hạ. Vì phòng ngừa người bên cạnh nghe được, một mực chờ sau khi xuống xe, hắn mới lại gần đối A Bạch nói, hiện đại rất lớn, ta không biết đường không phải rất bình thường sao? Cũng đúng, hắn giảng rất có đạo lý. Hồ Bạch cực không tình nguyện thừa nhận, nơi đây lại là một cái xa lạ toàn địa phương mới. Hồ Bạch không chịu chạy quá xa, chỉ nhắm mắt theo đuôi cùng tại huynh trưởng đằng sau. Cùng lúc đó nữ hải tử cũng tò mò nhìn một cái bốn phía, dù sao cũng là thứ bảy ngày nghỉ, nhưng cân nhắc tới ngày mai làm công người còn phải nghỉ ngơi tiếp tục đi làm, bởi vậy hôm nay người lưu lượng cũng chỉ so bình thường hơi hơi nhiều một chút. Đại đa số người chờ lấy quốc khánh nghỉ dài hạn ra ngoài du lịch đâu. Nói trở lại, nếu là A Bạch có thân phận chứng, hắn cũng mang theo nàng chạy những cái kia địa phương xa một chút đi ra ngoài chơi. Tới chỗ bước nhỏ tới chỗ bán vé đem ngày hôm qua tại trên mạng mua hai tấm trưởng thành phiếu hạch tiêu một chút, nhân viên công tác hỗ trợ quét một chút, đánh tiếp ra hai tấm giấy chất phiếu đưa cho Dương Thanh. Nàng cho hắn chỉ đường, bên kia quét mã vào trạm. Dương Thanh thói quen nói lời cảm tạ, điểm một trương phiếu đưa cho nàng. Cũng là lúc này, hắn mới nhìn ra nàng bất an trong lòng. Sợ cái gì nha? Hắn cười trêu ghẹo nói, ta sẽ không đem ngươi ném ở chỗ này. Bị nữ hải tử chừng một cái. Hồ Bạch một bên tiếp nhận hắn đưa tới phiếu, một bên mạnh miệng, ta mới không sợ. Ta có tiền. Coi như ngươi đem ta ném cái này ta cũng có thể tự mình trở về. Cái này rất tuyệt. Dương Thanh nói. Lần này thật không là lừa gạt. Có thể theo chỗ rất xa lặn lội đường xa về đến nhà, cái này bản thân liền là một loại năng lực thể hiện. Theo nàng hiểu càng ngày càng nhiều, tầm mắt cũng nhất định sẽ rộng lớn hơn. Hiện tại bọn hắn chỉ là tại Hạnh Dương nơi này chơi. Tương lai sẽ còn gia thị, gia tỉnh. Cũng nói không chính xác liền sẽ có nàng làm mất thời điểm. Đương nhiên đối với người hiện đại mà nói, chỉ cần điện thoại tại, trong điện thoại di động có tiền, không coi là làm mất. Gọi là đi một nơi xa lạ đi ra ngoài dạo chơi. Bởi vậy không cần thiết thấp thỏm lo âu. Dương Thanh nghĩ, cân nhắc tới tương lai khả năng thật có loại kia đột phát tình trạng, hắn liền mở miệng rất nhỏ giọng nói với nàng, tương lai nếu như ngươi lạc đường, tỉ như điện thoại ném đi hoặc là tắt máy, loại tình huống này ngươi liền trực tiếp tìm loại kia trong siêu thị kinh doanh người bán hàng, tìm bọn hắn mượn điện thoại gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ lập tức tới tìm ngươi. Còn có một loại tình huống chính là điện thoại không tín hiệu. Nhưng là cho dù là điện thoại không tín hiệu, khẩn cấp điện thoại cũng vẫn là có thể đánh. Ngươi có thể trực tiếp báo động. Tận lực miêu tả tốt bên người tình huống, nhường cảnh sát thúc thúc tới đón ngươi, lại tìm bọn hắn mượn điện thoại gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên cũng có một tình huống khác. Tỉ như đã hoang tàn vắng vẻ, nàng tìm không thấy cầu cứu người. Cùng lúc đó điện thoại còn ném đi. Nếu thật là gặp phải loại tình huống này, Dương Thanh nghĩ, bắt đầu cho nàng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Hồ Bạch nghe được rất chân thành, một bên nghe nàng một bên gật đầu. Tại cảm nhận được huynh trưởng tạm ngừng về sau, nàng liền mở miệng nói tiếp, nếu như là loại tình huống này, ta liền mở ra khẩn cấp tránh hiểm. Nàng kỳ thật tra xét một chút lúc nào thời điểm bảo đảm hộ động vật mới không phạm pháp. Được đi ra kết luận là chỉ có chính mình đói muốn thời điểm chết, mới có thể gặp gấu trúc ăn gấu trúc, gặp tê tê ăn tê tê. Dương Thanh nghe lời này cũng có chút trầm mặc. Hắn luôn luôn bị nàng dịu dàng lại nhu nhược bề ngoài cho lừa gạt, coi nhẹ nàng dã ngoại năng lực. Nếu quả thật gặp phải loại tình huống kia, đối với A Bạch mà nói tựa như là trở về quê quán, kỳ thật nhường nàng đi trực tiếp dã ngoại sinh tồn, đối ở hiện tại đồng bộ phát triển tự truyền thông mà nói giống như cũng là một loại hoàn toàn mới đường đua. Hai người nói chuyện phiếm rất thiên, đội ngũ tiến vườn khu tốc độ liền rất nhanh liền đến phiên cái này hai minh muội. Dương Thanh liếc một cái A Bạch, sau đó đem trên tay mình phiếu khoán đưa cho người soát vé. Hồ Bạch nhìn thấy, cũng học theo đem trên tay mình phiếu đưa ra ngoài. Thành công nhập vườn. Sau khi đi vào, Hồ Bạch tầm mắt chợt phóng đại. Có một loại phục đi mấy chục bước, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đi vào nàng liền nghe tới từ nơi không xa truyền đến liên tục không ngừng tiếng thét chói tai. Kia là xe cắp treo. Nữ hải tử ánh mắt bị bên kia hạng mục hấp dẫn tới. Dương Thanh đã lớn như vậy kỳ thật cũng không chút tới qua du nhạc viên, chỉ là trên internet nhìn thấy qua xe đường xếp đặt truy những cái kia hạng mục hắn liền đã rất run chân. Nhưng đến đều tới, dù sao cũng phải thể nghiệm một chút. Bởi vậy hắn bây giờ tại cố giả bộ chấn định, tận lực làm chính mình ngữ điệu bảo trì bình ổn. Hắn không nhanh không chậm mở miệng giảng giải, kia là xe cắp treo, ngươi muốn thử một chút sao? Huống chi bạn gái ở bên người đâu, lúc này cũng không thể nhận sợ, có bảo hộ lực bạn trai mới càng làm người khác ưa thích. Thành A, Hồ Bạch rất sảng khoái ứng, nàng là thật muốn thử một chút. Mặc dù nhìn là thật hù dọa người, nhưng hẳn là rất kích thích, có thể thể nghiệm một chút bay ở trên bầu trời cảm giác. Nhưng nàng nhìn xung quanh, không biết do ứng làm như thế nào đi lên. Dương Thanh nhìn ra nàng lo lắng, hắn kiên trì đem A Bạch kéo một phát, run mí mắt nói rằng, ở bên kia xếp hàng. A. Chương 110, hai người cùng một chỗ, một, chương 110, hai người cùng một chỗ, một, Dương Thanh tâm hoảng hoảng. Nhưng hắn che giấu rất khá, ít ra A Bạch không nhìn ra. Một mực sắp đến bọn hắn nhanh ngồi lên xe cắp treo thời điểm, Dương Thanh mới phát giác chính mình tâm đã không thế nào nhảy, có một loại sắp chết đến nơi bình tĩnh cảm giác. Tới chúng ta. Cuối cùng là A Bạch nhắc nhở hắn. A tốt Dương Thanh nhường mới, sau đó mí mắt nhảy hai lần, mười phần khó khăn nhất chân đạp đi lên. Chờ chuyến này xe cắp treo ngồi đầy người về sau, có nhân viên công tác qua tới cho bọn hắn ép an toàn cống. Ép tốt về sau chuyến xuất phát thời điểm, bên kia tiểu ca lại qua tới kiểm tra một lần, miễn cho ra cái gì chỗ sơ suất. Đếm ngược đã bắt đầu. Dương Thanh lặng lẽ dắt A Bạch tay nhỏ. Vẫn rất mềm. Ngoại trừ lòng bàn tay chỗ sinh điểm kén bên ngoài, khác không có gì ma bệnh. Nhưng Dương Thanh bây giờ lại không tâm tư muốn những cái kia tâm viên ý mã sự tình. Giờ phút này hắn gắt gao cầm A Bạch tay, ngoài miệng còn lẩm bẩm, không biết là tại trấn an nàng vẫn là tại trấn an chính mình. Đừng sợ, cái này chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Hệ số an toàn rất tốt, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên hắn cũng không phải không có soát từng tới nào đó sân chơi xe cắp treo từ giữa đó cắt ra sự cố. Không đến đều tới. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lặng lẽ ở trong lòng cầu nguyện, gửi hy vọng ở chính mình không phải cái kia mệnh trung chú định thẳng xuôi xẻo. Hồ Bạch cũng là ngẻ con mới để không sợ cọp. Theo ngồi lên chỗ ngồi bắt đầu, nội tâm của nàng vẫn có cô mơ hồ hưng phấn. Yên tâm đi, ta tuyệt không sợ hãi. Nàng cao hứng nói. Dương Thanh, sau đó lại nhìn một cái huynh trưởng, rất chi kỷ dặn dò, ca ngươi nếu là sợ có thể nắm thật chặt tay của ta. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Thanh liền mạnh miệng mở miệng, ta không sợ. Mặc dù như thế, nhưng bất tranh khí con hàng này vẫn là càng dùng sức siết chặt A Bạch đại thủ, nữ hải tử đã nhận ra. Thế là nàng lặng lẽ câu lên khỏe môi nở nụ cười. Xe cắp treo phát động rất bỗng nhiên. Kỳ thật cũng không tính bỗng nhiên, chỉ là Dương Thanh vừa rồi tại cùng A Bạch nói chuyện hiếm, trong lúc nhất thời quên đi xe cắp treo đến ngược. Lần thứ nhất chính là thẳng đứng. A, Dương Thanh ánh mắt đều trừng lớn, sau đó lại chăm chú nhắm lại. Hắn nhịp tim tới cổ họng, mất trọng lượng cảm giác đập vào mặt, thế là tiếng thét chói tai cũng vô ý thức từ trong miệng hắn hô lên. Hắn cảm thấy mình đại khái là rất xuống. Quá đáng sợ. Thế giới thật đẹp tốt. Thời khắc sinh tử Dương Thanh ở trong lòng là nghĩ như vậy, nếu như hắn may mắn có thể theo xe cắp treo bên trên bình an xuống tới, hắn nhất định nhiệt tình hơn đi ôm ấp thế giới này. Xe cắp treo tốc độ từ đầu đến cuối rất nhanh, nhưng thân thể phản ứng nhưng dần dần quen thuộc dạng này kích thích khẩn trương tốc độ, thế là bên cạnh nữ hải tử reo hò thét lên cũng truyền vào lỗ tai của hắn. Ô hô, cùng gắt gao nắm chặt một cái tay của hắn. Đối diện thổi qua tới gió mang theo tự do khí tức, thì ra bay lên trời là loại cảm giác này. Hồ Bạch cảm thấy nàng bây giờ cách trời xanh khoảng cách vô hạn gần, mở mắt chính là xanh thẳm bầu trời, giống như có chút đưa tay liền có thể đụng phải. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng thăng lên một cỗ bí ẩn kích thích lại tựa hồ đem nàng mang về nàng tại Bình Châu dục ngựa lao nhanh thời gian. Nàng ưa thích loại cảm giác này. Huynh trưởng không có lừa nàng. Thì ra sân chơi thật chơi rất vui. Xe cắp treo đại khái là 3 phút, nhưng cái này 3 phút đối Dương Thanh mà nói tựa như 10 phần dài dằng dặc. Không biết rõ là lúc nào, xe cắp treo tốc độ mới hướng tới nhẹ nhàng, tốc độ hạ về sau, du khách liên tục không ngừng tiếng thét chói tai cũng dần dần biến mất. Ca. Hồ Bạch lúc này mới nắm lên Dương Thanh tay đến lay một cái. Giờ này phút này nữ hải tử khuôn mặt từng đỏ, hồng quang đầy mặt, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn nàng là thật không sợ. Dương Thanh tâm thẳng thắn nhảy. Tới cuối cùng xuống tới thời điểm chân mềm nhũn, ngay cả mình thế nào theo xe cắp treo bên trên đi ra cũng không biết. Nhân viên công tác còn tại bám lấy loa hướng bên kia hô, thân yêu các vị du khách, vui thích thời gian luôn luôn 10 phần ngắn ngủi. Dương Thanh từ A Bạch trộn lẫn lấy, quay đầu run run rẩy rẩy hướng bên kia liếc mắt nhìn. Hắn nhìn thấy nhân viên công tác tại 10 phần chi kỷ đánh thức sau khi lên xe ngay tại xe cắp treo bên trên ngủ ngon một gã du khách. Quá ấm áp. Dương Thanh tranh thủ thời gian thúc giục A Bạch nhường nàng mang chính mình rời đi. Đi mau đi mau. Nhanh rời xa nơi thị phi này. Trong sân chơi an trí dùng để nghỉ ngơi ghế dài còn là không ít, hai người chọn lấy gần nhất một chỗ ngồi. Hồ Bạch nhường chính hắn tại cái này nghỉ ngơi một hồi, xác nhận hắn hẳn là không có vấn đề gì lớn về sau, mới đi cách đó không xa cửa hàng giá rẻ bên trong mua nước. Cho. Nàng vặn ra đưa cho hắn. À tốt. Dương Thanh kịp phản ứng, mấy ngụm nước vào trong bụng, hắn lúc này mới cảm giác chính mình tốt hơn nhiều. Quả nhiên nước là sinh mệnh nguồn suối. Hồ Bạch lại ngồi xuống bên cạnh hắn. Bởi vì vừa rồi thổi qua tới gió khá là ồn ào náo động, Dương Thanh tiểu tóc liền biến hơi có chút lộn xộn. Người này ngây ngốc, cũng không nghĩ đến cho mình sửa sang một chút. Nữ hải tử nhìn hắn, sau đó vô ý thức đưa tay cho hắn vuốt vuốt tóc. Dương Thanh sững sờ, mặc cho ý thức của hắn lại như thế nào chậm chạp, nay sẽ hắn cũng hẳn là kịp phản ứng. A Bạch không nhìn hắn, ánh mắt của nàng hướng lên, rơi vào hắn lọn tóc phía trên. Động tác của nàng mười phần nhẹ nhàng, Dương Thanh có thể cảm nhận được tay nàng chỉ mềm mại. Dương Thanh nhìn A Bạch chăm chú mặt, không nghĩ nhiều, vô ý thức xích lại gần tại trên mặt nàng đụng một cái. Làm gì? Hồ Bạch đầu tiên là chuyển cái đầu nhìn một cái bốn phía, chờ phát hiện chúng quanh không có người chú ý bọn hắn về sau, nàng mới tức giận tại hắn trên ngực đánh một quyền. Ta cho ngươi chỉnh lý tóc đâu? Không làm gì, liền muốn hôn hôn ngươi. Dương Thanh nói. Hồ Bạch, phi, rõ ràng chính là hạ lưu. Nhưng đối với Dương Thanh mà nói, bị nữ hải tử sờ đầu cảm giác mười phần quái dị, có một loại bị làm chó con cảm giác. Đương nhiên ngoại trừ trưởng bối bên ngoài, cũng là có rất ít người sờ đầu hắn. Cái trước sờ đầu hắn người hay là cao trung cha hắn điện thoại di động thầy chủ nhiệm. Nhưng may mắn thay, đối với Hồ Bạch vuốt ve hắn không hề cảm thấy bài xích. Sau đó nhìn một cái A Bạch, hắn mở miệng nói, ngươi tóc cũng loạn, ta cho ngươi dòng dã. A Bạch cũng không thời gian chỉnh lý hình tượng của mình. Theo xe cắp treo xuống tới về sau nàng liền phải dìu lấy hắn, quan sát tình trạng cơ thể của hắn, sau đó lại đi mua nước. Tại Minh trưởng cho nàng chỉnh lý tóc thời điểm, Hồ Bạch liền thừa dịp thời gian này nhìn một cái tay của mình. Ngồi xe cắp treo thời điểm hai người tay đều tại lẫn nhau dùng sức, bởi vậy theo qua sơn trên xe đi xuống, mu bàn tay của nàng liền đỏ lên. Cho tới bây giờ cũng còn không có biến mất. Dương Thanh tay không có thử một cái xoa lên trán của nàng. Nữ hải tử nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, Minh trưởng nếu là sợ, hẳn là sớm một chút nói với ta. Nàng là thật không nghĩ tới hắn vậy mà có thể như thế sợ hãi. Trước hết nhất lúc bắt đầu, hắn biểu hiện chấn định như vậy. Chương 110, hai người cùng một chỗ, 2, chương 110, hai người cùng một chỗ, 2, khả năng nửa đường sẽ có chút sợ hãi, cái này cũng rất bình thường, dù sao cũng là xe cắp treo. Hồ Bạch nội tâm kỳ thật cũng có chút sợ hãi, bất quá nói cho cùng vẫn là hưng phấn quá nhiều. Nàng lấy là huynh trưởng là giống như nàng. Kết quả không nghĩ tới hắn nửa đường vậy mà gọi lớn tiếng như vậy. Không có a. Dương Thanh cho nàng chỉnh lý tóc tay cứng đờ. Hắn dừng lại động tác, sau đó nhìn chằm chằm A Bạch, kiên trì nói, ta tuyệt không sợ hãi. Hồ Bạch, Thành A xem ở sắc mặt hắn trắng bệnh phân thượng, nàng tin tưởng hắn. Trong lúc nhất thời hai người đều không có mở miệng nói chuyện nữa. Cùng bên kia viên náo hoàn cảnh không khí so sánh, nơi này cũng có chút an tĩnh không hợp nhau. Rất nhanh tóc chỉnh lý xong, Dương Thanh liền thu tay lại cầm lấy bình nước suối khoáng yên lặng uống một hớp, ngồi trên ghế dài tiếp tục khôi phục nguyên khí. Nhìn chính là một mảnh tuế nguyệt tinh tốt. Đại khái ngồi 10 phút tả hữu, Hồ Bạch có chút ngồi không yên, sau đó mở miệng thử thăm dò hỏi hắn, ngươi thật không sợ? Ta thật không sợ. Dương Thanh lập tức trở về. Hồ Bạch đốt một nồi nước sôi cho nàng huynh trưởng tắm rửa. Nước lăn ba ngày, huynh trưởng biến thành một xương cốt, tới cuối cùng miệng của hắn và ạ kẹn định cũng vẫn là cứng rắn. Không có lại cùng hắn tranh luận, Hồ Bạch liền tiếp tục hỏi, vậy chúng ta lúc nào thời điểm đi chơi kế tiếp hạng mục? Cũng không thể tại cái này ngồi một ngày a. Ách, đại khái là uống nước khoáng hơi nhiều. Nghe xong nàng lời này, Dương Thanh liền một hồi mắc tiểu đánh tới. Dương Thanh đứng lên, hắn nói, chờ một chút, ta đi đi nhà vệ sinh. Phát động kỹ năng, nước tiểu đột. Sau đó Dương Thanh lại hỏi nàng, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi? Ta không đi. Thành. Vậy ngươi chờ ta ở đây. Dương Thanh đi vài bước, sợ A Bạch hiểu lầm, hắn nghĩ nghĩ lại trở về cường điệu, ta không phải sợ kẻ ra quần, ta cái này đơn thuần chính là nước uống nhiều quá. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lời nói này, nữ hải tử mấp máy môi, trên mặt không còn gì để nói biểu tình. Sau đó nàng sâu kín ngẩng đầu lên. Hồ Bạch cũng là không nói gì, chỉ thoáng nhẹ gật đầu. Nàng biết. Thành. Kia Dương Thanh liền vui sướng đi tiểu đi. Lãnh Chi Thức, du nhạc viên nhưng thật ra là cổ đại giam giữ phạm nhân ngục giam. Bên trong khí cụ cùng hạng mục chính là dùng để trừng phạt tù phạm công cụ, nếu ai không khai liền cho hắn cột vào thẳng đứng xe cắp treo bên trên hoặc là xếp đặt truy bên trên thay phiên qua lại mấy lần. Dương Thanh đi nhà cầu xong trở về, xa xa hướng bên kia nhìn lên, A Bạch tại cúi đầu, tỷ lệ lớn là đang chơi điện thoại di động của nàng. Cô nương kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thế là cúi đầu tại ngồi bên kia chờ người bộ dạng nhìn liền mười phần nhu thuận. Cứ việc vừa rồi ngồi xe cắp treo, Dương Thanh sinh lý cùng tâm lý đều thoáng có chút khó chịu, nhưng A Bạch trên thân luôn có một cô ma lực. Vừa thấy được nàng hắn đã cảm thấy trong lòng hắn điểm này phiền muộn toàn quét sạch sành sanh. Dương Thanh mỉm cười đi tới. Hắn trạng thái rất nhiều, sau đó đem hắn vừa rồi đang đi về nút cờ thời điểm nội tâm đống nhiên sinh ra tâm lý ý nghĩ đối A Bạch một phần hưởng, ngươi biết không? Sân chơi nhưng thật ra là cổ đại dùng để giam giữ tù phạm ngục giam. Hồ Bạch vẻ mặt mê mang ngẩng đầu lên. Gặp nàng một bộ rõ ràng ánh mắt không tin, Dương Thanh lại nói, ngươi đừng không tin, đây chính là Lãnh Chi Thức. Cái gì là Lãnh Chi Thức? Dương Thanh nhường A Bạch lên, hai người đi xếp hàng kế tiếp hạng mục. Hắn vừa đi vừa đối tiểu cô nương nói, cái gọi là Lãnh Chi Thức chính là ngươi thuận miệng biên một câu, sau đó ở phía trước thêm Lãnh Chi Thức ba chữ. Bởi vì là thuận miệng biên, tự nhiên cũng sẽ không cần quản lời này đến cùng là thật hay giả. Tương ứng còn có nóng chi thức. Nóng chi thức chính là người mới từ người khác vậy xem ra Lãnh Chi Thức, sau đó ở phía trước tăng thêm nóng chi thức ba chữ. Bất quá nhất tương đối khó kéo căng vẫn là giống như vậy thuận miệng nói ra được Lãnh Chi Thức nóng chi thức vậy mà thực sự có người tin. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, cho nên ngươi vừa mới nói với ta chính là vô ích đúng không? Đúng a. Thật rất lẽ thẳng khí hùng. Hồ Bạch có chút sinh khí, bây giờ tại xoắn suýt muốn hay không đánh hắn. không đánh đi, nàng cái này trong lòng hơi có chút biệt khuất. Đánh đi, lại hình như tại khao thưởng hắn đồng dạng. Ai nha, thật khó xử, thật không hiểu trên đời này vì sao lại có người ưa thích bị đánh đâu. Kế tiếp muốn xếp hạng hạng mục là nhảy lầu cơ. Dương Thanh xa xa nhìn thấy, cao như vậy dài như vậy một cây trụ bên trên, một cái lớn đồ sắt liền cột người ở đằng kia từ trên xuống dưới. Tiếng thét chói tai liền không từng đứt đoạn. Quang nhìn Dương Thanh có đôi chút rụt rè, lại nói đây không phải cho tù phạm phát minh hình cụ đâu. Hắn mới từ xe cắp treo trong bóng tối khôi phục lại, lần này lại có chút run chân. Là vì cái gì hắn phải bỏ tiền chịu phần này tội? Hồ Bạch cũng đi theo Dương Thanh ánh mắt nhìn lên trên, chúng ta là muốn đi chơi cái kia sao? Đối, cái kia gọi nhảy lầu cơ. Tên như ý nghĩa chính là vì thể nghiệm một chút theo cao như vậy trên đại lầu nhảy xuống cảm giác. Ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích loại cảm giác này. Dù sao nàng liền xe cắp treo đều ưa thích. Nghe liền rất đáng sợ dáng vẻ. Bất quá Hồ Bạch ngẩng đầu đứng ở đằng xa quan sát một chút, cảm thấy lấy lá gan của nàng hẳn là có thể thử một chút, không phải có cái kia bảo hộ biện pháp sao? Cũng sẽ không chết. Nhưng đi ra chơi liền không thể chỉ cân nhắc nàng một người. Nữ hải tử cúi đầu hướng xuống thoáng nhìn, phát hiện Dương Thanh bắp chân tại có chút phát run. Nghĩ đến nàng vừa rồi trên điện thoại di động tra được, Hồ Bạch nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, bằng không chúng ta đi chơi đu quay ngựa à, ta cảm thấy lấy cái này thật hù dọa người. Thật sao? Thật à? Hai người hai mắt nhìn nhau, cảm thụ được các bạch chân thành ánh mắt, Dương Thanh chợt cảm thấy hắn nhận lấy một loại nào đó vũ nhục. Vũ nhục trình độ liền đại khái cùng loại với, ngươi đến cùng có thể uống hay không? Không thể uống đi đứa nhỏ bạn kia. Dương Thanh trầm mặc một hồi, không có tiếp tục mạnh miệng. Bằng không chính ngươi đi chơi nhảy lầu cơ a, ta ở phía dưới cho ngươi góp phần trợ uy. Hồ Bạch dừng lại, chính mình chơi có gì vui? Thật là ta cảm thấy một người chơi không có ý nghĩa. Dương Thanh liền kiên trì giảng, vậy ta cùng ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta lá gan rất lớn. Dù sao một cái người cổ đại cũng rất khó thể nghiệm tới những này. Tước đoạt nàng du ngoạn quyền lợi mà chỉ có thể làm cho nàng đi chơi đụng chút cạn, cái này không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Huống chi nàng vẫn là bạn gái của hắn, bạn gái muốn chơi, vậy dĩ nhiên là liệu mình bối quân tử. Hẳn là sẽ không chết. Hắn tại trong lòng suy nghĩ. Sau đó lại liếc mắt một cái kia nhảy lầu cơ. Cao như vậy, cho dù chết hẳn là cũng sẽ không có cá gì biết cảm giác ra. Kỳ thật chết cũng không sự tình, vừa vặn cho cha mẹ hắn bồi một số tiền lớn. Không có việc gì a. A bạch giảng, ý của ta là mặc kệ chơi cái gì, chỉ cần hai người chúng ta cùng một chỗ ta liền rất vui vẻ. Xuống hồ đu quay ngựa ta không có ngồi qua, ta cũng cảm thấy thật có ý tứ. Ngươi liền bồi ta đi đi. Cũng có đạo lý. Vậy chúng ta liền đi ngồi đu quay ngựa a. Mặc dù như thế, Dương Thanh cũng không từ bỏ nhảy lầu cơ kế hoạch. Ngược lại một ngày thời gian rất dài, các loại hạng mục đều có thể bất thời gian thể nghiệm một chút. Vừa vặn nhường hắn ngồi đu quay ngựa chậm một chút, sau đó lại lấy dũng khí tới khiêu chiến nhảy lầu cơ. Chương 111, cần cù chăm chỉ cao tổ, 1, chương 111, cần cù chăm chỉ cao tổ, 1, 9 nguyệt 28, thứ 7. Nếu như tại cái này vĩ đại ngày nghỉ nhất định sẽ có người khi làm việc lời nói, ngoại trừ những cái kia bởi vì một ít công ty vô lương quy định mà cần cù chăm chỉ canh giữ ở cương vị của mình làm công người bên ngoài, còn có sáng sớm liền đảm nhiệm lắc lắc mặt đảm nhiệm trò chơi phục vụ khách hàng tông tự chính. Đốt một ly cà phê, làm việc như vậy sẽ càng có không khí. Nhưng hắn dù sao cũng là khi làm việc, làm bàn phím âm thanh gõ lên thời điểm, mặc cho lại nhiều cà phê đều kiểm chế không được hắn trong lòng những cái kia bực bội, những này người chơi thế nào nhiều vấn đề như vậy. A đối, không thể dưới đáy lòng dế bọn hắn đều là hắn kim chủ, là cho hắn đưa tiền người. Đem đêm qua đọc lại vấn đề xử lý xong, đến bây giờ là đại khái 11 giờ, không tiếp tục cần phải trả lời vấn đề, tông tử chính tổng xem là khá lười biếng mò cá. Thằng đến Tông Vĩnh Niên gọi điện thoại cho hắn. Trước đó, Dương Thanh vẫn cảm thấy du nhạc viên bên trong không có quá thích hợp hắn hạng mục. Hắn người này nhát gan, những cái kia kích thích tỉ như xe cắp treo loại hình hạng mục hắn nhìn xem liền rụt rè. Đương nhiên cũng còn có những cái kia ôn hòa, tỉ như đu quay ngựa cùng đi dạo chén, những cái kia xem xét liền rất ngây thơ, giống tiểu hài tử chơi. Hắn một cái nam nhân trưởng thành đi lên luôn cảm thấy có chút không tốt lắm uy tứ. Bất quá bây giờ Dương Thanh ý nghĩ thay đổi. Ngây thơ liền ngây thơ a, hắn ở trong lòng rất yêu thương thở dài. Hắn chiêu, hắn toàn chiêu. Hắn nguyện ý làm một cái ngây thơ tiểu nam hải. Dương Thanh ôm ngựa gỗ không buông tay. Bởi vì có ngồi xe cắp treo kinh lịch, trong lòng hắn bây giờ vẫn là chóng mặt. Làm đu quay ngựa lên cao thời điểm, hắn cũng có loại chính mình giống như muốn ngã xuống ảo giác. A Bạch ngồi bên cạnh hắn một cái ngựa gỗ bên trên, chỉ rơi ở phía sau hắn một người địa vị. Nhìn qua liền có một loại không nhanh không chậm đi theo hắn nhàn nhã cảm giác. Hai cái ngựa gỗ duy trì đối lập đứng im trạng thái, hô động tính cũng không mạnh. Lại thêm A Bạch là cưỡi qua ngựa thật người, nàng đối với loại này xoay tròn tốc độ cũng không mãnh liệt giả ngựa liền không có biểu hiện ra quá lớn lưu luyến, lại không thể cùng huynh trưởng nói chuyện. Nàng nhìn Dương Thanh dáng vẻ liền biết hắn không dám quay đầu nhìn nàng. Bởi vậy chỉ ngồi xong cái này mấy phút về sau, hai người liền kết thúc cái này một cái hạng mục. Cùng sát vách so sánh, nơi này vườn khu hạng mục liền đều mười phần ôn hòa. Đu quay ngựa ngồi một chuyến, lại không khẽ hở dính liền rời cái này gần nhất đi dạo chén. Kỳ thật cũng không có cái gì, chính là hai người ngồi một cái chén lớn bên trong xoay quanh vòng. Ở giữa còn có một cái không chế xoay tròn luân bàn, muốn là muốn cho cái chén xoay chuyển nhanh hơn chút nữa liền tự mình chuyển động luân bàn. Rất nhân tính hóa, tốc độ cũng còn có thể. Thế là liền có thật nhiều vợ chồng mang theo tiểu bảo bảo tại cái này chơi. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiểu hài tử vỗ tay hoan hô thanh âm. Đương nhiên còn có A Bạch tiếng vỗ tay. Nàng dạng này vỗ tay dáng vẻ, cảm giác giống như là đội cổ động viên biên tại cho đồng đội khích lệ. Cố lên, cố lên. Tốc độ nhanh hơn chút nữa. Cà ca nhanh nha. Ai nha, tiếng vỗ tay im bặt mà dừng. Hồ Bạch mắt mở to hỏi hắn, ngươi sao không tiếp tục chuyển? Mặc dù Dương Thanh không nhúc đích, nhưng cái chén xoay tròn cũng không dừng lại dừng. Tốc độ đem so với trước cũng chỉ là hơi hơi thả chậm một chút. Dương Thanh không biết nên nói thế nào. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên, trầm mặc không nói nhìn chằm chằm A Bạch, trực tiếp đem đối phương trên mặt biểu lộ cũng thấy vi diệu. Hắn dừng lại nguyên nhân đầu tiên là A Bạch tại ngậm lấy cười nhìn hắn dùng sức, đương nhiên chuyển cái này luân bản cũng là cần dùng sức. Thế là hắn ở chỗ này huy sái mồ hôi, A Bạch ở bên trong mang theo một chút nhìn có chút hạ hê gọi hắn, cho hắn một loại hắn biến thành A Bạch đồ chơi ảo giác. Cái nguyên nhân thứ hai chính là A Bạch kêu nội dung hơi có chút kỳ quái, tóm lại hắn hiện tại càng dùng sức càng cảm thấy vi diệu, không hiểu cảm thấy mình giống như tại khinh nhẫn một cái nữ hài tử. Dương Thanh ngừng lại, hắn thở một bụng nói, ta mệt mỏi. A Hồ Bạch liền nháy mắt mấy cái, mười phần khéo léo mở miệng, vậy liền để chính nó động đi. Dương Thanh lại càng kỳ quái, nhưng đây không phải A Bạch sai lầm, nhất định là hắn tư tưởng quá tà ác. Theo đi dạo trong chén đi ra, hai người cái này một buổi sáng liền đều tại cái này vườn trong vùng vượt qua. Bên này chơi qua hạng mục vẫn là có thật nhiều, nhưng phần lớn đều là phụ mẫu mang theo đứa nhỏ ở chỗ này chơi. Dương Thanh ở vào một đám đứa nhỏ ở giữa cũng không cảm giác đến đỏ mặt. Xe điện đụng có hai chỗ ngồi, luân bàn được an trí tại chỗ ngồi ở giữa, bởi vậy cũng không phân rõ cái nào chỗ ngồi là phòng điều khiển cái nào là tay lái phụ. Đã như vậy vậy bọn hắn liền tùy tiện lên. Cách chuyến xuất phát thời gian còn có một hồi, thừa dịp cái này một chút thời gian Dương Thanh liền nói cho nàng, chân đạp cái này chân ga, đạp cái này chính là tiến lên. Nhớ kỹ muốn một dẫm. Luân bàn có thể điều khiển phương hướng, dạng này chuyển là bên trái, hướng bên này chuyển là bên phải. Hiểu không? Thứ này vô cùng đơn giản. Ngược lại sau khi lên xe liền phát hiện có thể động liền mấy cái như vậy cái nút, tiểu hài tử đều sẽ mở. A Bạch thông minh như vậy, khẳng định vừa học liền biết. Học không được cũng không sự tình, lung tung mở cũng thành, cũng sẽ không cùng trong hiện thực xe như thế xảy ra chuyện gì. Đã hiểu A Bạch nói. Vòng nàng vô cùng dùng sức giẫm lên chân ga, đồng thời thao túng tay lái. Thấy cái xe này không nhúc đích, nàng lại cúi đầu ngó nó, nhưng là nó vì cái gì không chạy về phía trước? Bởi vì người ta còn không cho nó phát động. A Hồ Bạch chợt cảm thấy mình giống như hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nữ hài tử liền không lên tiếng. Nàng tiếp tục toàn tâm toàn ý mà túi đầu nghiên cứu nàng chiếc này xe điện đụng. Xe điện đụng hạng mục không hề giống trước đó xe cắp treo như thế nóng nảy. Bọn hắn tới đây đợi một hồi, còn cần lại góp mấy cái nhân tài đi. Phải đợi người đủ về sau nhân viên công tác mới có thể quản lý hệ thống điều khiển mở ra, lúc này giẫm chân ga mới có hướng về phía trước kia cô xung kình. Bất quá cũng không sự tình. Đám người thời gian hắn ở chỗ này cùng A Bạch tâm sự cũng thành. A Bạch. Dương Thanh kêu một tiếng. Ân. A Bạch còn tại chơi đùa chiếc này xe điện đụng. Nàng đối cái đồ chơi này hơi có chút hiếm lạ, túi đầu tham cứu một hồi lâu, lại ngẩng đầu lên hỏi huynh trưởng, xe này cùng những cái kia trên đường lái xe khác nhau ở chỗ nào? Có hay không một loại khả năng, nàng đem cái này xe học xong, những cái kia lên đường xe cũng có thể học xong. Dương Thanh liền cùng nàng giảng, khác nhau chính là ngươi ở chỗ này lái xe đụng vào đối phương sẽ cười ha ha một tiếng, bởi vì đây là niềm vui thú. Nhưng là ngươi lên đường đụng vào đối phương, liền có khả năng tổn thất mấy cái nhân mạng. Cái này là tới từ một cái có giấy lái xe nhưng chưa từng một mình lên đường mở qua xe người điều khiển sợ hãi. Hắn luôn luôn sợ về sau lên đường sẽ đâm chết người. Ta là chỉ mở pháp. Nữ hải tử mở miệng nói. Mở pháp Dương Thanh nhớ lại một chút, phát hiện nhà này giống như cùng tự động cản lái xe pháp xác thực không sai biệt lắm. Thế là hắn liền gật đầu một cái, xác thực không sai biệt lắm. Như thế chân ga tăng tốc đi tới, luân bàn khống chế phương hướng. Cơ bản thao tác không sai biệt lắm. Chương 111, cần cù chăm chỉ cao tổ, 2. Chương 111, cần cù chăm chỉ cao tổ, 2. À. Hồ Bạch biểu lộ nghiêm túc, nàng hai tay nắm luân bàn, chân đạp chân ga, mở miệng nghiêm túc giảng, vậy bọn ta một hồi chăm chú mở. Dương Thanh, kỳ thật không cần thiết. Dương Thanh trầm mặc một hồi nói, ngươi nếu là thật muốn học lời nói, chờ sau này thân phận của ngươi chứng xuống tới, ta liền đi giá trường học bên kia tìm người sư phụ dẫn ngươi. Nhưng là xe tạm thời còn không thể mua, có thể muốn chờ rất lâu sau đó. Lần thứ nhất hắn thấy có người muốn thông qua luyện xe điện đụng học được lái xe. Không thể không nói, ý nghĩ của nàng luôn luôn mười phần kỳ diệu. Dương Thanh đối với xe nhu cầu phải đặt ở phòng ở về sau. Hắn muốn trước tiên đem phòng ở tránh ra đến, chờ có một cái gió thổi không đến dầm mưa không đến ấm áp căn phòng về sau suy nghĩ thêm bọn hắn xuất hành vấn đề. Thật sao? Nhưng là Hồ Bạch cũng có chút giật mình, nàng kinh ngạc nói, ta cũng có thể học. Chỉ cần ngươi muốn học. Ta coi là chỉ có kẻ có tiền khả năng học lái xe. Lời này cũng không phải hoàn toàn không đúng. Ít ra vùng núi những hải tử kia là không có cơ hội đi luyện xe. Xác thực chỉ có kẻ có tiền mới có thể đi học lái xe. Dương Thanh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, học lái xe phí tổn, bao quát khảo thí phí tổn, nguyên một vòng xuống tới đại khái 4000 khối tiền. Ngươi có thể tự mình đánh giá đo một cái. Không biết rõ nàng hiện tại thu nhập là nhiều ít, nhưng là tích lũy 2-3 tháng, hẳn là cũng đủ chứ. Nha. Kia Hồ Bạch đại khái tính toán một cái, tiếp lấy liền ngẩng đầu lên mừng khấp khởi mình trưởng nói, vậy ta hiện tại cũng coi là người có tiền. Kẻ có tiền. Nghe cái này hình dung Dương Thanh có chút muốn cười. Hắn cúi đầu xuống, hồi tưởng lại cô nương này lúc trước gác miệng lời nói, sau đó lòng dạ hẹp hòi đem câu nói kia một lần nữa đáp lễ cho nàng, chẳng lẽ có tiền người cũng muốn ra cửa mãi nghệ sao? Phi. Bị A Bạch đứng lên tại trên đầu của hắn dùng sức gõ một cái, nàng nguýt hắn một cái, không cho phép ngươi nói đả thương người. Dương Thanh bị đau, hắn che lấy đầu, trong lòng còn nhịn không được cảm thán, tiểu lọ lì thật sự là quá bạo lực. Hắn hiện tại nhe răng trợn mắt, ngươi khi đó lúc nói lời này nhưng không có giống như vậy gõ ngươi, nhưng là hắn có thể không chỉ một lần gõ qua nàng. Ám Đâm Đâm công báo tư thủ thành công, A Bạch tâm tình bây giờ liền vô cùng vui vẻ. Gõ hắn một chút, nàng cảm thấy cả người nàng đều thần thanh khí sảng. Hồ Bạch trên mặt mang một vẻ cười, đồng thời vẻ mặt kỳ quái liếc mắt huynh trưởng một cái, lời nói này, đây là khao thưởng, chẳng lẽ ca ngươi không cao hứng sao? Ha ha. Dương Thanh nhíu mắt, sau đó mười phần khó khăn mở miệng, ta thật cao hứng. Vậy là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, du ngoạn xe điện đụng người liền con gót. Nhân viên công tác đếm ngược vang lên, mấy trở về không thời điểm, Hồ Bạch liền dùng sức đạp chân ga, thao túng tay lái hướng phía trước mở ra ngoài. Ô hô, lọ lì rất áp. Bất quá ở đây dù sao là người xa lạ, tất cả mọi người chơi tương đối công nghệ, trên cơ bản không có tận lực hướng phía đối phương xe đụng tới người. Nhưng sân bãi dù sao cứ như vậy lớn, xe điện đụng lại không quá tốt khống chế, bởi vậy ngẫu nhiên cũng có mấy lần cái bán, tới cuối cùng thu hoạch vài tiếng thật không điện, đại gia liền riêng phần mình chính mình đi chơi của mình. Dương Thanh nghĩ nghĩ, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên đối A Bạch mở miệng, chúng ta cố gắng một chút, về sau nhất định có thể mua được một cỗ xe. Sau đó ngươi liền như hôm nay dạng này, mang ta đi hóng mát. Hồ Bạch sững sờ, nàng quay đầu nhìn hướng huynh trưởng, chúng ta về sau có thể có cơ hội cưỡi ngựa sao? Có thể a. Cưỡi ngựa phải đi bên trong động. Hắn nhớ kỹ trước kia có một cái tiết mục ngắn, nói bên kia học sinh đều là người cưỡi ngựa học. Bên trong động tại Hán triều thời điểm trước kia bị Hung Nô cùng Tiên Ti chiếm lĩnh, nhưng vẫn là cũng có một bộ phận thuộc về Bình Châu. Qua bên kia cũng coi là đưa nàng về nhà. Nhưng là Dương Thanh cảm thấy cô nương này nguyên quán hẳn là tại Sam Tây bên kia. Thế là Hồ Bạch liền cực nhanh đáp ứng. Nàng tiếp tục lái xe, đồng thời đối huynh trưởng nói rằng, vậy sau này chờ có cơ hội, ta dẫn ngươi cưỡi ngựa hóng mát. Ách, cưỡi ngựa? Dương Thanh không có quá kịp phản ứng, hắn nháy mắt mấy cái, thế nào cưỡi? Ngươi muốn dạy ta cưỡi ngựa sao? Là chúng ta một người một tấc vẫn là hai người một tấc? Vậy khẳng định là hai người một tấc ta. Học cưỡi ngựa rất khó. Nàng hiện tại lại không thể tìm ra một tấc dịu dàng ngoan ngoãn tiểu mã câu đưa cho hắn luyện tập. Dựa theo A Bạch suy nghĩ, dù sao hắn có chức vụ mang theo, lâu như vậy nàng xem như làm rõ ràng hắn công tác lúc lớn. Ngoại trừ bình thường ngày nghỉ bên ngoài, hắn ngẫu nhiên còn có một số công tác ngày nghỉ, cũng tỉ như giống bây giờ. Bởi vậy nếu quả thật muốn qua bên kia chơi, kia đoán chừng cũng chính là chọn cái quốc khánh tiết ngày nghỉ đi. Đi chơi lời nói khẳng định cũng chơi không được bao lâu. Chớ nói chi là hắn còn muốn ở bên kia nhìn chút thời gian đến học tập cưỡi ngựa. Hồ Bạch suy nghĩ một chút, cũng mở miệng hỏi hắn, ngươi muốn học không? Muốn học lời nói ta liền dạy ngươi. Không không không. Dương Thanh lắc đầu nhanh chóng từ chối, ta không yêu cưỡi ngựa. Luôn cảm thấy rất nguy hiểm dáng vẻ. Hắn lại hỏi, cho nên chúng ta đến lúc đó là cùng cưỡi một tớt. Hồ Bạch trực tiếp điểm đầu ứng, thử hử. Dương Thanh, mặc dù chuyện còn không có xảy ra, nhưng là Dương Thanh đã đang vì tương lai cao hứng. Không cần nghĩ, hắn sẽ cùng A Bạch cùng cưỡi một tớt, hắn ngồi A Bạch sau lưng, sau đó có thể nhẹ nhàng vòng quanh eo của nàng. Nữ hải tử liền dẫn dắt dây cương, được chủ nhân chỉ lệnh, ngựa câu sẽ nhu hòa chậm rãi ở trên đại thảo nguyên chẳng có mục đích tản bộ. Bọn hắn có thể cảm nhận được trên thảo nguyên gió đêm, cùng một trận khí thế rộng rãi mặt trời lặn. Rất ấm áp, rất tốt đẹp. Nhưng là cái này có một cái tiền đề, này tấm duy mỹ cảnh tượng giống như bị một khối đá lớn nện thành phấn vụn. Dương Thanh cảm thấy mình hẳn là tại trên lưng ngựa rất xuống. Rất nhanh, hắn thu hồi phần này mới tưởng, sau đó một lần nữa đem chính mình đặt mình vào tới hiện thực. Tiếp lấy Dương Thanh liền có chút lo lắng mở miệng hỏi thăm, ngươi xác định ta sẽ không theo trên lưng ngựa ngã xuống sao? Đặt ở hiện tại khẳng định là sẽ không. Nhưng là A Bạch cũng không rõ lắm bọn hắn lúc nào thời điểm có thể đi tới thảo nguyên, bởi vậy nàng cũng không thể xác định nàng kỹ thuật vào lúc đó lạnh nhạt không có. Có thể hay không ngã xuống. Nàng cái này thật đúng là không thể đánh cam đoan. Hồ Bạch nhìn hắn chằm chằm một hồi, ánh mắt phiêu hốt mở miệng. Hẳn là sẽ không a. A. Dương Thanh lập tức cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, ánh mắt của hắn sững sờ, cái gì gọi là hẳn là sẽ không? Cái này để trong lòng hắn càng luống cuống. Hồ Bạch thấy thế liền cắn răng một cái, nàng một tay khống chế xe điện đụng, một cái tay khác thì giơ lên thể, cùng lắm thì ta lấy cao tổ danh nghĩa phát thệ. Ta thể ta tuyệt đối sẽ không quẳng xuống ngươi. Ca ca ngươi phải tin tưởng ta nha. Dương Thanh, rất tốt. Nàng chuyển ra cao tổ. Cái trước cao tổ hiện tại đang ở bên hồ cần cù chăm chỉ quản thúc cá bạch bảo nàng không cần lén lén lút lút xuống nước. Hiện tại cái này cao tổ bị rời đi ra trở thành bọn hắn cưỡi ngựa thần hộ mệnh. Phù hộ hắn cưỡi ngựa không cần té gãy chân. Hy vọng cao tổ cho thêm chút sức. A Dương Thanh có điểm tâm hoàng hỏi, A Bạch, ngươi bây giờ lời thề còn lời hứa ngàn vàng trọng sao? A Bạch chột dạ rời ánh mắt. Cái kia không biết. Vừa rồi cái kia lời thề nàng là lấy Lưu Bang danh nghĩa phát. Cụ thể có hay không thiên kim trọng phải đi hỏi hắn. Tóm lại không có quan hệ gì với nàng. Nàng cái gì cũng không biết. Chương 112, ta không phải người ngu. Một, chương 112, ta không phải người ngu. Một, coi như chuyển ra cao tổ, nhưng cao tổ lại chơi không được xe điện đụng. Cưỡi ngựa sự tình cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, cuối cùng hai người hay là muốn về tới trong hiện thực đến, xe điện đụng lúc dài cũng liền 3 phút. Xét thấy Hồ Bạch vừa rồi một mực tại cùng Dương Thanh nói chuyện, nàng không có chơi hết hưng, thế là lại lôi kéo huynh trưởng chơi nữa một lần. Nàng dù sao tuổi tác còn nhỏ. Mặc dù cô nương này một mực khăng khăng mình đã trưởng thành, tới đến lúc lập gia đình niên kỷ, nhưng nàng trên bản chất cũng chỉ là một cái thích chơi tiểu nữ hài mà thôi. Yêu chơi game, yêu cưỡi ngựa, yêu mở xe điện đụng, yêu kích thích, yêu mạo hiểm. Lãng quên những cái kia quá khứ kinh lịch, tới lần thứ hai xe điện đụng thời điểm, nàng chơi đến vô cùng vui vẻ, bởi vậy một mực tại thoải mái cười to. Dương Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, gặp nàng vui vẻ bộ dáng, cũng không nhịn được nết cười túi đầu đối nàng giảng, ngươi biết không, chỉ có tiểu hài tử mới có thể ham chơi. Mất hứng người. Hồ Bạch mí mắt run lên. Nàng trong khoảng thời gian này kỳ thật đã học được một chút đồ vật, tỉ như làm có người nói nàng là trẻ con thời điểm nàng sẽ không lại nóng lòng tự chứng hoặc là phản bác. Bởi vậy đang nghe Dương Thanh câu nói này về sau, A Bạch lái xe suy tư một hồi, sau đó liền dương mắt hỏi hắn, "Vậy ngươi tại sao phải cùng tiểu hài tử đàm luận nàng dừng lại, dường như không xác định đồng dạng, chậm rãi bù đắp sau hai chữ. Yêu đương. Yêu đương. Hẳn là cái từ này đúng không?" Dương Thanh nghe thấy lời này cũng mười phần yêu thương vừa nhấc mắt, lấy góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt bi thương mở miệng, "Bởi vì ta là biến thái." Hắn bên trên thật xin lỗi tổ quốc, hạ thật xin lỗi nhân dân, nhưng Dương Thanh bản chất vẫn là một người thiện lương, bởi vậy hắn tuyệt sẽ không đem phần này chịu tội đẩy lên người khác trên đầu. Vì những người khác không phạm sai lầm, hắn cũng chỉ có thể một sai đến cùng. Hồ Bạch dừng lại, mặc dù không rõ biến thái cái từ này cụ thể ý tứ, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không là cái gì tốt từ. Nghe liền rất tà ác dáng vẻ. Ít ra như hắn lời nói, hắn rất thích hợp biến thái xưng hô thế này. Thế là Hồ Bạch cũng ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, khích lệ hắn, ngươi thật sự là có tự mình hiểu lấy. Dương Thanh khẽ cười. Một buổi sáng đi qua. Theo như cái này thì, thời gian trôi nhanh luôn luôn mười phần ngắn ngủi. Dương Thanh chú ý một cái sân khấu kịch diễn xuất thời gian, tuyển tới gần giờ cơm kia một trận, chờ sau khi xem xong liền có thể đi ra tìm phòng ăn cơm. Lý luận mà nói, đi cảnh khu ăn cơm tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất biện pháp là theo trong nhà mang hai hộp mì tôm tới, hay là tự chuẩn bị một điểm nhỏ đồ ăn vặt. Nhưng Dương Thanh cảm thấy, đã đều đi ra chơi, cũng liền không cần nghĩ những thứ này thượng vàng hạ cám tiết kiệm tiền phương pháp. Nhưng nàng trực quan cảm thụ một chút cảnh khu cao tiêu phí cũng rất tốt. Hôm nay toàn trường tiêu phí từ hồ nữ sĩ tính tiền. Dương Thanh giữ lại tại chỗ ngồi bên trên, xa xa nhìn A Bạch ở bên kia vì bọn họ lấy bữa ăn bóng lưng, mảy may không có vì chính mình nghiền ép lao động trẻ em mà cảm thấy áy náy. Dương Thanh tại uống trà sữa. Vừa mới tới thời điểm bọn hắn thuận đường mua hai chén. Không thể không nói, trà sữa loại vật này giá cả vẫn luôn rất ổn định. Ở bên ngoài là một cái giá, một chén mười mấy khối tiền. Tới cảnh trong vùng, liền lòng nướng giá cả đều tăng, trà sữa giá cả vậy mà không thay đổi. Thừa dịp A Bạch không có trở về, Dương Thanh lại vụng trộm uống A Bạch ly kia. Ân, hầu ngọt. Hắn nhíu những mày, quả nhiên tiểu hài tử liền ưa thích những này ngọt đồ vật. Nhìn Hồ Bạch đến đây, Dương Thanh tranh thủ thời gian vật quy nguyên vị, giả trang cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Sau một lát, Hồ Bạch thối nghiêm mặt dùng một cái khay bưng hai bát cơm tới. Thuộc về Dương Thanh chén xương sườn cơm đưa cho hắn, chính nàng thì là một bát thịt dê cơm, nói là thịt dê, kỳ thật phía trên hết thảy cũng chỉ có 3 khối mà thôi, còn lại toàn bộ là tiểu thanh đồ ăn. Chỉ có ngần ấy một bát muốn 60. Bọn hắn điểm hai người bữa ăn, hai bát cơm hết thảy 120. Xét thấy thịt dê giá cả so ra hơn nhiều quý, Hồ Bạch hoài nghi nàng chén này chân thực giá cả hẳn là 80. Rất đắt nàng ngồi xuống nhà rảnh. 80 đồng tiền nàng cảm giác nàng đều có thể mua 2 cân thịt dê, có thể làm cho nàng ăn vào phát hỏa. Dương Thanh là biết giá cả. Nghe A Bạch nhà rảnh, hắn vừa cười, một bên cầm đũa cầm chén bên trong xương sườn đưa cho nàng mấy khối, đồng thời mở miệng nói, là có chút quý. Bất quá cũng còn tốt, cũng không phải hàng ngày đi ra chơi. Đừng quá để ở trong lòng, kiếm tiền chính là dùng để tiêu xài. Cũng không phải chi không nổi. Kiếm tiền mục đích đúng là vì hưởng thụ sinh hoạt. Cần kiệm tiết kiệm cho nên là chuyện tốt, nhưng nếu như một mực cần kiệm tiết kiệm, kia kiếm tiền ý nghĩa lại ở nơi nào đâu? Ân. Hồ Bạch vô cùng miễn cưỡng gật đầu, cũng cầm đũa theo nàng trong chén kẹp hai khối thịt dê đưa tới Dương Thanh trong chén, muốn nhìn một chút đồng loại cùng nhau ăn. Trước khi ăn cơm thói quen uống một ngụm trà sữa. Dương Thanh ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc nói, ta chờ một chút nói cho ngươi một cái bí mật. Xét thấy nàng đang cắn lấy ống hút, nói không ra lời, thế là cô nương này liền dương mắt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào huynh trưởng. Nhưng con mắt của nàng biết nói chuyện. Bí mật gì? Dương Thanh nở nụ cười, lúc này mới lên tiếng nói cho nàng, ngươi vừa mới trà sữa kỳ thật ta lặng lẽ uống một ngụm. Hồ Bạch còn tại uống trà sữa. Lộc cộc khó khè. Nghe được hắn sau cô nương này trên mặt kỳ thật cũng không phải là mặt không biểu tình, tương phản trong nội tâm nàng dâng lên một cô muốn đánh hắn một quyền xúc động, đây coi là bí mật gì? Hồ Bạch cảm thấy mình bị công kích tới. Một mạch qua đủ trà sữa nghiện, nàng mới bỏ được phải đem miệng theo trà sữa bên trên rời, sau đó mở miệng chậm rãi nói, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật. Cái gì? Dương Thanh rất phối hợp mở miệng hỏi thăm. Hồ Bạch lên đường, kỳ thật cái này cốc sữa trong trà ta lặng lẽ phun một bãi nước miếng. Nàng nôn cái rắm. Đóng kín đều không có hủy đi. Nhưng là Dương Thanh vẫn là cười hắc hắc hai tiếng, dương mắt làm bộ rất ngạc nhiên nhìn về phía nàng, duy trì liên tục công kích nàng, còn có loại chuyện tốt này. Hồ Bạch, cô nương này mang theo đầy ngập nghi hoặc ngẩng đầu lên. Sau đó đã nhìn thấy Dương Thanh đấy mắt ngạc nhiên mừng rỡ, không giống làm bộ. Hồ Bạch rất khó được trầm mặc. Nửa ngày nàng mới mở miệng, lời nói ra đối với Dương Thanh mà nói không biết là tán dương vẫn là phê bình, ngươi thật sự là nàng mi mắt run lên, run rẩy đem lời bổ xong. Quá biến thái. Lời đến quẹ miệng, biến thái cái từ này cứ như vậy đến miệng bên cạnh một cách tự nhiên xông ra. Không cần người khác giải thích. Nàng muốn, nàng đã sâu sắc hiểu được biến thái cái từ này hàm nghĩa. Đồng thời khắc sâu ấn tượng. Hồ Bạch nhịn không được dùng mình một cái. Dương Thanh chợt đem tay của nàng giắt đến. Sau đó vô cùng thân sĩ ưu nhã tại nàng trên mu bàn tay hôn một cái. Biến thái hôn ngươi, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Cảm giác gì? Hồ Bạch tâm tình quá dị. Nàng tâm tư vi diệu ở trong lòng bay lên một chút liên tưởng, lăng lăng nhìn chằm chằm bị hắn thân đến địa phương. Chợt Hồ Bạch giận dữ, nàng tức giận cầm bốc lên nắm đấm đập hắn một quyền. Đều là dầu. Ha ha. Dương Thanh cười trên nỗi đau của người khác, hắn ngửa đầu cười. Chương 112, ta không phải người ngu, 2, chương 112, ta không phải người ngu, 2, nếu như trừ ra giá cả đắt đỏ khuyết điểm này lời nói, thịt dê cùng xương sườn hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Món rau hương vị cũng ăn thật ngon. Hế ẩm tay, tương đối hiểu dính. Cũng có thể là bởi vì hai người chơi cho tới trưa, lượng vận động khá lớn, thân thể thực sự cần bổ sung điểm cặn bò hy giác. Bởi vậy hai người bọn họ đều ăn đến rất thơm. Mang theo nhiệt khí cơm trộn lẫn một chút loại thịt nước canh ăn trong bụng, ăn đến trong dạ dày ấm áp. Đợi đến chân chính bắt đầu lúc ăn cơm, hai người đều không có cố nói chuyện, đều chui đầu vào ăn như gió cuốn. Thịt dê cứ như vậy mấy khối, Dương Thanh trong lòng suy nghĩ nàng thích ăn cái đồ chơi này, bởi vậy hồ bạch kẹp tới hắn trong chén hắn liền không nhúc đích, mà là tại nàng ăn cơm ăn đến chính hương thời điểm lơ đãng một lần nữa đưa trả cho nàng. Ngay từ đầu liền đẩy tới đẩy lui nhìn xấu hổ. Nhưng là hồ bạch vẫn là chú ý tới, nàng ngẩng đầu lên, hơi có chút kinh ngạc. "Ca, không có việc gì, ngươi ăn." "Ta ăn no rồi." Dương Thanh liền nói. "Hồ bạch, nàng biết là nguyên nhân gì. Bất quá cũng muốn một hai khối thịt mà thôi, đẩy tới đẩy lui cũng không cần thiết." Thế là cũng rất thản nhiên đem kia hai khối thịt dê ăn hết. Dương Thanh trà sữa đã sớm uống xong, hồ bạch còn lại một chút. Đang lúc nàng lộc cộc muốn một ngụm làm khí đem cái này cốc sữa trà toàn bộ làm cho tới khi nào xong thôi, Dương Thanh liền yên lặng ngẩng đầu nhìn một cái bên kia đại gia hỏa. Cho dù là giờ cơm, bên kia người chơi cũng chưa từng có từng đứt đoạn, bởi vậy tiếng thét chói tai cũng chưa từng đứt đoạn. Trong lòng hắn rụt rè, nhưng vẫn kiên trì nói, "Chờ ngươi uống xong trà sữa, chúng ta liền đi chơi nhảy lầu cơ." Hồ bạch cứng đờ. "Còn chơi?" Nàng hơi kinh ngạc mở miệng. "Ta là không quan trọng, nhưng là ngươi không sợ sao?" "Lời gì?" Dương Thanh cảm thấy mình bị nhục nhã tới. Hắn tiếp tục kiên trì, vì nam nhân tôn nghiêm kiên trì, ta làm sao lại sợ chứ? Ngươi phải tin tưởng ta. Đoạt lấy A Bạch trà sữa chén, hơi hơi lắc lắc, phát giác bên trong còn dư một chút xíu, Dương Thanh liền liền A Bạch ống hút đem còn lại một chút uống hết sạch. Đây hết thảy phát sinh rất đột nhiên, không đợi Hồ Bạch kịp phản ứng, Dương Thanh liền lôi kéo tay của nàng, dẫn nàng hướng nhảy lầu cơ bên kia vườn khu đi. Sữa của ta trà. Hồ Bạch ánh mắt đều trừng lớn, trong lúc nhất thời không biết là hẳn là đem huynh trưởng đánh một trận, vẫn là phải phóng đi thùng rác bên kia cho sữa của nàng trà thu thập. Nhưng rõ ràng nàng đã bị lôi kéo đi, muốn lại đi thu thập đã không còn kịp rồi. Nữ hải tử liền nhíu mắt, tức giận đánh Dương Thanh cánh tay một quyền. "Ai bảo ngươi cho ta đều uống xong?" "Ha ha." Dương Thanh chỉ cười, hắn lôi kéo Hồ Bạch tay tiếp tục hướng bên kia đi, đừng nóng giận, dẫn ngươi đi chơi nhảy lầu cơ. "Hồ Bạch, tên biến thái này." Bị đánh còn cười. Xem ra có thể chế tài hắn chỉ có cái kia tên là nhảy lầu cơ đồ vật. Hồ Bạch ở trong lòng tức giận nghĩ, nhảy lầu cơ xếp hàng cần một quãng thời gian. Thừa dịp điểm này thời gian có thể quay đầu nhìn xem sắt vách hàng ngũ. Cung vườn trong vùng đều là không sai biệt lắm du ngoạn hạng mục, xếp đặt truy, thuyền hải tặc đều ở chỗ này. Giang hồ địa vị ở chỗ này đây. Bởi vậy hắn chỉ hơi hơi nhìn một chút liền hai chân như nhũn ra. Mặc dù như thế, nhưng Dương Thanh vẫn là có ý định cái này một cái buổi chiều đều tại cái này vườn khu vượt qua. Sau đó đợi buổi tối đại khái 7-8 giờ, khi đó trời đã tối đen. Đu quay cùng đu quay ngựa ánh đèn sẽ sáng lên, ở trong trời đêm sẽ có vẻ tương đối duy mỹ, cùng những cái kia tình lữ như thế, Dương Thanh cũng nghĩ mang theo A Bạch cùng một chỗ thăng lên đu quay chỗ cao nhất, mang nàng cảm thụ một chút nhân gian trên trời. Nhưng đu quay cũng không tại cái này vườn khu. Bởi vậy Dương Thanh hiện tại ánh mắt chỉ tụ tập ở đằng kia chiếc thuyền hải tặc bên trên, quay đầu đi theo hắn, Hồ Bạch cũng nhìn thấy một cái kia bị treo sâu trên không trung hướng hai đầu lắc lư thuyền lớn. Vẫn được, chỉ bằng vào cảm giác, nhìn xem giống như không có xe cắp treo dọa người như vậy. Dừng một chút, Hồ Bạch liền mở miệng hỏi, "Ngươi muốn chơi?" Dương Thanh không dám lên tiếng. Hắn có muốn hay không chơi kỳ thật không quan trọng, hắn là đến bồi A Bạch chơi. Thấy hơi trầm mặc một chút, Dương Thanh liền bắt đầu nói trái lương tâm lời nói. Hắn yên lặng gật đầu, "Đúng vậy, ta muốn chơi." Ngược lại A Bạch khẳng định muốn chơi. Hồ Bạch thấy thế cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cái này thuyền lớn thoạt nhìn không có xe cắp treo đáng sợ, hắn liền xe cắp treo đều ngồi, coi như sợ, cũng không đến nỗi sợ hai cái kia nhìn tương đối an ổn thuyền lớn. Cái kia hạng mục kêu cái gì? Hồ Bạch hỏi. Thuyền hải tặc A. Dương Thanh nói. Hắn kỳ thật cũng không có ngồi qua, nhưng trên mạng nguồn tin tức con đường nhiều như vậy, không có ngồi qua cũng đã được nghe nói. Một chiếc thuyền lớn đặc kia treo, không phải thuyền hải tặc là cái gì? Hải tặc chính là trên biển đạo phỉ. Theo Hải Dương văn hóa hưng khởi về sau, hải tặc liền sinh ra. Thường xuyên làm một ít cướp bóc. Bất quá bây giờ chúng ta nói hải tặc tinh thần, không phải là vì ca tụng tán dương những này, mà là ưa thích bọn hắn mạo hiểm không sợ, truy sùng tự do tinh thần. Cảm giác cùng A Bạch rất giống. Bất quá nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, tóm lại cho nàng hai tập đũa hải tặc cùng tỷ dịp bóp khe cả dịch bình nàng liền biết. Thật là ta chỉ thích đơn thuần chơi. A Bạch nói. Dương Thanh thuận tay đem đầu khoác lên Hồ Bạch trên đầu hao hai lần, sau đó mở miệng giảng, vậy ngươi coi như ta vừa rồi không hề nói gì, chỉ cần thật vui vẻ chơi liền tốt. Hắn cũng sẽ không chờ chơi xong sau, nhường nàng về nhà viết nào đó dù sau cảm giác. Cái này quá mất hứng. Hồ Bạch tiếp tục hỏi, cho nên coi như ta không biết rõ hải tặc văn hóa cũng không có việc gì. Dương Thanh liền nói, cái này có thể có chuyện gì? Nguyên bản ta cũng chỉ là thuận mồm nói chuyện mà thôi. Ngươi có biết hay không cái này đối với ngươi sinh hoạt hàng ngày không có một chút ảnh hưởng. Hơn nữa ngươi cho rằng ta là làm sao mà biết được. Ta cũng chỉ là nhìn xem phim cho nên mới biết một chút ra lông. Ta cùng những cái kia hiểu công việc cũng giao lưu không được quá nhiều. Tùy tiện một nói bậy liền sẽ lộ tẩy. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, sinh hoạt hàng ngày bên trong không có người sẽ đặt câu hỏi ngươi những này. Cho dù có người đặt câu hỏi ngươi cũng không cần để ý đến hắn. Tính tình lớn một chút, về hắn một cái liếc mắt là được. Dừng một chút, Dương Thanh liền nói tiếp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút thưởng thức là được rồi. Cái gì mới hẳn là tính thưởng thức? thì như ngươi phải biết một cộng một tương đương ấy. Chợt xếp tại Dương Thanh trước mặt hai tên du khách liền hơi có chút kỳ quái trở về đầu, hai người này chít chít tụ cục nói cái gì đó. Dương Thanh dừng một chút, phát giác được phụ cận người ánh mắt kỳ quái. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu cho A Bạch đánh chữ, bất quá coi như ngươi không biết rõ một cộng một tương đương mấy cũng không có việc gì. Xã hội hiện đại rất khoan dung. Bọn hắn nhiều nhất cho là ngươi là từ cái nào khe suối trong khe chạy đến, không bị qua cái gì giáo dục. Hoặc là dứt khoát chính là trí lực có vấn đề, là một cái tên ngốc. Bọn hắn có thể như vậy hoài nghi, nhưng sẽ không cảm thấy thân phận của ngươi có vấn đề. Dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Bọn hắn sẽ tin tưởng bất kỳ xả đạm lý do, nhưng tuyệt sẽ không tin tưởng thật là một cái cổ đại thiếu nữ từ trên trời sống sờ sờ rớt xuống. Xuyên biệt loại chuyện này, nàng coi như hướng phía đường cái người la hét, đối phương cũng chỉ sẽ càng thêm tin chắc đây là một cái mắc bệnh tâm thần đáng thương thiếu nữ. Hồ Bạch nghĩ nghĩ, nàng nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình màn hình nhìn một hồi, cũng đánh chữ trả lời hắn, ta không phải người ngu. Chương 113, vô lý yêu cầu, 1, chương 113, vô lý yêu cầu, 1, xếp tới ngày lầu cơ. Một nháy mắt Dương Thanh có chút chân như nhũ ra. A Bạch cũng là con tốt, chỉ là thượng tọa thời điểm nhịp tim tốc độ hơi có chút tăng tốc. Nhân viên công tác qua tới cho bọn hắn kiểm tra FBI. FBI buông xuống. Thế là nửa người trên bị gắt gao cố định trụ, hắn hơi hơi hoạt động một chút, cảm thấy động tác có chút nhận hạn chế. Cái này thoáng cho Dương Thanh tăng lên một chút cảm giác an toàn. Tay cũng là có thể hoạt động. Một người một cái chỗ ngồi, cách xa nhau cũng không xa. Hắn rồi rồi tay liền có thể đụng phải A Bạch. Nhưng là hắn vừa rồi xa xa nhìn thấy cái này nhảy lầu cơ hội trên không trung tản ra. Vì an toàn của mình cân nhắc, A Bạch hắn liền không đập vào. Huống chi hắn thực đang sợ, bởi vậy Dương Thanh vừa lên tòa liền gấp nhắm hai mắt, hai tay gắt gao cầm ép vai trước hai cây dựng thẳng cán. A Bạch thì tò mò đập kia hai lần dựng thẳng cán, nắm lấy bọn chúng âm thầm nói thầm, nếu là đang chơi thời điểm cái này lưới lỏng sẽ như thế nào. Đếm ngược còn chưa bắt đầu, Dương Thanh liền lặng lẽ mở mắt ra, đồng thời chi kỷ trả lời nàng, lưới lỏng cũng không sao cả, chỉ cần kiếp sau lại chú ý một chút liền tốt. Thật đáng ghét. Nữ hải tử liền trừng mắt liếc hắn một cái, xét thấy đối phương lại nhắm mắt lại, bởi vậy công kích của nàng không đối Dương Thanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chờ đợi lại thu thập hắn. Hắn quá xấu rồi. Đếm ngược bắt đầu. Chờ loa bên trong hô hào đếm ngược biến thành số không về sau, máy móc ứng thanh phát ra một thanh âm vang lên, thế là Dương Thanh cũng ngồi chỗ ngồi bắt đầu mang theo hắn từ từ đi lên. Hắn lặng lẽ mở to mắt nhìn. Phát giác mặt đất đồ vật bắt đầu biến nhỏ bé. Hắn ở chỗ này, liền những công trình kiến trúc kia nóc nhà đều có thể nhìn thấy. Ngay tại hắn cho là hắn cách mặt đất đã đủ cao thời điểm, máy móc vẫn còn đang lên cao. Thế là hắn lần nữa nhắm mắt lại, hắn hối hận. Hắn thật hối hận. Đến cùng nhân loại vì sao lại phát minh ra loại này tàn khốc hiện đại hình phạt? A Bạch. Dương Thanh run rẩy hô một tiếng. Ân. Ở trên không trung, nữ hải tử chuyển đến hắn bên thai thanh âm có đôi chút chột dạng. Không có ban đầu như thế lực lượng đủ. Người sợ hay sao? Còn tốt. Dương Thanh không có mở to mắt hướng Hồ Bạch bên này nhìn, bằng không hắn liền có thể trông thấy Hồ Bạch có chút trắng bệ mặt. Sợ độ cao cái này tâm lý tật bệnh dường như khắc ở mỗi người trong gen. Làm nàng ngồi ở chỗ này hướng xuống nhìn thời điểm, Hồ Bạch trái tim đều giống như nhói một cái. Nhưng dù sao nhảy lầu cơ lên cao tốc độ tương đối nhẹ nhàng. Bởi vậy chỉ cần nàng không túi đầu nhìn xuống, liền vẫn còn có thể chịu được phạm vi. Tiểu Lọ Lì tận lực rụt lại thân thể, nhảy lầu cơ thăng lên đỉnh. Máy móc tại đỉnh phong bên trong chỉ dừng lại 3 giây. Cái này cho các du khách một điểm thở dốc thời gian. Nhưng đại gia còn không có kịp phản ứng, nhảy lầu cơ thật giống như xảy ra sự cố như thế, đột nhiên theo chỗ cao rơi xuống. Dù là Hồ Bạch lại gan lớn, này sẽ cũng không khỏi đến cầm thật chặt dựng thẳng cán. Đi xuống tốc độ rất nhanh, dẫn đến Hồ Bạch có một loại cái mông huyền không cảm giác. Nữ hải tử nhắm chặt hai mắt, bên hai có tiếng gió gào thét. Nàng cũng nhịn không được nữa, tại là bất kể kêu lên. A phụ, nàng hối hận. Nàng không chơi. Nàng cái gì cũng không chơi. Ngay tại loại này khẩn trương kích thích hoàn cảnh hạ, Hồ Bạch đại náo vậy mà bắt đầu không tự giác nhớ lại nàng ngắn ngủi cả đời, nàng phải chết sao? Nhưng tiếng thét chói tai cũng mười phần ngắn ngủi. Trung quanh thanh âm đại khái chỉ kéo dài 3-4 giây, bởi vì nhảy lầu cơ hạ cũng chỉ cần 3 giây. Một nháy mắt thế giới an bình. Nhưng Dương Thanh cùng Hồ Bạch còn không có kịp phản ứng, đều riêng phần mình nhắm chặt hai mắt, bình phục thẳng thắn khiêu động trái tim. FY đã tự động buông lòng ra, nhưng cái khác du khách phản ứng cũng đều cùng hai người này không sai biệt lắm, ngồi trên vị trí của mình thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến nhân viên công tác tiếng kèn vang lên, chờ bọn hắn thúc giục nhóm này du khách rời sân, Hồ Bạch mới chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, thuận tiện đánh thức hồn ở phía sau bay minh trưởng. Nữ hải tử trắng bệnh như mặt, trong lòng bất ổn, trong dạ dày có chút mánh liệt, sớm biết vừa rồi sẽ không ăn như vậy đã no đầy đủ. Nàng có chút muốn nói. Hồ Bạch hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không biết do nói thế nào, bởi vậy nàng chỉ đi qua, sau đó đập Dương Thanh hai lần bả vai. Ra hiệu hắn ứng cần phải đi. Dương Thanh ngây ngốc, có thể là hồn còn chưa lên thân. Hắn bị Hồ Bạch đập hai lần mới ngạc nhiên ngẩng đầu đến xem nàng. Thần sắc nhìn hơi choáng. Nữ hải tử thấy thế cũng không lên tiếng, nàng sụ mặt, tận lực không cho tâm tình của mình tiết ra ngoài, sau đó hướng phía huynh trưởng đưa tay ra, nàng đỡ lấy cánh tay của hắn. Hai người cùng một chỗ rút lui, Dương Thanh còn không biết làm cái gì, nhưng hắn biết muốn đi theo Hồ Bạch. Dương Thanh hiện tại giống một cái si ngốc người bệnh, không có chút nào bản thân ý thức. Hai người tại ghế dài bên kia nghỉ ngơi sẽ. Chầm một hồi, Hồ Bạch có thể nói chuyện. Hơi dừng lại, nữ hải tử liền phất phất tay tại huynh trưởng trước mặt một chiêu. Người còn tốt chứ? Dương Thanh ánh mắt ổn định lại, nửa ngày mới phun ra ba chữ. Sắp chết. Hồ Bạch, phi. Nói ủ rũ lời nói. Nữ hải tử nghe vậy liền tiến tới, không nói lời gì xốc lên hắn mặc áo khoác, ôm cánh tay của hắn tại cánh tay của hắn bên trên vô cùng dùng sức cắn một chút. Dương Thanh đau đến hô hoán lên. Hắn tinh thần trở về. Nữ hải tử lông xù đầu liền ghé vào cánh tay của hắn bên cạnh, Dương Thanh đau đến nhe răng trợn mắt, trong lúc nhất thời không biết là hẳn là sở trường hướng sọ não của nàng bên trên gõ vẫn là phải đem đầu của nàng cho dịch chuyển khỏi. Hắn tùy theo hồ bạch cắn. Chờ nữ hải tử cắn đủ, nàng mới đem đầu theo trên cánh tay hắn rời. Trên cánh tay xuất hiện hai hàng thật sâu nhàn nhạt dấu răng. Dương Thanh nhíu mắt, hắn mở miệng hỏi: "Ngươi làm gì?" Hồ Bạch không có trước tiên lên tiếng. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm Dương Thanh trên cánh tay dấu răng, sau đó lặng lẽ cầm tay áo xoa xoa lưu lại tại trên cánh tay của hắn một chút nước bọt. "Dương Thanh, đau không?" Hồ Bạch ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi thăm. "Đau nhức." Dương Thanh cảm thấy nàng hỏi một cái nói nhảm. Bị cắn thành dạng này, hắn có thể không đau sao? "A," kia Hồ Bạch liền biết. Nàng rủ xuống mắt, đem huynh trưởng tay áo cho hắn bung ra, đối với hắn nói: "Đau nhức liền chứng minh ngươi còn sống. Ngươi hẳn là may mắn." "Dương Thanh." Tại Dương Thanh lâm vào im lặng trầm mặc thời điểm, cách bọn họ không xa nhảy lầu cơ lại chuyển tới tiếng thét chói tai. Hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lên, sau đó yên lặng dùng mình một cái. Hồ Bạch cũng đi theo ánh mắt của hắn, gặp được cùng ở tại một cái vườn khu cách nhảy lầu cơ không xa thuyền hải tặc. Nàng là nhớ kỹ huynh trưởng nói hắn muốn chơi cái kia. Nghĩ đến nhảy lầu cơ thê thảm đau đớn kinh nghiệm, Hồ Bạch trái tim phanh nhảy một cái, trong nháy mắt mặt cũng trắng một cái độ. Thật là đáng sợ. Đuổi tại Dương Thanh mở miệng trước đó, Hồ Bạch lập tức nói: "Bằng không chúng ta đi chơi xe điện đụng à, ta cảm thấy cái kia chơi rất hay." Thuyền hải tặc có thể hơi hơi thả một chút. Chương 113, vô lý yêu cầu 2, chương 113, vô lý yêu cầu 2, đợi nàng đem trạng thái điều chỉnh một chút, liền đến cùng hắn chơi cái này cái cuối cùng hạng mục, khác lại để cho nàng chơi nàng cũng không chơi. Nàng cảm thấy xe điện đụng liền rất tốt, nàng có thể tại xe điện đụng hay là đu quay ngựa bên trên nhàn chờ một cái buổi chiều. "Không có việc gì." Dương Thanh nói. "Nhảy lầu cơ đều khiêu chiến, cũng không kém cái này một cái hai cái. Có một câu nói rất hay, nhất cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt." Dương Thanh kiên cường đứng lên thân đến, "Ngươi muốn chơi?" Ta liền liệu mình bồi quân tử. Đây có phải hay không là chính là thi kinh bên trong nói tử sinh khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có. Khoan 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 khoan, Hồ Bạch mười phần hoảng sợ cắt ngang hắn, cái gì gọi là liệu mình bồi quân tử? Chẳng lẽ không phải chính ngươi muốn chơi sao? Dương Thanh, lời nói này. Nhìn hắn sợ thành dạng này, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy hắn sẽ chủ động đi khiêu chiến những này sao? Chỉ là nhìn hắn bộ dáng này Hồ Bạch sẽ biết đáp án, nữ hải tử nghi ngờ nheo mắt lại. Nàng hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi không muốn chơi? Ta không muốn a. Dương Thanh rất quả quyết nói. Tại Hồ Bạch sắp lâm vào trầm tư thời điểm, con hàng này lại tức thời bổ sung, ta tưởng rằng ngươi muốn chơi. Hồ Bạch, thật không tiện, nàng hiện tại cũng không muốn. Ngươi cuối cùng muốn có một lần thê thảm đau đớn kinh lịch, khả năng hoàn toàn học sẽ trưởng thành. Nếu như còn có lần nữa lời nói, nàng sẽ thời điểm nhớ kỹ, xe cắp treo có thể ngồi, nhảy lầu cơ có thể đem huynh trưởng trói đến phía trên nhường hắn ngồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng hiện tại cuối cùng có thể không có chút nào gánh vác đi chơi một chút buổi trưa xe điện đụng. Cũng không cần ở trong lòng lo lắng bất an phỏng đoán chờ một lát muốn ngồi thuyền hải tặc lại là thập cảm thụ. Nữ hải tử ở trong lòng thầm nghĩ, nàng là nghĩ như vậy, cũng là như thế này ám đâm đâm đề nghị, cho nên chúng ta có phải hay không có thể đi chơi xe điện đụng, hoặc là ngươi còn có khác muốn làm sự tình sao? Hắn không có gì chuyện cần làm. Thế là Dương Thanh suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói, vậy thì đi chơi xe điện đụng a. Tốt tốt. Liền chơi cái gì hạng mục chuyện này, hai người rốt cục đạt thành nhất trí. Mặc dù đi tới lại đi trở về đi hơi có chút xa đồng thời tốn thời gian, nhưng cũng may trong lòng của hai người đều tháo xuống một khối đá lớn, bởi vậy bọn hắn tâm tình bây giờ đều là vô cùng nhẹ nhõm. Dương Thanh tâm tình không tệ. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ mở đến chưa xe điện đụng, hắn liền muốn cười, đến một chuyến sân chơi, kết quả chỉ vì mở xe điện đụng. Nhưng là Dương Thanh vẫn có chút hiếu kỳ. Đi trên đường, hắn cùng A Bạch nói chuyện phiếm, ngươi vì cái gì không muốn chơi thuyền hải tặc? Ngươi không phải thích nhất những này kích thích trò chơi sao? Ách! A Bạch không để ý tới hắn. Dương Thanh liền chính mình nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nghi ngờ nghiêng mắt nhìn nàng một cái, Dương Thanh mở miệng hỏi thăm, ngươi không phải là sợ chưa? Sĩ diện Hồ Bạch tiếp tục cắn môi, đồng thời yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ không nghe thấy. Đúng rồi, ngươi vừa mới đang nhảy lâu trên máy kêu không có. Vừa rồi chính hắn trên ghế thời điểm kêu quá vong tỉnh, liền không có chú ý tới sát vách Hồ Bạch gọi không có gọi. Cao như vậy, nàng khẳng định kêu. Con hàng này ở trong lòng muốn. Nhưng khá là đáng tiếc chính là hắn vậy mà không nghe thấy, kết quả mạnh mẽ bỏ qua đẹp mắt như vậy một cảnh tượng. Rõ ràng chính là một cái mềm manh đáng yêu tiểu lõ ly, kết quả nàng lại là ngự tỷ phạm. Dương Thanh cảm thấy đời này hắn là không có cơ hội trông thấy Hồ Bạch trên mặt thất kinh biểu lộ. Coi như cái nào lúc trời tối hắn mang nàng xem phim kinh dị, hắn cũng cảm thấy đến lúc đó bị dọa đến tiến vào người nào đó ôm ấp người sẽ là hắn. Dừng một chút, Dương Thanh liền thấp giọng hỏi, cùng ngươi thương lượng thế nào? Cái gì? Lần này Hồ Bạch để ý đến hắn. Nữ hải tử hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú lên hắn. Dương Thanh liền nói, ngươi về nhà gọi cho ta nghe a. Hồ Bạch. Dương Thanh, chính là giống vừa rồi như thế hoảng sợ kêu đi ra. Vừa rồi tại nhảy lầu trên máy ta đều không có nghe thấy. Hồ Bạch, phi. Nàng chưa từng nghe nói qua như thế vô lý yêu cầu. Thế là một nháy mắt cái từ kia tại nàng trong lòng lại xông ra. Tên biến thái này. Thế là Hồ Bạch liền khe khẽ hừ một tiếng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, đồng thời mở miệng nói. Ngươi muốn nghe, không bằng chúng ta đợi một chút lại làm một lần xe cắp treo. Ta ghi chép video đem huynh trưởng bộ dáng cho quay xuống. Dạng này ngươi muốn nhìn tiểu tùy lúc đều có thể nhìn. Đây chính là biến tướng từ chối. Nhưng Dương Thanh không buông bỏ, hắn tiếp tục mài nàng, ngươi không nên cự tuyệt đến như vậy dứt khoát nhà. Ngươi hôm nay đáp ứng ta, cùng lắm thì ta đến lúc đó cũng thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Huynh trưởng có thể hài lòng ta yêu cầu gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, yêu cầu gì đều có thể. Thấy nữ hải tử có tại chăm chú suy nghĩ, Dương Thanh lại lập tức bổ sung, nhưng là đầu tiên nói trước, giết người phóng hỏa không được, phạm pháp cũng không được. Nữ hải tử chăm chú suy nghĩ một chút đề nghị này, đại khái chính là một cái yêu cầu đổi một cái khác yêu cầu. Nhưng huynh trưởng đối yêu cầu của nàng đã minh bạch, chỉ là nhường nàng hô hai tiếng, có chút nói nhảm, nhưng đối nàng mà nói cũng không phải là cái gì khó làm sự tình. Hô hai tiếng liền có thể đổi một cái muốn làm gì thì làm, nàng cũng không ăn thiệt thòi. Nhưng Hồ Bạch vẫn là có chút không yên lòng. Thế là Dương Thanh liền cảm nhận được tiểu cô nương ánh mắt một mực ở trên người hắn đánh giá, nàng lại châm trước một hồi, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu ứng, thành A ta đã ứng. A sóng vai đi qua một đoạn đường, thấy A Bạch vẫn là như vậy khí định thần nhàn, thậm chí còn không đối hắn nhắc lên yêu cầu lạ quả nàng cái gì. Loại này đối tương lai đắn đo khó định cảm giác nhường Dương Thanh hơi có chút chột dạ. Xét thấy yêu cầu của hắn đã trực tiếp xét ra, thế là Dương Thanh liền trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi nghĩ được chưa? Ngươi đối yêu cầu của ta? Không có. Hồ Bạch giảng, trước ghi lại ai chờ ta nghĩ kỹ ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Thanh, Hồ Bạch hiện tại đối Dương Thanh không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nàng hiện tại chỉ muốn đi xe điện đụng chuyên khu, đi cờ chơi một cái buổi chiều xe điện đụng. Mắt nhìn thấy khoảng cách không xa, nữ hải tử liền bung ra mình trường tay, một cái đi nhanh tiến lên vào xe, không cần xếp hàng. Theo lối vào tiến vào liền có thể ngồi. Nhân viên công tác sẽ chờ người đã đông đủ lại mở. Dương Thanh một hồi sững sờ, cảm thụ được bên cạnh hóa thành một trận gió nữ hải. Tiếp theo bật cười, cảm thán người tuổi trẻ mạnh mẽ tinh thần, đi lâu như vậy chân của hắn đều có chút chua. Nhưng A Bạch vẫn là như thế phấn khởi. Mặc dù xe tại hiện tại còn không động được, bất quá Hồ Bạch vẫn là vô cùng vui vẻ đang thao túng tay lái. Nhìn thấy Dương Thanh đến đây, nàng liền đứng lên hướng hắn vây tay một cái, vui sướng hô, cái này, tới. Con hàng này đi tới không người một cái, chui được Hồ Bạch vị trí kế bên tài xế. Đợi một hồi người đủ, thiếu nữ liền thử lấy cười. Nữ hải tử khí phách bay lên, nàng cao ngạo hất cằm lên, đồng thời mở miệng đối Dương Thanh giảng, ca ngươi nhìn ta đại sát tứ phương. Giờ này phút này trong mắt của nàng dường như tan chút thịnh thế hoa thải. Chương 114, tình lữ thánh địa, 1, chương 114, tình lữ thánh địa, 1, dạ mạc lặng lẽ rơi xuống. Sân chơi công trình không biết rõ từ lúc nào sáng lên đèn màu. Ánh đèn chói lọi, chờ Dương Thanh giật mình phát giác thời điểm, mới phát hiện thì ra bốn phía trời đã tối đen. Nhưng hắn lại cảm thấy hai người thật giống như không có chơi bao lâu. Không nghĩ tới thời gian của bọn hắn vậy mà trôi qua nhanh như vậy. A Bạch, hắn bảo nàng, "Ân, ngươi đói bụng sao? Bằng không chúng ta đi ăn cơm a, sau đó cơm nước xong xuôi dẫn ngươi đi ngồi đủ quay." Hồ Bạch một hồi sững sờ, nàng chợt dương mắt nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, lại móc điện thoại một nhìn. Lại nhưng đã 7 giờ. Khó trách nàng nhìn trong sân chơi du khách rít một chút. Tại tháng 10 cái này thời tiết, thu phân đã qua, trời tối liền tương đối sớm. Cách đó không xa trong màn đêm lộ ra nồng đậm hắc. Huống hồ hai người trở về cũng còn cần một chút thời gian, lại thuyết minh thiên còn có đợt tiếp theo chàng tử muốn đợi. Là nên dọn dẹp một chút về nhà. Thật là huynh trưởng nói còn muốn mang nàng ngồi đủ quay. Nữ hải tử có chút xoắn xuýt. Nàng nghĩ như vậy, sau đó mở miệng hỏi hắn, cái gì là đu quay? Dương Thanh liền đưa tay chỉ bên kia, chính là tên đại gia hỏa kia, sẽ từ từ lên cao cái kia. Người liền ngồi ở kia ngăn chứa bên trong, đi theo đu quay cùng tiến lên thăng. Không. Hồ Bạch đối đầu thăng cái từ này đã ưng kích. Đừng nói đu quay, liền xem như nàng mong đợi máy bay nàng đều không muốn ngồi. Cái này quá đáng sợ. Nàng nhắm mắt, mở miệng nhanh chóng cự tuyệt, cũng đối huynh trưởng đưa ra đề nghị của mình, bằng không chúng ta đợi lần sau lại đây ngồi đi. Hiện tại quá muộn, chúng ta hẳn là về sớm một chút. Dừng một chút, nàng còn nói, trở về nhà ta phía dưới cho ngươi ăn. Chúng ta cũng đừng ở bên ngoài tốn tiền. Vừa nghĩ tới trong hai người buổi trưa tiền ăn, Hồ Bạch liền một hồi thì đau. Hôm nay đã hoa đủ nhiều, ngược lại nàng là không muốn lại cho phía ngoài những này thương gia đưa tiền. Nếu như nàng sớm một chút kịp phản ứng lúc ở giữa trôi qua lời nói, hai người về sớm một chút, đến tối nàng còn có thể cho hắn làm bữa ăn ngon. Hiện tại quá muộn, về nhà cũng chỉ có thể hạ điểm mì sợi qua loa dừng lại. Nhưng nếu như hắn không muốn qua loa, vậy bọn hắn chạy đến một cái rời nhà gần tiệm lẩu thống thống khoái khoái ăn một bữa nồi lẩu, cũng so tại cảnh khu bên trong đem tiền ném ra ngoài đi có lời, cảnh khu bên trong nước khoáng đều so bên ngoài bán muốn đắt hơn nhiều. Sớm biết nàng hẳn là đem Dương Thanh cái kia lớn đựng nước gấm cho mang tới. Hồ Bạch tại trong lòng suy nghĩ, lại ngẩng đầu lên nhìn hướng huynh trưởng, phát hiện trên mặt hắn biểu lộ có chút vi diệu, giống như hắn căn bản không đang nghe nàng nói chuyện. Hắc. Hồ Bạch liền ngoắc ở trước mặt hắn vùng một chút, nàng híp mắt hồ nghi nói, ngươi nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy, ngươi nghe ta nói sao? Nghe xong, Dương Thanh lấy lại tinh thần, vậy chúng ta ngồi xong đu quay liền về nhà a, ngươi yên tâm đi, cái kia không đáng sợ. Dù sao lên cao chậm như vậy, gan lớn A Bạch là không thể nào sợ hãi. Hắn nói xong, lại bổ sung, hơn nữa đu quay nghe nói là tỉnh lữ thánh địa, ban đêm đu quay nhìn rất đẹp, ngươi không muốn lên đi ngồi một chút sao? Hiện tại người không nhiều, ngồi đu quay cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chờ ngồi xong chúng ta lại trở về. Nâng lên tỉnh lữ hai chữ mắt, Hồ Bạch có đôi chút hứng thú. Dương Thanh cũng gặp nàng không có nhắc lại ra ý kiến phản đối, người này liền cười hắc hắc, vô cùng chủ động nắm A Bạch tay hướng đu quay bên kia đi xếp hàng. Đi trên đường, A Bạch hỏi, cái gì là tình lữ thánh địa? Dương Thanh liền cùng nàng giải thích, chính là đám tình nhân đều ưa thích đi địa phương. Tỷ như chúng ta buổi sáng đi đu quay ngựa, đó cũng là tình lữ thánh địa. Đương nhiên tình lữ thánh địa nổi danh nhất còn thuộc đại học bên trong rừng cây nhỏ, cùng khó bỏ khó phân túc xá lầu dưới. Vậy tại sao Dubai sẽ là tình lữ thích nhất đi địa phương? 10 vạn câu hỏi vì sao A Bạch thượng tuyến? Ta cũng không biết. Cảm nhận được A Bạch hướng hắn ném bắn tới ánh mắt nghi ngờ, Dương Thanh nhìn thấy, còn nói đến rõ ràng hơn một chút, ta thật không biết. Ngươi nếu là thật hiếu kỳ lời nói có thể tự mình lên mạng đi tra một chút. Nhưng ta cảm thấy khả năng này liền là đơn thuần đi nhiều người, cái này biến thành một cái có quan hệ với tình yêu ý tưởng. Cũng tỉ như hiện tại 520 ngày lễ. Trước kia đại gia cũng bất quá cái này tiết, nhưng cái này tiết qua nhiều người, thời gian dần qua liền diễn biến thành tình lữ chuyên môn ngày lễ. Dương Thanh dừng một chút, nói tiếp, tỉ như ngươi thấy kiêm gia liền có thể liên tưởng đến tình yêu. Nhìn thấy mặt trăng liền có thể nghĩ đến nỗi buồn ly biệt. Nhìn thấy cảnh liễu liền biết đây là lưu luyến chia tay. Cho nên đu quay kỳ thật chính là một cái có quan hệ với tình yêu ý tưởng, ta giải thích như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Một chút xíu. Hồ Bạch khẽ gật đầu. Thánh nhân lập tượng lấy ý tận. Huynh trưởng muốn biểu đạt đại khái chính là cái đạo lý này. Dương Thanh thấy thế liền nói tiếp, có thể hiểu một chút xíu là được. Ta trước kia đọc sách vậy sẽ, viết thơ cổ từ giám thưởng phân tích, nhìn cái gì đều là nhớ nhà chi sầu, viết cái gì đều là âu sầu thất bại phẫn nộ chi ý. Liên kia mấy bộ thoại thuật, hắn bây giờ nói ra đến chính mình đều cảm thấy lúc trước chính mình có chút buồn cười. Bất quá khi hắn đem những cái kia nên biết đều viết lên về sau, tốt xấu cũng có thể cầm mấy phần. Hắn dạng này đối A Bạch giảng nàng khẳng định lý giải không được. Kỳ thật chỉ cần cho nàng cầm mấy bộ bài thi, nhường nàng viết nhiều điểm thơ cổ từ phân tích, thể hội một chút kiểu Trung Quốc giáo dục kinh khủng nàng liền hiểu. Nhưng Dương Thanh một mực không đành lòng đi trả đạp tiểu lọ ly. Ngu một chút liền ngu một chút à, nàng biết đã đủ nhiều, cứ như vậy nhường nàng một mực thật vui vẻ dưới mặt đất đi cũng rất tốt. Ban đêm gió có chút hơi lạnh, mà Dương Thanh cũng rốt cục có thể hỏi ra miệng, có lạnh hay không. Nữ hải tử chỉ mặc một cái tay áo dài, ban ngày xuyên còn tốt, tới ban đêm thời điểm nhiệt độ không khí hạ xuống, hắn chỉ lo lắng nàng sẽ mát. Còn tốt. Hồ Bạch túi đầu nhìn một chút chính mình nói, còn tốt liền là có chút lạnh. Rất quả quyết, Dương Thanh liền cởi áo khoác của mình cho nàng mặc vào. Mặc vào cả ngày áo khoác, này sẽ cuối cùng có thể cử đi điểm công dụng. Hắn một bên cho nàng che phủ nghiêm nghiêm thật, vừa mở miệng cho nàng giảng, đây cũng là bạn trai chức trách, bạn gái lạnh, bạn trai liền phải cho nàng khoác áo phủ. Vì cái gì? Hồ Bạch cảm thấy cái chức này trách có chút không hiểu đâu. Nàng tò mò mở miệng hỏi thăm, đã xã hội hiện đại có thể hài lòng người cơ bản nhất ăn ở kia đại gia không thể đều mặc đủ ấm ấm áp sao? Lớn thằng nữ. Dương Thanh bụng trộm trừng nàng một cái, ngươi cái này không thông gió tình người. Cái này gọi há nói không có quần áo cùng từ đồng bào. Hai người cùng mặc một bộ y phục, tượng trưng cho quan hệ đã đầy đủ thân mật. Vậy nhân gia tình lữ uống trà sữa còn chỉ dùng một cây ống hút đâu? Chẳng lẽ người ta cũng là mua không nổi cái thứ hai ống hút sao? Hồ Bạch nhíu mắt, trong lòng có hoài nghi nàng hẳn là gây Dương Thanh nói sai. Nhưng nàng suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định kiên trì mở miệng, thật là câu nói này tựa như là hình dung chiến hữu, đặt ở hai ta trên thân, không quá phù hợp a. Dương Thanh, mặc kệ. Chương 114, tình lữ thánh địa 2, chương 114, tình lữ thánh địa 2, tử sinh khế rộng cùng tử cách nói sẵn có. Hắn nói là hình dung tình yêu chính là hình dung tình yêu. Đu quay vận tốc quay rất chậm. Điểm này làm hai người xếp hàng vị trí đầy đủ trước, Hồ Bạch có thể khoảng cách gần quan sát cái này cái đại gia hỏa thời điểm, nàng liền cảm nhận được. Cái này lớn máy móc không giống nhảy lầu cơ hội chợt một chút lên cao, đu quay theo điểm cao nhất tới điểm thấp nhất đi một vòng, trong lúc đó tốn hao thời gian đại khái là nửa giờ. Tại nửa canh giờ này bên trong, hai người có thể thoải mái dễ chịu thích ý ngồi đu quay treo một cái nhỏ trong phòng, ngồi ở bên trong xuyên tấu qua thủy tinh thưởng thức ngoài cửa sổ bầu trời đêm cảnh đẹp. Sân chơi cảnh đêm rất đẹp. Theo chỗ cao quan sát hiệu quả càng là tuyệt luân. Thừa dịp xếp hàng thời gian, Dương Thanh liền ở trong lòng yên lặng tính ra, đu quay muốn ngồi nửa giờ, xe buýt lộ trình tốn hao một giờ. Hiện tại đã là 7 giờ đồng hồ, chờ về nhà đoán chừng muốn tới 9 điểm. Nàng đã không nguyện ý tại trong sân chơi mua đồ, kia chờ một lát cũng vẫn là phải ở bên ngoài quả vật trên đường mua chút quả vật để bụng. Bằng không lâu như vậy không ăn cơm, bụng khẳng định sẽ chịu không nổi. Đang lúc hắn suy nghĩ đến nhập thần thời điểm, Hồ Bạch liền chợt kéo kéo hắn, tới chúng ta. A hắn kịp phản ứng. Đu quay vẫn đang thong thả chuyển động. Nhưng Hồ Bạch cùng Dương Thanh trước mặt đã không có người. Bởi vậy bọn chúng chỉ cần chờ kế tiếp căn phòng chuyển tới trước mặt bọn hắn đến, sau đó tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạng, bọn hắn liền có thể tiến vào. Chúc hai vị du ngoạn vui vẻ. Đưa bọn hắn đi lên nhân viên công tác mỉm cười đối bọn hắn nói một câu, liền động thủ thay bọn hắn đóng lại căn phòng cửa. Không sai, sau đó xoay người đi tiếp đãi hạ hai vị du khách. Căn phòng hai cái vị trí tại đối mặt mặt, nhưng nơi này không gian liền tương đối chật hẹp, làm hai người tại chỗ ngồi ngồi tốt thời điểm, lẫn nhau đầu gối đều lẫn nhau tiếp xúc. Hắn biết nơi này tại sao là tình lữ thánh địa, đừng nói tình nhân, chính là đem một đôi mập mờ đối tượng hướng bên trong thả, chỉ cần ngồi ở bên trong 10 phút, tình cảm lập tức liền có thể ấm lên. A Bạch là lần đầu tiên ngồi đu quay. Ở bên trong ngồi xuống sau nàng liền hơi có chút mới mẻ ghé vào bên cửa sổ trên hướng xuống quan sát. Trước đó ngồi xe cắp treo cùng nhảy lầu cơ đều quá kích thích, căn bản là không có thời gian đi thưởng thức đường đi bên trên tốt phong quang. Bọn hắn biến thật nhỏ a. Hồ Bạch phát hiện cái này, sau đó liền quay đầu lại tràn đầy phấn khởi đối huynh trưởng chia sẻ nàng vừa phát hiện hiếm lạ sự tình. Nhưng tình huống giống như có chút không đúng. Hắn bị cái gì nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt còn dạng này nóng bỏng, tựa hồ là vì nghiệm chứng ý nghĩ này, nữ hài tử thân thể liền đung đưa trái phải một chút. Dương Thanh quả nhiên theo nàng động, thật đáng ghét. Cách rất gần, Hồ Bạch vừa vặn có thể giẫm hắn một cước, sau đó lại nguyết hắn một cái, người lão nhìn ta chằm chằm làm gì? Dương Thanh cũng không thấy đến đau nhức, hắn nhíu mày nói, bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn, cho nên muốn nhìn chằm chằm ngươi. Hắn lúc nói lời này ánh mắt cũng như cũ tại nhìn chằm chằm Hồ Bạch, thấy nữ hài tử thân thể hơi có chút cứng ngắc, nàng đông nhiên liền không biết làm sao. Tại loại này không gian thu hẹp bên trong, nàng liền tiếng tim mình đập đều nghe được hết sức rõ ràng. Cái này khiến nàng có chút ngượng ngùng. Hồ Bạch nghĩ, mặc hắn lớn áo khoác, nàng cầm tay áo đánh hắn một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác không được tự nhiên nói, ngươi không cần lão nhìn ta chằm chằm. Dương Thanh né qua cái đề tài này. Hắn nhìn xem Hồ Bạch, hướng nữ hải tử giang hai tay, ngươi qua đây để cho ta ôm một chút. Phi, biến thái. Hồ Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Tại hắn nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, nàng vẫn là chậm chạp đứng dậy, sau đó nhếch môi ngồi xuống Dương Thanh trên đùi. Dương Thanh thuận thế ôm nàng, miễn cho nàng tuột xuống. Tay đâu? Ta muốn dắt tay. Dương Thanh nói, đồng thời đem bàn tay tới nàng trong tay áo, đi tìm nàng rút vào đi tay. Rất nhanh nàng nắm thành quả đấm tay bị nguyên một đám triển khai. Hai người mười ngón con dao. Dương Thanh tại nàng lòng bàn tay chỗ bớt bè. Hai người dán rất gần, nữ hải tử đem đầu dán tại cổ của hắn. Thế là nàng phun ra đi ra nóng dực khí tức toàn rơi vào trong cổ của hắn. Cao đến trong lòng của hắn một hồi hiện ngứa. Theo hắn cái góc độ này nhìn lại, ngươi có thể trông thấy nàng đỏ bừng gương mặt. Làm sao có thể không tâm động đâu. Dương Thanh dường như cảm giác được cổ của mình kết đều đông nhúc nhích qua một cái. A Bạch. Dương Thanh hô một tiếng. Ân. Nữ hải tử vô ý thức ngẩng đầu. Dương Thanh liền nàng nâng lên đầu, thuận thế hướng trên môi của nàng hôn đi qua. Tại tình nhân ôm trong ngáy mắt, lời tâm tình lưu luyến. Thật đáng ghét, thật đáng ghét. Hồ Bạch thở dốc một hơi, sau đó dùng một cái khác tay áo đi đánh hắn. Cái gì tình lữ thánh địa? Hắn rõ ràng chính là muốn cố ý lừa nàng tới đây. Dương Thanh dường như tâm tình không tệ. A Bạch đánh hắn cái tay kia, bị hắn nắm tay theo trong tay áo vớt tới, hắn giật tay của nàng, lại thuận thế tại nàng trên mu bàn tay hôn một cái. Biến thái. Cho nên ngươi mình mà đi. Đây chính là tình lữ thánh địa. Dương Thanh nói. Phi. Hồ Bạch xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nàng tức giận lớn tiếng reo lên, ta là bị ngươi lừa. Nếu là sớm biết là một chỗ như vậy, nàng liền không tới. Ngươi lời nói này, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Hồ Bạch vẫn tại căm tức nhìn hắn. Nàng có cái gì tốt vui vẻ? Bịch, bịch. Là nhịp tim thanh âm. Nữ hải tử thân thể cứng một cái trước mắt, tiếp lấy lại thẹn quá thành giận lớn tiếng reo lên, đem tiếng tim đập của ngươi thu vừa thu lại, nhao nhao tới ta. Dương Thanh, cái này rõ ràng chính là nàng. Dương Thanh rất bất đắc dĩ. Binh Châu dân phong dũng mãnh, thế là Binh Châu sơn thủy nuôi đi ra cô nương cũng không giảng đạo lý. Đu quay đại khái chuyển 25 phút. Chờ cái này căn phòng một lần nữa chuyển trở về mặt đất thời điểm, cái này căn phòng liền nên đón thế gian này tiếp theo phần phổ phổ thông thông tình yêu. Hồ Bạch luôn cảm thấy đứng tại hai bên hướng bọn hắn mỉm cười nói gặp lại nhân viên công tác biết chút ít cái gì, bọn hắn khẳng định biết nàng ở trong phòng làm cái gì. Bởi vậy nữ hải tử tại hạ phòng ở về sau vẫn cúi đầu, nhanh chóng rời đi người này nhiều địa phương. Người chậm một chút. Dương Thanh ở phía sau truy. Gặp người thiếu chút, Hồ Bạch mới dần dần chậm lại tốc độ. Quá mất mặt. Nàng dưới đáy lòng cảm thán. Người chạy cái gì? Dương Thanh hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vừa rồi đứng tại hai bên nhân viên công tác đều tại xem chúng ta sao? Bọn hắn khẳng định biết nói chúng ta ở phía trên làm cái gì. Hồ Bạch vừa nói một bên nhịn không được dùng mình một cái. Nàng cảm giác nàng càng ngày càng tà ác. Khả năng bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này hiểu được càng ngày càng nhiều, thế là nàng cũng hậu chi hậu giác cảm thấy bắt đầu ngại ngùng. Nàng hoàn toàn không dám nghĩ, nếu là A Phụ biết nàng cùng một người đàn ông làm những này, hắn khẳng định lại đánh gãy chân của nàng. Dương Thanh liền giải thích, người bên kia muốn mỉm cười đưa ngươi rời đi, bọn hắn nhìn chằm chằm ngươi rất bình thường. Hơn nữa phía trên kia rất bí mật, bọn hắn sẽ không biết. Hồ Bạch liền tiếp tục chừng hắn. Tóm lại đều là lỗi của hắn. Coi như A Phụ tới, cái thứ nhất cắt ngang cũng phải là chân của hắn. Chương 115, cam tâm tình nguyện, tu, 1, chương 115, cam tâm tình nguyện, tu, 1, nàng tức giận bộ dạng thực sự đáng yêu. Dương Thanh thấy thế lại nhịn không được cười lên một tiếng, đem nàng kéo đến bên người, thuận tay tại trên mặt nàng bóp hai lần. Lọ ly. Thơm thơm mềm mềm lọ ly. Hắn nắm nữ hải từ tay, đi đường đồng thời không có thử một cái tại bàn tay nàng tâm án miết lấy. Hồ Bạch bỗng nhiên liền liếc hắn một cái, vẻ mặt vi diệu mở miệng hỏi hắn. Nàng lời ra khỏi miệng có chút do dự, nhưng xoắn suýt một hồi vẫn hỏi. Ngươi nói thật với ta. Ta hẳn là sẽ không là ngươi vụng trộm nuôi ở bên ngoài tiểu thiếp a. Nuôi ở bên ngoài, không cùng phụ mẫu ở. A nàng còn không có hợp pháp hôn nhân thủ tục. Kia nàng dường như liền những cái kia bị nuôi ở bên ngoài tiểu thiếp cũng không bằng. Tốt xấu các nàng còn nổi danh điểm đâu. Không hiểu thấu liền có một loại bỏ trốn cảm giác. Xong đời, thật muốn bị A Phụ cắt ngang chân. Khu cụ Dương Thanh đột nhiên sặc một cái, sau đó kịp phản ứng, thế là nhẹ nhàng một bàn tay đập vào nàng xó não, hắn tranh thủ thời gian cắt ngang nàng kỳ tư diệu tưởng, ngươi mù nghĩ gì thế? Dương Thanh có chút theo không kịp nàng não mạch kín. Cứ như vậy một chút thời gian, nàng thậm chí ngay cả tiểu thiếp đều muốn đi ra. Hắn gật gù đắc ý nói, giống ta dạng này ba không nhân viên cưới nàng dâu đều tổn sức. Chứ ngươi ở ngoài, không ai có thể coi trọng ta. Ngươi nếu là không đến, ta liền phải cả một đời nữ hải tử vô ý thức nói tiếp, ngươi liền cả một đời không thành thân. Cả một đời cho người ta làm trâu làm ngựa. Hắn cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, xoa bóp tay của nàng, sau đó hôn nắn. Hồ Bạch, nàng không rõ. Dương Thanh liền thiết suy nghĩ một chút, nếu như hắn đêm hôm đó không có câu được một cái hán triều thiếu nữ, kia nhân sinh của hắn cũng nhất định cùng thường ngày không có gì sai biệt, bình thường đi làm, tới tuổi tác kết hôn, sau đó bình thường sinh con. Mặc dù hắn là nói qua giả tại phòng cho thuê tìm sợi dây treo cổ lời này, nhưng dù sao cả một đời không kết hôn lời này hơi có chút không thực tế. Người ý nghĩ là sẽ thay đổi. Dương Thanh cũng nói không chính xác hắn về sau vẫn sẽ hay không kiên trì ý nghĩ này. Hắn lúc còn trẻ sống được tùy ý, nhưng chờ hắn 30 sau đó, phụ mẫu dần dần cao tuổi. Bọn hắn đối mặt với ngươi lúc cũng không nói lời nào, chỉ dùng thâm trầm bất đắc dĩ ánh mắt nhìn qua ngươi hướng ngươi thở dài, nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng lẽ ngươi còn có thể thủ vững bản tâm của mình mà không lay được sao? Cho nên nếu như ngươi không có tới ta bên cạnh, ta có khả năng sẽ độc thân tới 30 tuổi, cuối cùng cùng với phụ mẫu giới thiệu đối tượng hẹn hò cùng một chỗ. Có khả năng ta lúc kia vẫn là chẳng làm nên trò trống gì, vẫn là một cái ba không nhân viên. Cuối cùng đến dựa vào phụ mẫu tích xúc, cho một cái lạ lẫm nữ hài góp 10 vạn 20 vạn lễ hỏi, sau đó lại móc ra bọn hắn nửa đời người tiền tiết kiệm, kiếm ra một cái nhà tiền đặc cọc, điểm này cũng là ta không muốn kết hôn nguyên nhân. Ta người này không phải rất tiến tới. Chính ta không muốn cố gắng, giống nhau ta cũng không nguyện ý nhường phụ mẫu gánh vác ta kết hôn áp lực. Hồ Bạch nghe được kiến thức nửa đời. Nàng mơ mơ màng màng, nhưng đại khái là nghe rõ trong miệng hắn kết hôn phải tốn rất nhiều tiền. Trầm mặc một chút, nàng liền tiếp tục hỏi, vậy tại sao nói đây là làm trâu làm ngựa? Đó là bởi vì ta đối với hiện tại hôn nhân hình thức cũng không ôm bất kỳ chờ mong. Dương Thanh cho nàng miêu tả bộ kia cảnh tượng, ta đã cùng nàng là ra mắt nhận biết, xem chừng cũng không kịp bồi dưỡng tình cảm. Khả năng hai phe đều cảm thấy điều kiện không sai biệt lắm, sau đó mơ mơ hồ hồ liền kết hôn. Sau đó tâm không cam tình không nguyện trên mặt đất giao chính mình tất cả tiền lương, sau đó gánh vác lên đối một gia đình trách nhiệm. Tại loại này hôn nhân hình thức hạ tình cảm ân ái liền không cần suy nghĩ, chỉ có thể nói là chịu đựng qua. Tại không có gặp A Bạch trước, hắn khẳng định là không nghĩ ra kết hôn ý nghĩa ở đâu. Dương Thanh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mình chính là được thiết lập tốt nở và cờ. Dường như cuộc đời mình mục đích cuối cùng nhất chính là kết hôn sinh con, sau đó nhìn con của mình kết hôn sinh con. Hắn nói tiếp, có khả năng ta đối tượng hẹn hò không có như vậy hiền lành. Có lẽ ta bên trên một ngày ban trở về, thê tử của ta còn nằm trên ghế salon chờ ta nấu cơm, sau đó hướng ta phàn nàn đi dạo phố tiền lại không đủ xài. Cuối cùng ta không rên một tiếng, yên lặng thu thập chỉnh lý toàn bộ việc nhà. Còn có loại sự tình này. Hồ Bạch nghe có đôi chút tê cả da đầu, nàng nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, đã như vậy ngươi tại sao phải cùng loại này nữ hài tử dừng một chút, không biết nên dùng cái gì từ để hình dung. Loại này cái gì? Dương Thanh hỏi. Suy tư một hồi, Hồ Bạch liền tiếp lấy lời nói mới rồi nói tiếp, vậy ngươi tại sao phải cùng loại kia tính cách nữ hài thành thân? Bởi vì ta cảm thấy ta không có càng nhiều lựa chọn. Hiện tại xã hội này cưới vợ rất khó. Ngươi biết điều kiện của ta không thế nào tốt. Ưu tú nữ hài có rất nhiều, nhưng ta khả năng không đáng bị các nàng lựa chọn. Mắt nhìn lấy không khí bây giờ tựa hồ có chút nghiêm trọng. Dương Thanh cười cười hòa hoãn không khí, hắn đưa tay xoa bóp trên mặt nàng thịt, một lần nữa đem thoại để kéo tới quỹ đạo đi lên, cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Ngươi vừa rồi đơn thuần bắn mỏ. Như ta loại người này cưới vợ đều tốn sức, ngươi lại còn nói cái gì nạt tiếp, ngoại trừ ngươi không ai coi ta là bánh trái thơm ngon. Gặp gỡ ta ngươi thật đúng là xui xẻo. Huống hồ chúng ta đây là chế độ một vợ một chồng. Ở đâu ra tiểu tiếp? Hừ. Hồ Bạch tự động coi nhẹ hắn câu nói kế tiếp. Nữ hải tử đưa tay tại hắn không an phận trên mu bàn tay trùng điệp vỗ, tiếp lấy nguyết hắn một cái, sau đó lớn tiếng phản bác, huynh trưởng điều kiện chỗ nào không tốt? Chỗ nào tốt? Dương Thanh cũng bắt đầu đếm kỹ, ta không xe không nhà không có tiền tiết kiệm khả năng có một chút, nhưng bây giờ đều tại trong bao tiền của ngươi mặt. Ngươi hẳn phải biết, ta toàn thân trên dưới liền như vậy một chút, thuộc về ném ra ngoài đi đều nghe không được một cái vang cái chủng loại kia. Xem đi, hắn liền nói chỉ có A Bạch sẽ coi hắn là thành bánh trái thơm ngon. Nhưng những này lại không quan trọng, chỉ muốn nhân phẩm quý giá không phải tốt sao? Không. Nàng lời còn chưa nói hết Dương Thanh liền cắt ngang nàng, tại chúng ta nơi này điều rất trọng yếu này, là thêm điểm hạng. Hồ Bạch, tiểu lọ lì lần nữa trầm mặc. Nàng nhíu mắt, hơi cảm giác thế giới quan của bản thân giống như nhận lấy một chút va chạm. Cho nên ngươi mình mà đi, nếu như không có gặp ngươi, ta đại khái sẽ độc thân tới 30 tuổi. Một lần nữa nói một chút tuổi của mình là vì nhắc nhở nàng lúc ấy đối với hắn tiến hành ác liệt phỏng đoán, chúng ta cái này cơ bản đều là kết hôn muộn, cho nên 20 mấy tuổi không có kết hôn rất bình thường. Mới không phải trong miệng nàng nói có tật. Hồ Bạch còn đang trầm tư. Dương Thanh cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại dẫn nàng đi quay đồ nướng, vì nhét đầy cái bao tử mà phân đấu. Trước điểm một phần một viên, nhưng nàng cảm thụ một chút đại dương như thế này sinh vật bị lực. Bởi vì cái gọi là ăn cái gì bổ cái gì, ăn mặc thuộc, nàng toán học năng lực khẳng định sẽ có đề cao. Tiếp lấy lại đến điểm đồ nướng xuyên. Các loại thịt đều đến một chút. Thấy A Bạch còn đang sững sờ, Dương Thanh liền đâm đâm nàng, nhắc nhở nàng trả tiền. Ngược lại hắn là không có tiền. Chương 115, cam tâm tình nguyện, tu 2, chương 115, cam tâm tình nguyện, tu 2. Nên trả tiền. Dương Thanh nói. A Hồ Bạch lấy lại tinh thần, sau đó móc điện thoại cho chủ quán quét mã trả tiền. Chờ khoảng một hồi cầm tới chọn món đồ vật. Hai người lại cầm đồ vật của mình xuất phát đi trạm xe buýt. Dương Thanh cầm que gỗ tử đâm nhỏ viên thuốc, trước đặt vào bên môi thổi tan mấy ngụm nhiệt khí, tiếp lấy lại đút tới A Bạch bên miệng. Hắn mở miệng nói, muốn hay không nếm một cái? Bên trong này bao hết một chữ cá. Ta đề cập với ngươi, chính là cái kia sẽ thu ngân hòa hội thổi sáo dọc thần kỳ sinh vật biển. Hồ Bạch thật có chút hoài nghi đại dương như thế này sinh vật đến tột cùng có tồn tại hay không. Nàng há mồm cắn một cái, đem toàn bộ viên thuốc đều nuốt đến miệng bên trong. Khá nóng, cẩn thận một chút. Ân nữ hải tử nguyên lành nuốt xuống, nàng nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi hắn, ta kỳ thật còn có một vấn đề. Có thể hỏi sao? Ngươi hỏi. Không phải nói tâm không cam tình không nguyện sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem tiền đều cho ta? Bởi vì đối ngươi là cam tâm tình nguyện a. Dương Thanh liền nở nụ cười, tiếp tục cùng với nàng giảng, ngươi lúc kia đang quản lý nhà, ta liền có chút lo lắng ngươi đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm sẽ không có tiền. Hơn nữa ta cảm thấy trong lòng bàn tay hướng lên trên tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm, giống nhau ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi muốn mua cái thứ gì nhưng là đều phải đắn đo tiêu tiền bộ dáng. Cho nên liền nghĩ không thể chờ ngươi chủ động muốn, ta nhất định phải chủ động mở miệng cho. Lại về sau chúng ta ở cùng một chỗ, mặc dù xã hội này là tự do yêu đương. Ý tứ chính là, mặc dù là tình lữ, mặc dù tại yêu đương, nhưng là nếu như cảm thấy tại yêu đương quá trình bên trong phát giác song phương tính cách không thích hợp cũng có thể chia tay. Nghe được chia tay chữ này, Hồ Bạch liền vô ý thức cau mày một cái. Nàng luôn cảm thấy cái từ này không phải cái gì tốt từ. Dương Thanh bụng trộm nghiêng mắt nhìn trên mặt nàng biểu lộ, cùng với nàng giải thích chia tay cái từ này, chia tay chính là tình lữ hai phe đều không có quan hệ gì. Đại gia có thể lại tìm mặt khác yêu đương đối tượng, nếu là phù hợp liền kết hôn, không thích hợp liền lại chia tay. Thấy Hồ Bạch mi tâm càng nhăn càng chặt khóa, Dương Thanh liền đưa tay xoa lên đi, muốn vuốt lên nàng giữa lông mày sầu lo. Hắn nói tiếp, nhưng ta biết ngươi tính đặc thù, cho nên một khi ta quyết định muốn cùng với ngươi, tương lai chúng ta liền khẳng định sẽ kết hôn. Giữa chúng ta không tồn tại chia tay vấn đề này. Vậy sao? Đúng vậy a. Hắn nói như vậy, mới cảm giác được nữ hài tử sắc mặt khá hơn một chút. Dừng một chút, Dương Thanh tiếp tục mở miệng, cho nên ta đã cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ liền cùng với ta. Nhưng ta hiện tại đã không thể cho ngươi cái gì danh phận, lại không thể thản nhiên hướng ta thân bằng hảo hữu biểu đạt ra chúng ta quan hệ yêu đương. Ta đối với ngươi thường xuyên cảm thấy thua thiệt, trong lòng liền luôn muốn nếu như ta có vật gì tốt liền nhất định phải đặt tới trước mặt ngươi. Nhưng ngươi bây giờ biết, chúng ta cái này đồ tốt chính là tiền, mà ta có thể đưa cho ngươi cũng chính là những này. Hắn bình thường công tác cũng đội vàng, cũng chỉ có cuối tuần lúc nghỉ ngơi có thể bồi bồi nàng. Hồ Bạch không lên tiếng. Nàng yên lặng đã ăn xong một chuỗi thịt dê nướng, qua có một hồi, nàng mới tiếp tục hỏi hắn, vậy là cái gì bà không nhân viên? Chính là người giống như ta, không nhà không xe không có tiền tiết kiệm. Cái này gọi bà không nhân viên. A tiểu lọ lì một mực cúi đầu, suy tư một hồi, nàng liền ngẩng đầu đối với hắn nói, nhưng là ta cảm thấy ngoại trừ tiền bên ngoài, ngươi còn có thể lại cho ta khác. Dương Thanh, vậy ngươi muốn cái gì? Nữ hải tử nghe vậy liền nhắm mắt, tựa hồ có chút xấu hổ cùng thẹn thùng. Nàng đưa tay điểm một cái môi của mình, yên chỉ nói, ngươi có thể cho ta một cái hôn. Dương Thanh. Tới phòng thời gian là 8:50, cùng Dương Thanh thiết tưởng không sai biệt lắm. May mắn bọn hắn tại trở về thời điểm trên đường ăn chút gì để bụng, cái này mới không còn bụng đói kêu vang. Ta đi nấu bát mì. Hồ Bạch trực tiếp đi phòng bếp, một bên rửa tay vừa hướng huynh trưởng giảng, ngươi có thể đi tắm, sau đó chờ lúc đi ra liền có thể trực tiếp bắt đầu ăn. Nàng biết hắn tắm rửa tốc độ một mực rất nhanh. Ân. Dương Thanh đứng tiếng, sau đó liền về phòng ngủ đi tìm quần áo rửa mặt. Chờ hắn lại lúc đi ra, Hồ Bạch liền đã mở lửa chuẩn bị trứng ốp liếp. Trong tủ lạnh còn lại 2 viên món rau, đợi lát nữa có thể cùng một chỗ thả mì sợi bên trong nấu. Có trứng có đồ ăn, còn tính là tương đối phong phú. Hắn đang chuẩn bị đẩy cửa tiến phòng tắm thời điểm, đứng tới cửa, Dương Thanh không biết do nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nàng, ngươi về sau đừng bảo là phía dưới cho ngươi ăn gọi là nấu bát mì. Ân. Tiểu Lọ Lý nghe vậy sững sờ, sau đó liền ngẩng đầu lên, hồ nghi nói, hai cái này không giống sao? Không giống. Ngươi về sau liền đã hiểu. Tóm lại câu nói này trước theo ta lời giải thích đến, gọi là nấu bát mì. Dương Thanh cũng không tốt cùng với nàng giải thích quá nhiều. Vội vàng giải thích một câu, hắn liền đóng cửa lại tắm rửa. Ai trong phòng bếp Hồ Bạch cũng lên tiếng. Bởi vì cái nhà này bố cục nguyên nhân, khoảng cách của hai người liền cách một cánh cửa. Nàng nói chuyện hắn có thể nghe thấy. Rất nhanh Dương Thanh tắm rửa xong, thu thập xong đi ra đang gặp phải Hồ Bạch hướng hai người mặt trong chén kẹp hâm tốt món rau. Vẫn được, hắn còn có thể gặp phải bưng chén cầm đũa. Hắn ra cửa liền đối A Bạch giảng, ngươi đi ghế sofa bên kia nghỉ ngơi đi, còn lại để ta làm là được. Thành. Hồ Bạch cũng không từ chối, trực tiếp tránh người. Bàn ăn liền bị thiết lập tại ghế sofa bên kia. Dương Thanh đồng thời bưng hai người mì sợi, mau từ phòng bếp kia vừa đi tới. Hắn đem đũa đưa cho nàng, Mỹ Mỹ bắt đầu ăn. A đối, còn có ăn với cơm kịch. Trước đó đáp ứng nàng trở về liền giới thiệu với hắn cái kia bạch tuộc. Tấm thẳng mặc dù còn không có mua, nhưng có thể điện thoại trực tiếp phát ra. Dương Thanh nghĩ như vậy, liền một bên móc điện thoại điểm điểm. Ngươi làm gì chứ? Hồ Bạch gặp hắn không ăn cũng không khỏi đến mở miệng hỏi một câu. Ta tại cho ngươi tìm cái kia bạch tuộc. Dương Thanh mở miệng giảng. Rất nhanh hắn liền thiết trí tốt, tùy tiện tìm thứ gì nắm điện thoại di động, đặt vào A Bạch trước mặt. Xét thấy cái này hán triều thiếu nữ còn không thông tiếng Anh, Dương Thanh liền cho nàng tìm tiếng Trung bản. Khúc chủ đề vừa ra tới Hồ Bạch liền ngây ngẩn cả người. Một bức họa, nhưng là cái kia họa người ở bên trong miệng sẽ động. Chuẩn bị xong chưa? Bọn nhỏ. Đúng vậy, thuyền trưởng. Hồ Bạch ánh mắt ngu ngơ, nàng ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn xem huynh trưởng, có chút không thể tin hỏi, đây là cái gì? Rất rõ ràng, loại này trừu tượng nghệ thuật đối với hán triều nhân dân mà nói vẫn là quá vượt mức quy định. Phim hoạt hình a. Dương Thanh ly trực khí chẳng nói. Hồ Bạch nhịn được muốn hành hung huynh trưởng xúc động. Thời hơi lại chờ một lát, nàng liền tại bên trong nhìn thấy cái kia cái gọi là sẽ thu ngân bạch tuộc, mặc dù nàng chưa thấy qua bạch tuộc, nhưng là người ở bên trong đều hô nó bạch tuộc ca. Hồ Bạch bóp bóp nắm tay. Nàng nhịn lại nhịn, cuối cùng mở miệng nói, huynh trưởng không phải nói muốn hài lòng ta một cái tâm nguyện sao? Ta nghĩ kỹ ta muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì? Ta muốn đánh ngươi một chầu. Chương 116, vô giới chi bảo, 1, chương 116, vô giới chi bảo, 1, bạo lực gia đình hiện trường cũng không có như kỳ sinh ra, dù sao mỹ sợi ăn ngon hoàng kim thời gian cứ như vậy mấy phút, nàng nếu là đánh hắn, hai người kia liền phải bỏ lỡ ăn ngon mì sợi. Cái này mặc dù chỉ là một bát đơn giản mì sợi, nhưng A Bạch nấu cái này trong chén có đồ ăn có trứng, liền một đầu tỏi, Dương Thanh cũng ăn được rất thơm. Kéo kẹt, củ tỏi bị hắn khẽ cắn thời điểm, tiểu lọ lì mí mắt cũng vô ý thức nhảy một cái. Thật có ăn ngon như vậy sao? Nàng vẫn là không thể lý giải vì sao lại có người thích đắt đòi. Bởi vậy Hồ Bạch có đầy đủ lý do hoài nghi Dương Thanh là vì để tránh cho bị đánh, cho nên mới cố ý ăn đến thơm như vậy. Trong điện thoại di động còn tại phát hình sở bọn trẻ bốn. Vừa nhìn thấy cái kia ngu xuẩn tiểu hải miên, Hồ Bạch có đôi chút không nhịn được nghĩ chui vào đem cái kia bọn biển đánh một trận. A, nàng trên bản chất không phải muốn đánh sở bọn trẻ bốn, mà là muốn đánh Dương Thanh. Dù sao hắn nói thần hồ kỳ thần, lại là toán học thiên phú tốt, lại là sẽ thổi sáo giọng. Hắn biểu lộ nghiêm túc như vậy, ai biết hắn giảng cái kia Bạch tuộc lại là một cái phim hoạt hình bên trong nhân vật. Nàng đã không phải là ngu xuẩn Hồ Bạch, nàng biết trên TV truyền bá đều là giả, bất quá Tam Quốc diễn nghĩa khẳng định là thật. Chúng ta không thể đổi một cái TV nhìn sao? Cô nương này sụ mặt mở miệng. Vừa nhìn thấy cái kia Bạch tuộc, nàng liền có một loại mình bị nhục nhã ảo giác. Tóm lại nàng là không muốn lại nhìn này một đám trách trách hô hô người. Ngươi lại nhìn một chút đi. Dương Thanh mở miệng. Hắn ăn mì tốc độ rất nhanh, liền cái này chỉ trong chốc lát hắn đã đem tô mì này đầu toàn đã ăn xong. Lại uống một ngụm canh, trong dạ dày lập tức ấm áp. Hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ thoải mái dễ chịu hài lòng cảm giác. Than thở một tiếng, Dương Thanh lại tiếp tục nói, vạn nhất ngươi thích xem đâu. Hơn nữa ta khi còn bé đại khái 6-7 tuổi thời điểm liền nhìn cái này. Bây giờ nhìn cũng như cũng cảm thấy thật có ý tứ. Cái này mặc dù chỉ là một bộ phim hoạt hình, nhưng bên trong lời kịch cần ngươi rất nhiều năm về sau, mới bừng tỉnh hiểu ra thì ra nó nói lại là ý tứ này. Thế là liền rất có một loại khiến người tỉnh nộ cảm nộ. Thì như Dương Thanh tại cho nàng muốn ví dụ. Cái này trong lúc nhất thời hắn thật đúng là nghĩ không ra, nhưng rất nhanh trên TV lời kịch liền xuất hiện một câu. Hắn nghe xong, lập tức nói, cũng tỉ như câu này, hôm nay không vui liền dừng ở đây a. Ngày mai vẫn như cũ muốn quang mang vạn trượng a. Bảo bối đang kêu bảo bối cái từ này thời điểm, Dương Thanh một mực tại hiếp cười nhìn chằm chằm Hồ Bạch. Tại là rất khó không khiến người ta phỏng đoán cái kia câu bảo bối kêu là nàng. Về phần người cổ đại có thể hay không hiểu cái từ này ý tứ, nghĩ, Dương Thanh liền hỏi nàng, nói trở lại, ngươi biết bảo bối ý tứ sao? Vấn đề này, nàng con thật biết. Nữ hải tử bắt đầu trích dẫn kinh điển. Nàng nháy mắt nói, miệng mổ tốt, lo từ đó ra, tang ta bảo bối, thê thiếp mất vị. À bà, à bà, à bà. Dương Thanh ánh mắt sững sờ, mụ chữ nhãn hiệu lại một lần nữa khắc ở trên người hắn. Hắn vẻ mặt mờ mịt hỏi, câu nói này là có ý gì? Nữ hải tử giống như rất nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó mở miệng giải thích, đại khái ý tứ nói đúng là một người đã mất đi hắn rất bảo vật chân quý, bởi vậy nội tâm sầu lo bất an, thậm chí liền thê thiếp của hắn đều đã mất đi địa vị. A kia Dương Thanh liền hiểu, tóm lại cổ đại bảo bối cùng hiện đại ý tứ cũng kém không nhiều, đều là chân bảo ý tứ. Bất quá hắn xác thực cũng không nghĩ tới bảo bối cái từ này vậy mà sớm như vậy liền xuất hiện, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn lặng lẽ ở trong lòng cảm thán một hồi Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm, nhìn A Bạch cũng ăn được không sai biệt lắm, Dương Thanh liền đi đứng dậy thu chén, hắn một bên thu thập, vừa mở miệng đối A Bạch bằng dao, hiện tại ngươi có thể đem cái này tập còn lại xem hết, sau đó đi ngon lành là tắm rửa. Đương nhiên nếu là thực sự không thích nhìn coi như xong. Bất quá hôm nay đi bước số hơi nhiều, ngươi tắm rửa xong về sau tốt nhất lại đánh bùn nước nóng ngâm chân. Ngày mai còn muốn đi rất nhiều bước đâu. Dừng một chút, hắn còn nói, nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút, bà bối. Dương Thanh kỳ thật cũng có chút thẹn thùng. Nói ra hai chữ kia sau, hắn liền nhanh chóng bưng chén chạy vào phòng bếp bên kia rửa chén. Miễn cho lưu lại còn muốn ứng phó các loại cảnh tượng. Nhưng là tiểu lò ly liền cứng đờ. Nàng nháy mắt mấy cái, không có kịp phản ứng. Huynh trưởng vừa rồi bảo nàng cái gì? Phim hoạt hình cũng chỉ thừa một chút, mặc dù cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là Hồ Bạch vẫn là ghế cứng ở trên ghế salon đem cái này tập xem hết. Nữ hải tử về phòng ngủ đi tìm áo ngủ. Dương Thanh vừa tẩy xong nồi, hắn ngay tại xoa bếp lò. Dư Quang thoáng nhìn nàng trải qua thân ảnh, Dương Thanh nội tâm một hồi bối rối, lại tranh thủ thời gian túi đầu xuống làm bộ chính mình bể bộn nhiều việc dáng vẻ. Hồ Bạch dường như đứng ở bên kia nhìn chằm chằm hắn một hồi. Rất nhanh phòng tắm nước tiếng vang lên, Dương Thanh ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó tăng nhanh động tác trên tay, hắn muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Có chuyện gì mời đợi ngày mai rồi nói sau. Dương Thanh quay lại về phòng của mình làm đà điểu. Thùng thùng. Dương Thanh cửa phòng vang lên. Cái điểm này hắn kỳ thật còn chưa ngủ, dù sao còn sớm. Hắn dự bị lấy chơi sẽ điện thoại lại nghỉ ngơi. Bởi vậy làm tiếng đập cửa vang lên thời điểm con hàng này đang nằm lì ở trên giường soát video, thế là vừa nghe đến tiếng gõ cửa Dương Thanh liền vô ý thức ngẩng đầu lên. Trên tay hắn điểm tạm dừng, sau đó hướng phía cửa bên kia hô, "Tiến." Hắn cảm thấy nàng tìm hắn hẳn là không có việc gì. Quả nhiên, nữ hài tử đẩy cửa ra về sau liền đứng tại cửa ra bảo. Nàng cũng không tiến vào, cũng chỉ ánh mắt phiêu hốt mà nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Mấp máy môi, giọng nói của nàng sâu kín mở miệng, "Hôm nay không có ngủ ngon hôn." "A đối." Dương Thanh vô ý thức muốn vén chăn lên đứng dậy, nhưng hắn hậu chi hậu giác muốn từ bản thân giống như không mặc quần áo. Thế là đứng dậy động tác bị đánh gãy, hắn lại làm đà điệu rụt trở về. "Vậy ngươi ở bên ngoài chờ khoảng ta một hồi, ta mặc quần áo xong liền đi ra." "Rất nhanh." "Ngươi mặc quần áo xong trực tiếp tới ghế sofa bên này a, ta cho ngươi đánh nước rửa chân, không phải nói ngâm chân sao?" Hồ Bạch nói liền phải đóng cửa lại đi ra ngoài. "Nàng cho hắn đánh nước rửa chân a." Dương Thanh có chút không biết rõ nên nói như thế nào. Thừa dịp nàng còn chưa đi, hắn tranh thủ thời gian mở miệng, "Ý của ta là nhường chính ngươi cua, không phải để ngươi đánh cho ta nước rửa chân." Hồ Bạch đóng cửa động tác trì trệ, sau đó nàng dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía cái này ngu xuẩn bà bối. Nàng mở miệng, "Cho nên ta đánh hai thùng, chúng ta cùng một chỗ cua." "Biết." Hai cái thùng cũng bị sắp xếp đặt chung một chỗ. Dương Thanh mặc quần áo xong lúc đi ra, Hồ Bạch đã đem chân đặt vào trong thùng ngâm có một hồi. Vừa vặn hai người ngồi hàng hàng, nhìn nhau không nói gì. Chương 116, vô giới chi bảo 2, chương 116, vô giới chi bảo 2, Hồ Bạch quay đầu liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Nhiệt độ nước có chút bỏng, Dương Thanh thích đứng một hồi lâu mới đem chân bỏ vào. Hắn nghe răng trợn mắt, nhưng đồng dạng cũng là Dương Thanh lên tiếng trước nhất đánh vỡ nơi này không khí lung túng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhiệt độ nước có chút bỏng sao? Hắn nói. Hiện tại Dương Thanh trên mặt biểu lộ 10 phần phong phú, là bị bỏng đi ra. Giống nhau hắn cũng rất tò mò A Bạch đến cùng là thế nào đem chân bỏ vào. Chẳng lẽ chân của nàng không cảm giác sao? Không bỏng a? Hồ Bạch lập tức nói tiếp. Sau đó nàng quay đầu nhìn hướng Minh Trưởng thùng nước, có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi nhiệt độ nước rất bỏng sao? Nhưng là múc nước thời điểm ta đưa tay thử qua ta, thử cảm thấy vẫn được. Dương Thanh trầm mặc một hồi, tiếp lấy liền dỗi cái đầu đi xem A Bạch chân, đều bị nóng đỏ, nàng còn không bỏng đâu. A Bạch. Dương Thanh chọc chọc eo của nàng. Làm gì? A Bạch có một loại dự cảm. Mỗi khi hắn đâm eo của nàng thời điểm, liền sẽ có một loại chuyện kỳ diệu xảy ra. Ngươi thật không cảm thấy bỏng sao? Dương Thanh hỏi. Ta không cảm thấy. Hồ Bạch lắc đầu. Thật là chân của ngươi đều bị cua đỏ lên. Hắn còn nói. A nữ hải tử liền túi đầu liếc nhìn, sau đó tại trong thùng nước rụt rụt ngón chân. Nàng mở miệng, cái này rất bình thường. Ta tắm rửa xong cũng là toàn thân hồng hồng. Nhất là bây giờ thời tiết lạnh, nàng dùng nước nóng phải đem cái kia nhiệt độ tách ra tới tận cùng bên trong nhất. Điểm này thật muốn cảm tạ hiện đại khoa học kỹ thuật, nhường nàng có thể thỏa thích hưởng thụ nước nóng. Bọn hắn vậy sẽ đều là củi lốt. Không tiện không nói, nước còn dễ dàng lạnh. Vậy sao? Dương Thanh ám đâm đâm dẫn lên hứng thú. Hắn có chút mong đợi mở miệng hỏi, vậy tại sao ta chưa thấy qua ngươi hồng hồng bộ dáng? Xong đời. Nàng lại muốn đánh hắn. Quay đầu trừng mắt nguyết hắn một cái, Hồ Bạch liền nói, bởi vì ta lúc ra cửa đều xuyên quần áo. Chẳng lẽ hắn cho là nàng giống như hắn là đi ngủ không mặc quần áo biến thái sao? Dương Thanh. A một hồi kẻ nhạt vô vị. Sau một lát, nữ hải tử mím mím môi, sau đó lại nhìn một cái hắn dựa chân thùng. Âm thầm dưới đáy lòng xoắn xuýt một chút tìm từ, nàng liền nắm đuốt góc áo của mình, cố giả bộ bình tĩnh mở miệng hỏi hắn, nhiệt độ nước có phải thật vậy hay không rất bỏng? Có muốn hay không ta cho ngươi thêm điểm nước lạnh đến? A. Dương Thanh sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Không có việc gì a. Hắn lập tức cự tuyệt, không sao, ta đã thích đứng cái này nhiệt độ nước. Huống hồ ngâm chân chính là muốn nhiệt độ nước bỏng một chút mới được. Ba lạp ba lạp. Hắn nói bậy một trận. Hồ Bạch liền nhìn chằm chằm hắn, yên lặng nghe hắn giảng. Chờ hắn nói bậy xong sau, cô nương này lại bất tình lình hỏi, cho nên bảo bối là có ý gì? A. Dương Thanh chân lắc một cái, kém chút đem thùng nước đá ngã lăn. Không nghĩ tới A Bạch sẽ bỗng nhiên nhắc lên cái này, nội tâm của hắn bên trong cũng một hồi bối rối. Nhưng Dương Thanh cũng vẫn là học nàng, hắn giả ra một bộ mặt không biểu tình, sau đó kiên trì nói, ngươi không phải biết đây là ý gì sao? Chính là chữ trên mặt ý tứ kia, bảo vật chân quý. Nàng bảo vật vô giá của hắn. Tiểu Lõ Ly liền nhìn chằm chằm hắn lắc đầu, nàng mở miệng nói, ta không biết rõ. Dương Thanh, nàng không biết cái đấy gì? Hắn hỏi qua nàng. Cho dù nàng trong lúc nhất thời không biết rõ cái từ này dọc theo người ra ngoài mặt khác hàm nghĩa, nhưng hắn vẫn luôn biết nàng suy một ra ba bản lĩnh rất mạnh. Liền xem như đoán, nàng cũng hẳn là đoán được. Tốt ra thấy A Bạch vẫn đang ngó chừng hắn nhìn, Dương Thanh liền lặng lẽ dưới đáy lòng thở dài, nhận mệnh đồng dạng mở miệng, ý tứ chính là, ta xem ngươi là chất bảo. Ngươi là ta cần phải đi quý trọng người. Thì ra là thế. Nàng rõ ràng biết. Gặp nàng vẫn còn giả bộ, Dương Thanh liền giận không chỗ phát tiết. Hắn đưa tay đi xoa bóp eo của nàng, tức giận nói, ngươi nhất định phải ta nói ra ngươi liền hài lòng. Phi thường hài lòng. Nhưng Hồ Bạch cũng không để ý đến hắn. Nàng chỉ nắm hắn đưa qua tới tay, hai người bàn tay cuốn dao. Bàn tay nhỏ của nàng bị Dương Thanh chặt chẽ bao vây lấy, hai người thân thể lại tới gần. Nhiệt độ nước có chút lạnh. Nữ hải tử ở trong lòng muốn, sau đó nghiêng đầu đổi đề tài hỏi hắn, cho nên ta ngủ ngon hơn đâu. Dương Thanh liền lại gần, sau đó tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Lần này hài lòng đúng không? Hừ hừ. Hồ Bạch đem chân theo trong thùng lấy ra, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong khăn mặt lau khô, sau đó liền đứng dậy xách theo thùng hướng phòng tắm bên kia đi. Ngươi làm gì đi? Dương Thanh bật thốt lên liền hỏi. Đi ngược nước rửa chân. Nàng lớn tiếng ứng. Thật không nghĩ tới cái này ngu xuẩn vấn đề lại là Minh Trường hỏi. A Tiểu Lọ Lì dưới thân thể ý thức run một cái. Nhiệt độ nước hoàn thành. Dương Thanh túi đầu nhìn xem chính mình, cảm thấy hắn hẳn là còn có thể lại ngâm một hồi. Một hồi sẽ qua trước người hắn hiện ra một cái bóng ma, chặn phòng khách kia sáng. Là A Bạch. Giờ phút này Tiểu Lọ Lì liền đứng ở trước mặt hắn, nghiêm mặt vẻ mặt mặt không thay đổi bộ dáng. Không biết do vì cái gì, gặp nàng dạng này Dương Thanh nội tâm hơi có chút rụt rè. Hắn ngẩng đầu, hơi có chút hoảng sợ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nữ hải tử nghĩ nghĩ. Trước bưng lấy mặt của hắn tại hắn trên môi hôn một cái. Ngủ ngon hôn. Hồ Bạch nói. Nhưng không đợi Dương Thanh hoàn toàn thích thú, một giây sau hắn chỉ nghe thấy nữ hải tử nói tiếp, cho nên ngươi nghĩ kỹ bị đánh dùng cái gì tư thế sao? Ta muốn sử dụng yêu cầu của ta. Khoan 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 khoan. Dương Thanh tranh thủ thời gian cắt ngang tà ác Tiểu Lọ Lì. Hắn nhanh chóng mở miệng hỏi, ngươi tâm tình không tốt sao? Ta tâm tình rất tốt ta. Hồ Bạch con mắt chuyển hai lần, nàng hơi có chút không hiểu, nhưng vẫn là quyết định thành thật trả lời. Dương Thanh buồn bực. Ngươi đã tâm tình rất tốt, vậy sao ngươi còn nghĩ đánh ta một chầu đâu? Lời nói này, chẳng lẽ sập cho là nàng lấy dũng khí tần hắn một trận không cần điểm tâm lý kiến thiết sao? Tiểu Lõ Ly, cũng là bởi vì tâm tình rất tốt mới quyết định khao thử ngươi. Hơn nữa vì thế ta còn phế đi yêu cầu của ta, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Tương đương với nàng miễn phí làm một cái nhường hắn cao hứng sự tình. đây là ban thưởng, nguyên lẽ ra không nên đem yêu cầu của nàng phế bỏ. Dương Thanh ngón tay run lên, nghe nàng ăn khớp nghe được 10 phần trầm mặc. Hồ Bạch bắt đầu hồ nghi. Nàng híp mắt, huynh trưởng trước đó không phải rất chờ mong sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ lại không chờ mong? Cái này không nói nhảm. Người này hứng thú vốn chính là từng trận. Hắn lúc kia muốn được đánh một trận. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn là một người bình thường, người bình thường là sẽ không vì có thể bị đánh mà cảm thấy mong đợi. Gặp hắn trầm mặc, suy một ra ba Hồ Bạch liền hiểu, ta đã hiểu, ngươi là thật không tiện. Yên tâm đi, đây là ta dùng yêu cầu của ta đổi lấy. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi là bị ép buộc. Dương Thanh, không phải a? Hắn cũng không muốn chủ động cũng không muốn bị ép. Gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc, Dương Thanh bắt đầu trưởng cứu mình, hắn tại bị đánh biên giới trưởng cứu mình. Giờ này phút này đầu góc của hắn phi tốc chuyển động. Đối, đối, hắn nghĩ tới. Dương Thanh lập tức ngẩng đầu, hắn nhanh chóng nói, vậy ngươi còn không có gọi đâu. Làm sao lại trước nâng lên yêu cầu? Ngươi trước gọi hai tiếng cho ta nghe nghe. Hồ Bạch, chương 117, ngươi là biến thái, 1, chương 117, ngươi là biến thái, 1. Gọi. Nữ hải tử trần chờ một cái chớp mắt, giờ phút này trên mặt nàng biểu lộ có vẻ hơi hứa do dự. A ngay nói thật tại lần đầu tiên nghe được huynh trưởng đưa ra yêu cầu này thời điểm nàng đã cảm thấy có chút không hiểu đấu, dù sao người bình thường làm sao lại không có chẳng có chuyện gì xảy ra liền đơn thuần quát to một tiếng đâu. Cái này quá kỳ quái. Nhưng vì có thể hài lòng hắn bị ra sức đánh một trận tâm nguyện, nữ hài tử mi mắt khẽ run, vẫn là đỉnh lấy cố này vi diệu lòng xấu hổ, há miệng kêu một tiếng. A, chỉ cần làm bộ nàng bây giờ tại đọc cái kia ghép vần A liền tốt. Nữ hài tử ở trong lòng dạng này tự đủ. Nhưng là Dương Thanh vẫn còn bất mãn ý hắn trêu chọc, tình cảm của ngươi đâu? Hồ Bạch mím môi hỏi, ngươi muốn cái gì tình cảm? Dương Thanh cho nàng hình dung, chính là biểu hiện được hơi hơi hoảng sợ một chút. Tình cảm cùng ngươi ngồi nhảy lầu cơ thời điểm không sai biệt lắm. Bằng không liền khô cằn kêu một tiếng, cái này có ý gì? Dùng cái này đến đổi một trận đánh, không đáng giá a. Hồ Bạch nhắm mắt, vì giữ gìn tôn nghiêm của mình mà phân đấu. Nàng kiên trì nói, ta ngồi nhảy lầu cơ không có có sợ hãi. Dương Thanh, mạnh miệng. Bất quá cũng không quan trọng, cái này cũng không phải là trọng điểm. Dương Thanh trầm mặt một hồi, không có cùng với nàng xoắn xuýt nàng ngồi nhảy lầu cơ có sợ hay không vấn đề này, mà là cùng nàng mở miệng, nhưng là ngươi có thể làm độ ngươi rất sợ hãi, ta chỉ muốn nghe ngươi sợ kêu một tiếng. Nữ hải tử lại nhíu mắt, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy minh trưởng đầu góc có phải hay không có chút vấn đề. Đây không phải thần kim sao? Nàng lặng lẽ ở trong lòng nếm thử dựng dụng ra hoảng sợ cảm xúc, nàng bắt đầu ấp ủ nổi lên tốt một lúc sau, Hồ Bạch lại cúi đầu nhìn về phía hắn, vạn phần không hiểu, nhưng mà cái gì sự tình đều không có xảy ra, ta hoảng sợ không ra. Ta biết cái gì đều không có xảy ra, cho nên ta mới khiến cho ngươi làm bộ. Dương Thanh cũng mở miệng nói, Hồ Bạch, ta làm bộ không ra. Lẫn nhau không nói gì, hai người đưa mắt nhìn nhau. Thấy Minh trưởng tại nhìn nàng chằm chằm, Hồ Bạch lại trừng trong mắt lớn tiếng bất đắc dĩ một lần nữa nói một lần, ta thật sẽ không. Cũng có đạo lý. Dương Thanh tin tưởng nàng lời giải thích. Dù sao diễn kỹ cũng là cần nhất định thiên phú. Không gặp trong vòng giải trí nhiều như vậy diễn viên đều diễn kỹ không tốt đâu. Không biết rõ đây có phải hay không là một tin tức tốt. Không cần bị đánh, nhưng tương tự hắn cũng nghe không được nàng mỹ diệu tiếng tê. Dương Thanh ở trong lòng suy nghĩ đây rốt cuộc có tính không là một tin tức tốt. Trầm mặc một hồi, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lăng lăng mở miệng đối nàng miêu tả. Bằng không ngươi nguyện nghĩ một hồi. Ngày nào đó ta và ngươi cùng một chỗ lúc ra cửa, theo bên kia gào thét mà đến một chiếc xe tải đem hắn ép tới nát bấy. Lần này nàng có phải hay không liền nên hoảng sợ? Nhưng Dương Thanh lời còn chưa nói hết, Hồ Bạch liền biết hắn kế tiếp muốn nói gì. Hắn muốn là như vậy, nói chuyện sinh tử vô kỵ. Nữ hải tử tức giận, nàng trực tiếp nhấc chân một cước đá vào lồng ngực của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục nói đi xuống. Im ngay. Nàng có chút tức giận. Ách, Dương Thanh thật câm mồm. Hắn dưới tầm mắt rời, ánh mắt chỉ độn chậm rãi tập trung vào chống đỡ tại bộ ngực hắn chỗ một cái chân nhỏ. Nàng mắt cá chân tinh tế, mu bàn chân bên trên cũng da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Nữ hải tử mu bàn chân ưu mỹ, trên chân móng tay cũng tu bổ mượt mà chỉnh tề. Nàng là lúc nào tu móng chân? Hắn thế nào không nhìn thấy? Hai người chỉ cách một tầng thật mỏng vải áo, bởi vậy hắn liền có đầy đủ sức tưởng tượng có thể huyễn tưởng ra nàng cái này một con dê son ngọc lạ như thế nào ấm áp mềm mại. Người hắn ánh mắt hướng xuống nhìn chằm chằm, sau đó yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nữ hải tử giống nhau đi theo hắn đem ánh mắt rời xuống, nhìn thấy hắn chằm chằm là địa phương nào, trong lúc nhất thời Hồ Bạch liền phẫn nộ cũng không biết nên như thế nào biểu thị ra. Biến thái. Nàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lại hết sức nhanh chóng đem chân lùi về tới trong dép lê đi. Nàng nhìn hắn chằm chằm reo lên, ngươi vừa rồi tại nhìn chằm chằm thứ gì nuốt nước miếng? Ách, Dương Thanh sững sờ, sau đó dương mắt nhìn nàng, ngươi thật muốn biết? Ngược lại hắn là có ý tốt nói ra khỏi miệng. Liền nhìn A Bạch có cảm giác hay không đến đây là mạo phạm. Nàng không muốn biết. Hồ Bạch vừa tối đâm đâm uýt hắn một cái, tựa hồ là đang khinh bỉ hắn, nàng tuyệt không muốn theo tên biến thái này lại tiến hành thương lượng. Rất quả quyết, nữ hải tử quay người rời đi. Mặc dù rất muốn hài lòng tâm nguyện của hắn đánh cho hắn một trận, nhưng là không cần nghĩ cũng biết. Nàng kêu không được, hai người kia giao dịch tự nhiên mà vậy cũng không còn giá trị rồi. Lại nghĩ đánh hắn chỉ có thể chờ lần sau. Đợi chút nữa. Tại tiểu lò ly lúc xoay người, Dương Thanh lại lời ra khỏi miệng gọi lại nàng. Làm gì? Nữ hải tử tức giận quay người, nàng mở miệng nói, ta muốn đi ngủ. Ngươi kỳ thật có thể không cần ngủ sớm như vậy. Dương Thanh mở miệng nguyện chuyển biểu thị. Nghe lời này, Hồ Bạch sọ não bên trên liền tự động toát ra một cái dấu hỏi. Hắn có muốn nghe hay không nghe hắn đang giảng chính là cái gì? Hồ nghi một hồi, nữ hải tử liền ở trên người hắn trên dưới quét mắt một vòng, lập tức mở miệng, ngươi sẽ không phải trông cậy vào ta đi cấp ngươi ngược nước rửa chân à? ta là loại người này sao? Dương Thanh lập tức phản bác nàng. Tại Hồ Bạch mím mím môi biểu thị nàng tại chăm chú nghe thời điểm, con hàng này lại dừng lại. Nữ hài tử gặp hắn bộ dáng này liền biết hắn không có nghẹn cái gì tốt lời nói. Quả nhiên, Dương Thanh trầm mặc một hồi, lại mở miệng thời điểm hắn liền đưa ra một cái càng biến thái yêu cầu. Ta không cần ngươi tê ở, bằng không ngươi nâng cao chân ngọc, giống vừa rồi như thế dùng chân của ngươi đạp đạp ta đi. A. Tiểu Lọ Lì trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, lập tức giật nảy cả mình. Không có ai biết Tiểu Lọ Lì tinh thần nhận lấy như thế nào trà đạp cùng nàng là như thế nào về gian phòng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người đối nàng đưa ra yêu cầu như vậy. Thật sự là kỳ quái, nếu là đem hắn nuốt vào trong đại lao đi, nhường Đình Uy đến thẩm hắn nhất thẩm, sau đó hắn cũng đúng phương đưa ra yêu cầu như vậy, vậy nên làm sao đây? Ân. Chẳng lẽ lại hắn càng đánh càng hưng phấn? Hồ Bạch đối huynh trưởng tương lai thực đang lo lắng. Tại sao có thể có dạng này đam mê người tốt đâu? Nàng nghĩ như vậy, yên lặng cầm lên một bên khác ăn sát thú, nhìn nó đáng yêu mặt rất khó chịu, Hồ Bạch động thủ đánh nó một quyền. Một bên khác Dương Thanh thì sảng khoái tinh thần. Hắn động thủ rửa qua chính mình nước rửa chân, tâm tình khoái trá ổ tiến vào giường của mình. Vừa trở về đã nhìn thấy A Bạch cho hắn phát tin tức. Tiểu Lọ Lì ghi chú tại hắn thật lâu trước đó liền sửa lại, hiện tại hắn cho nàng ghi chú chính là sáng trong đằng sau lại thêm một cái màu hồng phấn hái tâm. Sáng trong, tại sao phải đưa ta ăn sát thú? Dương Thanh, cái gì ăn sát thú? Hồ Bạch nghĩ, nắm nuốt kia con gấu trúc cổ cho hắn đập tấm hình cho hắn gửi tới. A Dương Thanh, cái này gọi gấu trúc lớn. Sáng trong, nó là ăn sát thú. Dương Thanh, kêu cái gì cũng không quan trọng, ai chủ yếu động vật này là chúng ta quốc bảo, là cấp một bảo hộ động vật. Hơn nữa ngươi không cảm thấy nó rất đáng yêu sao? Đáng yêu sao? Chương 117, ngươi là biến thái, 2, chương 117, ngươi là biến thái, 2. Nữ hải tử tiếp thu được cái tin này. Nàng tại trong đại não chậm lụng nghĩ đến, sau đó liền đưa tay một lần nữa nắm nuốt ăn sát thú cổ cẩn thận chú đáo. Lại còn là cấp một bảo hộ động vật. Nghĩ nghĩ, Hồ Bạch lại tiếp tục gõ bàn phím. Hồ sáng trong, ta cảm thấy làm ta gặp phải nó thời điểm, cần bị người bảo vệ là ta. Ha ha. Dương Thanh mím môi cười cười, đang chuẩn bị tiếp tục đánh chữ hồi phục nàng thời điểm, Tiểu Lọ Lì cho hắn video điện thoại liền đánh tới. Ngàn dặm câu rất tuyệt. Điện thoại ở trong tay nàng chơi đùa, nàng vậy mà đều sẽ vô sự tự thông đánh video. Hắn điểm kết nối. Giờ phút này đầu của hắn có chút hướng đầu giường bên kia dựa vào, hắn chính đối màn hình điện thoại di động, bảo đảm chính mình cả khuôn mặt đều có thể xuất hiện tại trong màn hình. Lại nhìn A Bạch, mặt của nàng tại trong màn ảnh tả hữu lắc lư, tựa hồ là đang điều chỉnh góc độ của mình. A, nàng dạng này nhìn xấu quá. Nữ hải tử ở trong lòng muốn, để tùy tại trong màn ảnh tả hữu điều chỉnh một hồi, sau đó là Dương Thanh chủ động mở miệng nói lời nói. Ngươi sẽ còn đánh video? Hắn nói. Không có. Nữ hải tử tại trong màn ảnh chỉ lộ nửa gương mặt, nghe được hắn sau nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, tiếp lấy nàng tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là vì nghiệm chứng chức năng này có phải hay không cùng ta nghĩ như thế, dù sao phía trên kia đều có chữ biết. Nửa đoán nửa che. Nàng đại khái cũng có thể biết chức năng này là làm cái gì. Kiêm nghiệm chứng kết quả đây. Dương Thanh liền hỏi. Hồ Bạch trả lời, nghiệm chứng kết quả cùng ta thiết tưởng hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên cú điện thoại này đánh tới chính là có thể trông thấy nàng huynh trưởng mặt. Nữ hải tử tại tin phục tại khoa học kỹ thuật hiện đại đồng thời cũng dưới đáy lòng sợ hãi thán phục. Không dám tưởng tượng nếu như bọn hắn Hán triều quân đội cũng nhân thủ một bộ điện thoại di động lời nói, không biết rõ quân lệnh truyền xuống sẽ có bao nhiêu kịp thời. Bất quá giống như cũng gặp được một chút phiền toái nhỏ. Hồ Bạch đã tại viễn tưởng một cái Hán triều binh sĩ khóc la hét đối bọn hắn chủ soái hô to hắn điện thoại không tín hiệu. Không phải cố ý không trở về tin tức cái này loại hình cảnh tượng. Bất quá nàng dù sao người nàng tại hiện đại, muốn lại nhiều Hán triều sự tình cũng vô dụng. Vì mình kỳ tư diệu tưởng lặng lẽ cười một tiếng. Dương Thanh một mực đang quan sát nàng, làm phát giác nàng nhãn tình sáng lên, khóe môi cũng hết sức phối hợp có hơi bệnh lên thời điểm, con hàng này cũng ở trong lòng thầm nghĩ, không biết rõ nàng nghĩ đến cái gì cao hứng chuyện. Rất nhanh, nữ hải tử nết cười một lần nữa cầm bút lên cái kia con rối. Nàng đem nó biểu hiện ra tại trong màn ảnh, đồng thời bóp lấy cổ của nó ra vẻ hung ác nói, về sau ngươi nếu là chọc ta tức giận, ta liền bóp cổ của nó. Dương Thanh đang nhìn nàng, đồng thời một cái kỳ diệu ý nghĩ cũng tại tâm hắn ở giữa chợt lóe lên, đây chẳng lẽ là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu sao? Dừng một chút, Dương Thanh còn nói, ngươi có thể trực tiếp bóp cổ của ta. Ai? Tiểu Lọ Lì sững sờ. Tiếp theo nàng nháy mắt mấy cái, kịp phản ứng, sau đó tức giận tại cái kia ăn sát mặt thú bên trên đánh một quyền. Phi, nàng gắt hắn một cái, nhìn hắn chằm chằm nhìn hằm hằm, ngươi thế nào liền bị bóp cổ đều ưa thích? Thật hẳn là đem hắn ném đến trong đại lao đi. Nhường bên trong các loại hình phạt thay phiên đến bên trên một vòng, bảo đảm có thể đem hắn đánh cao hứng. Đương nhiên nếu như Dương Thanh nếu là biết Hồ Sáng trong ý tưởng, đại khái cũng biết hết sức phối hợp ứng một tiếng. Đúng vậy a. Khiêm đến cuối cùng cũng chỉ vì một chiêu mỹ nhân kế. Nhưng bây giờ Dương Thanh chỉ dương mắt đứng đắn hỏi lại nàng. Ai nói cho ngươi ta thích bị bóp cái cổ? Hồ Bạch suy tư một hồi, cảm thấy phản bác một người phương pháp tốt nhất chính là dùng thực tiễn để chứng minh. Thế là Dương Thanh liền trơ mắt nhìn ống kính bên kia nữ hải vén chăn lên trực tiếp xuống giường. Nhìn ra là muốn đến hắn bên này. A. Dương Thanh vô ý thức siết chặt chăn mền của hắn, lại lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Một hồi sẽ qua. Hồ Bạch ở ngoài cửa gõ cửa, thùng thùng hai tiếng, ta tiến đến. Nàng nói, thật là ta không mặc quần áo. Video đánh lấy, trong cửa còn có âm thanh. Hai âm thanh hơi có chút trùng điệp. Không có việc gì a, ta cũng sẽ không bén ngươi chăn mền. Huynh trưởng đem chính mình bảo vệ tốt liền thành. Lại nói nàng đã đem hắn thấy hết, vừa nghĩ tới nàng lén lén lẻn vào huynh trưởng gian phòng ngày đó, nữ hài tử nội tâm liền một hồi bối rối. nàng thề nàng thật không phải cố ý. Vậy coi như sự tình ra có nguyên nhân. Bất quá chuyện đã biến thành dạng này, nàng là hoàn toàn xem nàng như thành hắn cô dâu đối đãi. Không sai biệt lắm cũng chính là như vậy đi. Hắn bên ngoài làm lễ công, nàng trong nhà trông coi tiền. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, cũng chỉ thiếu kém một cái xui xẻo một đầu đụng chết tại nàng trước cửa nhà ngông trời. Cho dù nàng trước kia có hắn có thể là hắn ngoại thất ý nghĩ, nhưng ở hắn một phen moi tim lịch gan về sau, kia sau cùng một chút sầu lo cũng đã biến mất. Hắn nói rất đúng. Dù sao cũng không có cái nào ngoại thất sẽ quản lấy hắn tất cả tiền tài. Nghĩ như vậy, nữ hài tử nội tâm thì càng an định một chút. Nàng rất thản nhiên tự nhiên đi vào. Dương Thanh càng căng thẳng hơn cầm chăn mền của mình, đồng thời vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cái này nuôi trong nhà hồ ly. Ngươi muốn làm gì? Hắn hỏi. Không làm gì. Hồ Bạch đi tới, trên tay nàng còn cầm di động. Nàng cứ như vậy hướng Dương Thanh đi tới, sau đó trực tiếp ngồi ở bên giường của nó bên trên. Hồ Bạch nhìn chằm chằm hắn một hồi. Tại Dương Thanh tâm tư giật mình không nắm chắc được ý nghĩ của nàng thời điểm, nữ hài tử liền rất đột nhiên hướng hắn đưa tay, đồng thời đưa nàng toàn bộ tay đều nén tại cổ họng của hắn phía trên. Tay của nàng chăm chú dán cổ của hắn kết, thậm chí hắn có thể cảm nhận được nàng lòng bàn tay chỗ mảnh kén. Hơi có chút thô lệ, nhưng lại có một loại càng thêm kỳ diệu cảm giác bao khỏa hắn, cô gái trước mặt tử nhìn nhỏ nhắn xinh xắn mà yếu đuối, nhưng lại sinh chính là như vậy một cái nàng khống chế hắn hầu kết mạnh mẽ, dường như nhẹ nhàng dùng sức liền có thể đem tính mạng của hắn bỏ vào trong túi. Vật trong lòng bàn tay. Dương Thanh trong đầu lập tức hiện ra cái từ này. Tại Dương Thanh trong đầu tưởng tượng lan man thời điểm, nữ hài tử cũng tại rất chuyên chú nhìn chằm chằm hắn. Sau một lát, Hồ Bạch hỏi, cảm giác gì? Bình tĩnh mà xem xét, khí lực của nàng kỳ thật cũng không có rất lớn. Bởi vậy cho dù nàng giờ phút này còn không có buông tay, hắn cũng có thể trực tiếp mở miệng trả lời. Rất thoải mái. Dương Thanh nói. Thậm chí Hồ Bạch có thể cảm nhận được cổ của hắn kết tại nàng lòng bàn tay đông lúc nhích qua một cái. Nữ hài tử vung xoay tay lại. Xem đi. Tên biến thái này. Trầm mặc hồi lâu, Hồ Bạch nhìn chằm chằm hắn một hồi, lại yên lặng mở miệng nói. Người quả nhiên ưa thích. Làm sao bây giờ? Nàng chọn tương lai phu quân là một cái đồ biến thái, liền ưa thích người bình thường không thích đồ vật. Làm sao bây giờ? Người là biến thái. Nàng hỏi lên. Đúng a. Làm sao bây giờ đâu? Dương Thanh cũng mỉm cười phối hợp với hỏi. Nữ hài tử nghĩ một lát, sau đó liền mở miệng, ngươi là tiên tiên chịu hình thánh thể, đem ngươi ném tới Hán triều đi, ngươi có thể làm một vị trung trinh chi sĩ, ngươi có thể đi làm trinh sát, đến lúc đó mặc cho bọn hắn như thế nào tra tấn ngươi cũng không mở miệng. Dạng này ngươi liền sẽ lưu danh sử xanh. Chương 118, thay cái xưng hô, 1, chương 118, thay cái xưng hô, 1, tốt một cái trung trinh chi sĩ, tốt một cái tiên tiên chịu hình thánh thể, nàng đến cùng tại mạng đi học chút lộn xộn cái gì à? Hắn còn phải làm trinh sát, còn phải bị mục tốt quất đến giống con quay như thế chuyện. Đời ngươi quá gian khổ. Chẳng lẽ hắn liền không thể thật tốt còn sống sao? Dương Thanh cảm thấy mình khả năng làm không được trung trinh chi sĩ. Đoán chừng những cái kia hình cụ mỗi lần bị lấy ra, hắn liền lập tức đến dập đầu cầu xin tha thứ. Hoặc là hỏi lại một vấn đề, nếu như hắn giữ vững được thật lâu, như vậy kế tiếp sẽ có mỹ nhân kế sao? Trầm mặc một hồi, Dương Thanh liền mở miệng, chết không mở miệng liền có thể lưu danh sử xanh sao? Ách. Tiểu Lọ lì thân thể cứng đờ, nàng cẩn thận suy tư một chút, lại mở miệng đáp, muốn lưu danh sử xanh lời nói, tỷ lệ lớn ngươi trước khi chết còn phải nói một câu có thể rõ ngông nên lời nói. Thật là hắn làm mụ chữ. Hắn nói không nên lời câu nói như thế kia. Tiểu Lọ Lì dường như nhìn ra hắn khó xử, thế là chủ động vì hắn phân ưu, tỉ như ngươi có thể đạo văn một chút thẩm phối lời nói, ta chủ tại Bắc, không thể làm cho ta mặt nam mà chết. Ta sinh vì nhân dân thần, chết vì nhân dân quỷ. Có thể nhanh chẳng ta. Nữ hải tử dừng một chút, lại liếc nhìn hắn một cái, sau đó ta liền có thể cầm sách sử nhớ lại ngươi. Rất tốt, hai người trò chuyện một chút liền đem Dương Thanh cho trò chuyện chết. Hắn lại đem chăn mền hướng nâng lên sách, rất trầm mặc nói, ta liền không thể bất tử sao? Ta không muốn lưu danh sử xanh. Ta cảm thấy bình thường làm một cái nhỏ dân chúng cũng rất tốt. Có thể là có thể Hồ Bạch nói, nhưng là ta cảm thấy dạng này có chút hơi hơi lãng phí ngươi tiên tiên thánh thể. Ta không phải bị đánh thể chất. Dương Thanh có chút tức giận nói tiếp. A. Hồ Bạch nghe vậy liền quay đầu rất kỳ quái nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, nghe lời này của ngươi, ý là ngươi chỉ muốn bị ta đánh? Ách. Dương Thanh tạm ngừng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là trên lý luận mà nói tựa như là có như vậy một chút. Bất quá không thể cứ như vậy thừa nhận, bằng không cô nương này cái đuôi nên bệnh đến bầu trời. Trừ cái đó ra còn có một chút chính là hắn thật là người bình thường tới. Xin tin tưởng hắn, hắn là người bình thường. Xem như một người bình thường, Dương Thanh không biết nên thế nào ứng Á Bạch lời này, thế là hắn lựa chọn trầm mặc. Thành A. A Bạch liền đứng dậy, trước khi đi nàng hướng về phía hắn hừ nhẹ nói, ngươi cùng cái kia ưa thích bị đánh lang giống nhau như lúc. Ta đi, muốn về nghỉ ngơi. Bất quá hắn còn giống như không có nói cho nàng cái kia hẳn là một cái gì phim hoạt hình. Chờ một lát nàng đi trên điện thoại di động điều tra thêm. Nữ hải tử đang nghĩ ngợi, Dương Thanh liền đưa tay lại dắt nàng, hắn mở miệng nói, chờ một chút. Ta nói cho ngươi chuyện gì, ngươi về sau đừng có lại đánh cái kia lớn. Ăn sát thú. Vì cái gì? Nữ hải tử quay đầu sững sờ, nàng lại cứ mở miệng, ta liền muốn đánh nó. Dương Thanh lên đường, bởi vì nó là quốc gia cấp một bảo hộ động vật. Ngươi đánh nó sẽ bị bắt vào nhà tù giam lại. Không tin. Hồ Bạch cau mày một cái, nàng mở miệng. Nhưng là đây là giả. Giả cũng không thể đánh sao. Ngươi coi nó là thành cao tổ, tại Hán triều ngươi đương nhiên không thể tùy tiện ẩu đả cao tổ, nhưng nếu như ngươi đem cao tổ chân dung treo trong nhà sau đó tùy ý ẩu đả, nếu là bị người phát hiện, chẳng lẽ ngươi sẽ không bị bắt vào ngục giam lại sao? Hồ Bạch lăng lăng nhìn xem huynh trưởng, trong lòng dâng lên một chút vi diệu nghi hoặc, trực giác tính cảm thấy lời hắn nói có chỗ nào không đúng, nhưng nàng lại tìm không thấy lỗ thủng. Hai người ánh mắt giao hội, Dương Thanh dùng thành khẩn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó hướng nàng nặng nề mà gật đầu một cái này nói đều là thật. Ngươi tin tưởng ta, ta là vì ngươi tốt, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị tóm lên đến. Nữ hải tử lăng lăng nhìn xem hắn. Qua một hồi lâu, nàng mới há hốc mồm, tìm ra lời nói đến phản bác, nhưng là cao tổ là hoàng đế thế nào? Dương Thanh lập tức nói tiếp, chúng ta cái này gấu trúc lớn thật là so hoàng đế còn chân quý đâu. Ngươi không tin ngươi liền đi ngươi chơi cái kia video ngắn phần mềm đi khởi xướng bỏ phiếu. Hỏi một chút quảng đại dân mạng, hỏi bọn hắn bốc cháy là cứu hán cao tổ vẫn là cứu gấu trúc lớn. Để bọn hắn hai chọn một. Hồ Bạch, bỏ phiếu cũng là tiếp theo, nhưng là Hồ Bạch vẫn mơ hồ cảm thấy Dương Thanh đang lừa gạt nàng, làm sao có thể có như thế không thể tưởng tượng pháp luật đâu. Không được. Ta phải lên mạng tra một chút. Nàng nói liền điểm mở tay ra cơ. Trông thấy hai người ngay tại video trò chuyện lại là ngón tay dừng lại. Rõ ràng tại đối mặt nói chuyện thiếm, không nghĩ ra vì cái gì còn muốn đánh cái video này, Hồ Bạch điểm cúp máy, lại mở ra nào đó phần mềm tiến hành lục soát. Dương Thanh, xong đời. Muốn lắc lư không đi qua. Bất quá cũng không sao cả, bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị lại bị hành hung một trận. Dương Thanh vẻ mặt mong đợi nhìn xem nàng, nữ hài tử còn tại lục soát khung bên trong đánh chữ. Ẩu đả gấu trúc con rối phạm pháp sao? Đi ra đầu thứ nhất chính là ai thiểu năng trí tuệ. Cho tới bây giờ, Hồ Bạch còn không biết cái gì gọi là người máy. Nàng chỉ biết là nàng hiện tại có được một đầu chính xác trả lời. Phạm pháp, ẩu đả gấu trúc con rối phạm pháp. Mặc dù gấu trúc con rối không phải chân chính gấu trúc, nhưng ngược đãi gấu trúc con rối hành vi vẫn khả năng xúc phạm pháp luật. Cụ thể mà nói, ngược đãi gấu trúc con rối khả năng cấu thành phi pháp săn bắt, sát hại chất quý, lâm nguy động vật hoang dã tội. Tốt ta Hồ Bạch sụ mặt, nàng yên lặng đưa di động thu lại, ta về sau không đánh nó. Giả. Nàng ở trong chăn bên trong lặng lẽ đánh. Nàng không tin cái này giả ăn sát thú sẽ nửa đêm đứng lên chạy đến trong quan phủ đi cáo trạng. A. Dương Thanh sững sờ. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn hay là yên lặng gật đầu, rất vui mừng biểu lộ, không đánh liền tốt. Hồ Bạch, thử. Nữ hải tử nguyết hắn một cái, xoay người lại đi ngủ. Xảy ra chuyện gì? Dương Thanh thực sự hiếu kỳ, hắn nghĩ nghĩ, cũng mở ra ngàn độ thua vấn đề ở bên trong hỏi thăm, đánh gấu trúc con rối phạm pháp sao? Xem chừng A Bạch hỏi cũng chính là cái này vấn đề, ai nhìn xem đầu thứ nhất người máy ai sinh ra thao thao bất tuyệt, phi. Dương Thanh ở trong lòng thầm mắng, nhân công thiểu năng trí tuệ. Bên kia Hồ Bạch vừa về đến phòng, nàng đang ôm cái kia ăn sắt thú trầm tư, rất nhanh Dương Thanh tin tức liền lại phát tới. Mặc dù ẩu đả gấu trúc con rối phạm pháp, nhưng là ngươi có thể ẩu đả ta. Ẩu đả ta không phạm pháp. Thần Kim. Nhìn xem cái tin tức này, Hồ Bạch dạng này ở trong lòng mắng một câu. Nàng hướng bên cạnh nhìn một cái, xác nhận màn cửa nhốt về sau liền lại đem cái kia gấu trúc đánh một quyền, liền đánh. Nàng là ngoài vòng pháp luật của đồ. Một hồi sẽ qua, nữ hải tử liền chậm rãi đem cái kia gấu trúc vớt lên. Đưa tay nuốt đầu giường đèn, ông cái này sẽ chỉ nửa đêm cáo trạng ăn sắt thú lặng lẽ tiến vào mộng đẹp. Ta ngủ thiết đi. Hồ Bạch nói. Tốt. Ấn mở nàng giọng nói tin tức, Dương Thanh dạng này hồi phục một câu. Riêng phần mình nhập mộng. Bình minh. Chương 118, thay cái xưng hô, 2, chương 118, thay cái xưng hô, 2, rời giường trước nhìn một chút thời tiết như thế nào. Hán định đồng hồ báo thức kỳ thật tính sớm, dù sao hôm nay cũng là muốn đi ra cửa chơi. Tại chú ý tới hôm nay nhiệt độ không khí hơi có chút cao về sau, hắn nghĩ, ấn mở hơi hỏi Hàn A Bạch một câu, tỉnh rồi sao? Ngươi đang làm cái gì? Thu được hồi phục. Là một đầu giọng nói. Dương Thanh ấn mở, ta đang thắt bím tóc, ngươi đẩy cửa tiến đến vừa nhìn liền biết ta đang làm cái gì. Nhưng là hắn bảo không được. Hắn còn không có đánh răng. Nghĩ, Dương Thanh liền nhắc nhở nàng, hôm nay thời tiết hơi nóng, trước đó mua cho ngươi kia cái mũ ngươi còn nhớ rõ sao? Đang dễ dàng mang ra ngoài phòng nắng. Ai nha, kỳ thật hẳn là mua cho nàng một cái kem chống nắng. Nhưng Dương Thanh cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi nữ hài tử, không rõ lắm phải làm thế nào cho nàng nuôi đến tinh nhỏ một chút. Vừa vặn hắn bây giờ nghĩ tới, vậy thì hiện tại hạ đơn A mặc dù nhưng đã nhập thu, nhưng kem chống nắng bảo đảm chất lượng kỳ luôn luôn rất dài, mua về hẳn là có thể đặt vào mùa hè sang năm A. Bất quá hắn trước tiên cần phải tìm xem tốt một chút kem chống nắng để cử, sau đó lại nghĩ biện pháp theo A Bạch nơi đó lấy một chút tiền đến. Cuộc sống bi thảm. Chờ Dương Thanh đánh răng xong đem chính mình chỉnh lý tốt, lại cầu cầu túy túy chạy đến A Bạch trước cửa lắc lắc. Gõ cửa. Đông đông đông. Không cho phép tiến. Nữ hải tử thất kinh thanh âm vang lên, nàng cực nhanh trả lời, ta đang thay quần áo. A Dương Thanh lên tiếng, sau đó liền đàng hoàng lui trở về ghế sofa bên kia đi đang ngồi. Nhưng hắn kỳ thật hơi cảm thấy có chút hiếm lạ, nàng không phải mới vừa đang thắt bím tóc sao? Ít ra hắn cho là nàng quần áo đã mặc xong. Nữ hải tử quần áo đúng là đã mặc xong. Nhưng hắn vừa rồi nhấc lên mũ rơm, A Bạch có đôi chút muốn thử xem cùng mũ rơm phối hợp cùng một chỗ váy liền áo. Nàng thề tuyệt đối không phải chính nàng muốn xuyên, chỉ là nàng không có quần áo lại cùng mũ rơm tiến hành phù hợp. Nếu là xuyên quần jean phối lời nói, luôn cảm giác có chỗ nào là lạ. Một lần nữa thay quần áo đại khái bỏ ra 5 phút, nhưng Dương Thanh cũng không có chờ lâu, hắn ngồi ở trên ghế salon đại khái chỉ ngồi 2-3 phút, rất nhanh A Bạch đối với cửa gian phòng liền chợt một chút mở ra. Dương Thanh vô ý thức dương mắt, nữ hải tử liền đứng tại cửa ra bảo, cái này đương nhiên chỉ là một cái rất bình thường váy. Thân trên là tay áo dài, hạ thân là một cái lục sắc nửa người váy. Váy chỗ chỉ lộ ra tới một chút xíu bắp chân. Xoang bím, lại đâu đội một cái nón cỏ. Rất bình thường một thân trang phục, nhưng Dương Thanh chính là có bị kinh diễm đến cảm giác. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuyên, hắn mỉm cười nói. Nữ hải tử không nhìn hắn, nàng ánh mắt có chút bên trên rời, có chút chột dạ nói, là ngươi để cho ta mặc. Không hiểu thấu có một cái nổi Dương Thanh, Thành A bất quá lúc này xoắn xuýt đến cùng là ai nhường ai mặc cũng không có cái gì tất yếu. Bởi vậy Dương Thanh cũng chỉ tạm ngừng một chút, lại mở miệng nói, rất tốt, đi ra ngoài chơi chính là muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Ta rất xinh đẹp sao? Hồ Bạch hỏi. Xinh đẹp a? Dương Thanh gật đầu, ngươi là thật xinh đẹp nữ hài tử. Hồ Bạch, vậy ngươi hôm qua vì cái gì không nhắc nhở ta muốn mặc thật xinh đẹp? Dương Thanh liền mở miệng nói, bởi vì ngươi mặc cái gì đều là thật xinh đẹp. A, chân thực nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hôm qua đi chính là sân chơi, mặc váy lời nói không tiện lắm. Bởi vậy mặc kệ là khúc cư vẫn là tiểu lục váy, hắn đều không có mở miệng nhắc nhở nàng. Nhưng hôm nay đi địa phương là trà thôn, đơn giản cũng chính là tản bộ xem ngắm cảnh. Ân, nàng cái này một thân liền rất lục, vô cùng thích hợp nơi đó cảnh sắc. Hồ Bạch lại cúi đầu nhìn chính mình váy, giấu ở trong dép lên ngón chân lại bức dứt bất an giật giật. Nàng mở miệng nhỏ giọng lầm bầm, ngươi còn nói ngươi không thích lục sắc, nàng cảm giác chính mình cũng sắp biến thành hồ tái rồi. Đã nói không rõ hai người này đến cùng là ai ưa thích lục sắc. Dương Thanh lần thứ nhất gặp nàng thời điểm nàng liền xuyên lục sắc khúc cư, dùng nữa còn đặc biệt ưa thích lục sắc món rau. Về sau hắn mua cho nàng lục sắc váy, đem gian phòng của nàng cũng cách ăn mặc thành lục sắc. Bọn hắn cả đời này liền cùng lục kết duyên a. Tại nữ hải tử sững sờ trong mấy mắt, Dương Thanh lại đột nhiên hướng nàng mỉm cười mở miệng, cho nên mỹ lệ nữ sĩ, ngươi bây giờ có thể chuyển 228 sao? Vô cùng cảm giác vi diệu. Hắn tìm A Bạch lấy tiền, sau đó mua cho nàng lễ vật. A Lục nghe thấy lời này liền sững sờ. Nàng xoay người lại tìm điện thoại, không lâu lắm Dương Thanh điện thoại liền nhận được một đầu 300 chuyển khoản. Dương Thanh đặc biệt đừng cao hứng, hắn mở miệng, tạ ơn A Bạch. Thừa dịp hắn còn không quên, nhanh đi đem cho nàng xem trọng kem chống nắng mua. Bởi vậy trong phòng A Bạch vừa ra tới nhìn thấy chính là huynh trưởng trên điện thoại di động điểm 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 hình tượng. Hắn không nhìn nàng. Ta có một loại ảo giác. Hồ Bạch mở miệng ngồi xuống Dương Thanh bên người, sau đó lén lén liếc điện thoại di động của hắn, muốn nhìn một chút hắn đang làm cái gì, nhưng nàng chỉ có thấy được một cái trả tiền giao diện. Xem chừng hẳn là hắn tại mua thứ gì. A Dương Thanh vừa vận thao tác hoàn tất, hắn đưa di động thu lại thả đến một bên. 300 khối tiền còn dư một chút, hắn liền không trả lại cho nàng. Ngược lại A Bạch là phú bà, nhưng hắn lại rất thiếu tiền riêng. Cái gì ảo giác? Hắn hỏi. Ta cảm thấy ngươi vừa sáng sớm kể một ít xinh đẹp lời nói đến chúng ta, đều chỉ là vì làm nền một câu cuối cùng. Ách. Dương Thanh nhớ lại một chút, hắn biết A Bạch nói là có ý gì. Ở trong lòng cân nhắc một chút tìm từ, hắn liền lặng lẽ mò lên A Bạch tay. Hắn một bên sờ sờ tay nhỏ, một bên mỉm cười an ủi nàng, làm sao lại thế? Ngươi phải tin tưởng mị lực của mình. Muốn có tự tin. Không cần tự coi nhẹ mình. Dẫn dụ mất nghĩa, lấy nét trung gián con đường cũng. Hồ Bạch vô ý thức hướng xuống tiếp. Dương Thanh ánh mắt sững sờ. A. Nữ hải tử liền mấp máy môi, nàng lắc đầu ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống, không có việc gì, ngươi nói tiếp. Ta không có gì có thể nói. Ta chủ yếu liền là để cho ngươi biết, muốn có tự tin, cho dù hôm nay ta không tìm ngươi đòi tiền, ta cũng biết khen ngươi xinh đẹp. Mặc dù nàng vốn là rất tự tin. Vậy ngươi đem danh xưng kia sửa lại. A Bạch nói. Cái gì xưng hô? Dương Thanh sững sờ. Cái này khiến nàng làm sao có ý tứ nói thẳng. Nữ hải tử mím mím môi, huyền chuyển nhắc nhở, tạ ơn A Bạch danh xưng kia. Hắn suy nghĩ một hồi, lại nhìn nàng chằm chằm một hồi, cuối cùng hướng nàng mở miệng thăm dò tính mà hỏi thăm, tạ ơn bảo bối. Ngươi thích nghe cái này? Trông thấy phản ứng của nàng, Dương Thanh nhãn tình sáng lên, lại bảo bối kêu lên, bảo bối bảo bối bảo bối, hắn gọi rất nhiều âm thanh, trực tiếp đem Hồ Bạch làm cho thật không tiện. Ai nha? Nàng mở miệng cắt ngang hắn, sau đó đem cái mũ của mình lấy xuống cho hắn mang, ngươi kêu khó nghe muốn chết. Dương Thanh, phi, mới không khó nghe. Thấy A Bạch muốn đứng dậy, Dương Thanh liền cũng lên đi theo nàng. Cô nương này địa phương muốn đi là phòng bếp, vậy ngươi vì cái gì đem mũ cho ta mang? Hồ Bạch cũng không quay đầu lại, bởi vì ta muốn đi làm cơm, mũ sẽ cản tầm mắt. Dương Thanh. A bất quá nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Tiểu Lõ Ly ngẩng đầu ngó ngó đỉnh đầu hắn lấy hoa tường bi, lại hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi như thế ưa thích lục sắc, vì cái gì lúc trước không mua một đỉnh nón xanh đâu? Ách, Dương Thanh thân thể cứng đờ. Cô nãi nãi, cái này không phải hương lục a? Chương 119, cả một đời phơi nắng, một, chương 119, cả một đời phơi nắng, một, hôm nay thời tiết hơi hơi mang một ít dương quang, bởi vậy đi trên đường liền cho người ta một loại ấm áp cảm giác thư thích. Dương Thanh nắm A Bạch tay, cùng hắn ở chung nữ hải tử liền cầu cầu túy túy đem mũ hướng xuống để ép, hoàn toàn che kín mặt mình. Ngươi đang làm gì? Dương Thanh cảm thấy kỳ quái. Ta là hiệp khách. Nữ hải tử liền một bên để ép mũ rơm, một bên lớn tiếng nói. Dương Thanh, mũ rơm một mang, ai cũng không yêu. Thấy minh trưởng biểu lộ kinh ngạc, A Bạch lại quay đầu rất khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lý Bạch Thơ, ngươi chưa từng nghe qua à? Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hoác hoác hoác. Nàng hiện tại cảm giác chính nàng cực kỳ giống hiệp khách, chính là nửa người váy có chút vướng bận, chậm trễ nàng vượt nóc băng tường. Trung nhị thiếu nữ, không cứu nổi. Bất quá hắn xác thực không nghĩ tới nàng lại còn đọc Lý Bạch Thơ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn coi là trừ ra nàng đánh đàn nấu cơm cùng mua thức ăn bên ngoài thời gian nhàn rỗi, còn dư lại nàng đều dùng để xem tivi cùng chơi game nữa nha. Rất tốt. Nữ lang tiến bộ chắc tuyệt. Dừng một chút, Dương Thanh liền đem nàng mũ rơm hái tới mang tại trên đầu mình, Hồ Bạch vô ý thức một đi cả nhắc. Muốn cướp, nhưng lại đủ không đến. Cuối cùng chỉ có thể tức giận uýt hắn một cái. Thật đáng ghét. Sau đó còn ngại chưa hết giận lại đánh hắn một quyền. Mũ rơm mang tại khác biệt trên thân thể người có khác biệt khí thế. Tỷ như cái này đỉnh mũ rơm nếu là từ phí mang theo, hắn sẽ huyễn tưởng chính mình là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Nếu như là A Bạch mang theo, cái này cái trung nhị thiếu nữ sẽ cảm thấy mình là tư thế hiên ngang lý thức hiệp khách. Nhưng bây giờ cái này đỉnh tường vi mũ bị Dương Thanh đoạt lại, hắn ngẩng đầu chính đối Dương Quang, luôn cảm thấy một giây sau hắn liền bị hắn sữa gọi trong ruộng hái đông vải tốn mất. Mặc váy cảm giác thế nào? Dương Thanh lặng lẽ hỏi. Còn tốt. Hồ Bạch túi đầu nhìn chính mình lộ ra ngoài một nửa tiểu bạch chân, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, nàng chính là cảm thấy nửa người dưới của mình có chút rét căm căm. Bất quá sẽ không có chuyện gì. Dù sao trên đường cái nhiều như vậy mặc váy ngắn nữ hải tử liền mím môi nghĩ, sau đó có chút hơi khó nói, nhưng ta cảm giác mặc vào váy ta liền không thể mở ra chân đánh ngươi. Lời nói này, chẳng lẽ nàng xuyên quần jean mục đích đúng là vì thỏa thích mở ra chân đạp hắn sao? Dương Thanh nghe vậy nhíu mắt, hắn mở miệng nguyện chuyển biểu thị. Ta cảm thấy không thể. Dù sao ngươi xuyên khúc cư đều có thể lên cây, mặc váy làm sao lại, ngao. Dương Thanh gào một tiếng nói, hắn đau nhức cực sau đó tại A Bạch trên mu bàn tay vỗ một cái. Hắn trách móc, ngươi đừng nắm chặt ta thịt. Hồ Bạch cũng chừng hắn, kia không cho phép ngươi lại nói ta chuyện trước kia. Dương Thanh tranh thủ thời gian cam đoan, không nói hay không. Ta cũng không tiếp tục nói. Đạt được lời hứa của hắn về sau nữ hải tử mới thỏa mãn hừ hừ hai tiếng, đến cùng là đem lấy tay về. Bất quá A Bạch vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng hơi kinh ngạc ngẩng lên mắt, ngẩng đầu nhìn về phía huynh trưởng trong ánh mắt mang theo một chút trêu chọc. Nàng tại rêu cả hắn, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại sợ đau, ta còn tưởng rằng ngươi lần này cũng biết cao hứng lại nhảy dựng lên. Đợi chút nữa. Dương Thanh mí mắt run lên, hắn hoảng sợ mở miệng, ngươi nói rõ ràng, cái gì gọi là lại? Chẳng lẽ ta trước đó có cao hứng nhảy dựng lên sao? Không có sao. Kia đêm qua ta đá ngươi thời điểm im ngay. Dương Thanh mở to hai mắt nhìn, sau đó tranh thủ thời gian đưa tay bụm miệng nàng lại, thuận tiện lại cẩu cẩu túy túy nhìn chung quanh một chút. Xác nhận chung quanh không có người nào nghe được bọn hắn kình bạo nói chuyện phiếm nội dung bên trong, hắn mới ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại cúi đầu xuống dặn dò tiểu Loli, lần sau không cần tại trên đường cái nói như thế kình bạo lời nói. Ngô Ngô nữ hải tử tại trong lòng bàn tay của hắn dãy rủa mấy lần, Dương Thanh mới hậu chi hậu giác buông ra hắn, sau đó nhỏ giọng nói xin lỗi, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý. Hồ Bạch liền thở dốc một hơi. Nàng hít sâu, lại liếc mắt một cái bốn phía, ngươi bội cái gì? Lại không có người. Nàng nói thời điểm liền chú ý mặc dù là chủ nhật, nhưng xui xẻo làm công người còn phải nghỉ ngơi, còn phải lại đến một ngày ban. Hai người trong nhà ăn điểm tâm, đi ra ngoài đang thật là hoàn mỹ tránh đi sớm cao phong. Bởi vậy hiện tại trên đường cái thật đúng là không có mấy người. Dương Thanh cũng là cố ý chọn loại này ngày tốt lành, ngắm phong cảnh chỉ có tại ít người thời điểm mới có hào hứng nhìn. Nhiều người luôn cảm thấy không khí đều không đủ người hô hấp. Không có cách nào. Dương Thanh cũng rất yêu thương, chúng ta biến thái cũng là sẽ có tật giật mình. Tiểu Lọ Lì nghe lời này lại nguýt hắn một cái. Vô sỉ. Cha thôn tại vùng ngoại thành. Ngồi xe buýt xe cũng không thể thẳng tới. Đến trạm sau hai người còn phải lại đi một cây số tả hữu. Cũng không sự tình. Thời tiết rất tốt. Coi như tản bộ. Đi nữa một lúc sau, Dương Thanh lại lặng lẽ đem mũ còn đưa nàng, miễn cho đem đáng thương Tiểu Lọ Lì cho dám đen. Xa xa nhìn thấy một tòa phong cách cổ pháp kiến trúc. Bên kia chính là chỗ bán bé. Dương Thanh chỉ một ngón tay. Đi ra ngoài bên ngoài du ngoạn chiến lược khẳng định đều là hắn làm. Du ngoạn trà thôn là miễn phí. Nhưng là muốn ngồi trên xe sơn lời nói liền phải mua hai tấm trả phiếu. Cũng không quý, hết hệ 60 đồng tiền. Mặc dù đi bộ lên núi miễn phí. Nhưng xét thấy hai người là đi ra du ngoạn, bởi vậy cũng liền không cần so đo cái này một phần một ly được mất. Ngồi xe thời điểm ngắm cảnh sẽ thoải mái hơn chút. Hồ Bạch đang định trả tiền thời điểm chợt nghĩ tới cái gì, sau đó nàng dương mắt nhìn về phía Dương Thanh, ta sáng nay thời điểm không là cho người 300 sao. A. Dương Thanh sững sờ, hắn có chút mê mang chừng mắt nhìn. Chờ kịp phản ứng, chờ hắn thăm dò tính lấy điện thoại cầm tay ra thời điểm. Hồ Bạch liền cho bên kia nhân viên công tác phô bày một chút trả tiền giao diện. Ta quét đi qua. Nàng nói. Tốt. Chúc ngài du ngoạn vui sướng. Nhân viên công tác mỉm cười đưa cho nàng hai tấm trả phiếu, phía trên có chữ viết, là đón xe khoán cùng uống trà khoán. Đi ra tiêu thụ bán điệu đinh đại sảnh về sau, Dương Thanh bước nhanh đuổi theo Tiểu Ló Lì bộ pháp, sau đó khoát tay nắm nàng sau cái cổ. Không ai hắn mới dám đối A Bạch nói chuyện, ngươi vừa rồi trêu đùa ta đây. Không có Hồ Bạch có chút sợ nhột. Nàng vô ý thức hướng bên cạnh tránh né, lại lý không thẳng khí cũng tráng đánh hắn một quyền, vậy ta cũng không nói gì nha. Dương Thanh. Nhưng bộ dáng của nàng rõ ràng chính là tại ngấp nghé hắn tiền riêng. Ghê tởm Hồ Bạch. Xe ngắm cảnh giống nhau cần chờ người đủ khả năng chuyến xuất phát. Hai người lên xe thời điểm trong xe đã ngồi mười mấy người. Nhưng bọn hắn vận khí rất tốt, hướng phía sau nhìn một cái vẫn tìm được song song chỗ ngồi. Dương Thanh nhường A Bạch ngồi tại ở gần cửa sổ xe chỗ ngồi, theo nàng cái góc độ này, vừa vặn có thể đem ngoài cửa sổ tốt phong cảnh thu hết vào mắt. Lái xe đại thúc kỹ thuật lái xe rất tốt. Tỷ như hai người mặc dù chỉ mua 30 đồng tiền đón xe phiếu, nhưng bọn hắn vậy mà miễn phí thừa ngồi xuống xe cáp treo. Chương 119, cả một đời phơi nắng. 2, chương 119, cả một đời phơi nắng, 2, đỉnh hoàng. Tiểu Lọ Lì có chút khó chịu dường như giật giật cái mông. Nhưng diệt trừ khuyết điểm này bên ngoài, phong cảnh ngoài cửa sổ còn thật là tốt nhìn, con đường hai bên đều trồng cây trà, một mảnh xanh ung tươi tốt cảnh tượng. Quen thuộc thành thị bên trong công trình kiến trúc về sau, gặp lại cái này một mảnh phản phát quy chân tự nhiên chi cảnh, trong lòng luôn có loại khác thể nghiệm. Thử hỏi ai trong lòng không có một cái nào quy ẩn điển biên sơn thủy mộng đẹp đâu. Ngươi cảm thấy cái này phong cảnh thế nào? Rất lụm. Tiểu Lọ Lì đánh giá như thế, nhưng nàng lại gật đầu một cái, tán dương. Nhưng là thật thật để mắt. Hồ Bạch nghĩ đến bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn hắn, phúc trí tâm linh mở miệng nói ra, thanh thanh sắc cũng là lục. Lục cái này ngạnh thật muốn không qua được. Dương Thanh ý thức được nàng là nói tên của hắn, thế là hắn mấp máy môi lại mở miệng, nhưng là tên của ta không phải cái kia Thành. Ta biết Hồ Bạch nhẹ gật đầu, ta cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện. Chính là bỗng nhiên đem hắn cùng Lục Sắc liên hệ với nhau. Thứ hôm nay trở đi ta phải thích Lục Sắc. Nữ hải tử đào lấy xe phong cảnh ngoài cửa sổ nói. Dương Thanh nghĩ nghĩ, lại đưa tay tới đánh nàng một chút. Hồ Bạch sững sờ, ngồi thẳng lên đến quay đầu nhìn hắn, ngươi đánh ta làm gì?
Không làm gì.
Dương Thanh nói. Hồ Bạch, thần kim. Nàng lại không thích bị đánh. Hồ Bạch quyết định không để ý tới hắn, thế là nàng tiếp tục quay đầu đảo lấy cửa sổ xe nhìn cái này một mảnh phong cảnh. Xe ngắm cảnh cũng chỉ mở ra hơn 10 phút. Đỉnh núi là thưởng thức mảnh này trà sơn tốt nhất khu vực. Theo trên hướng xuống quan sát thời điểm, nội tâm kiểu gì cũng sẽ thưởng thức vô hạn hào hùng. Tỷ như Dương Thanh lúc này liền có thể cảm thán, hắn chuyển ra đô phụ câu thơ, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Hai thí sinh một cái dựa vào lan can tốt nhất ngắm cảnh chỗ ngồi. Bọn hắn chân đạp mênh mông vô bờ trà sơn, bản thân cảm giác tự thân ở trà sơn trung tâm, thế là bốn phía đều bị màu xanh biếc vây quanh. Trước mặt hai người riêng phần mình có một chén hạnh dương quặng lông nhọn. Nước nóng vừa cua xuống dưới, nước vẫn là nóng hổi nóng hổi. Dương Thanh tính toán đợi nó hương vị phát ra lại uống. Hồ Bạch nghe hắn niệm đi ra cũng nhãn tỉnh sáng lên, thơ hay câu. Đúng không? Bị khen Dương Thanh cũng mang theo một chút đắc ý xông nàng vẩy một cái lông mày, đây chính là thi thánh Đỗ Phủ biết. Có thể không tốt sao? Thi tiên, thi thánh. Hồ Bạch ở trong lòng suy nghĩ mấy người này xưng hô, chợt nàng lại nghĩ tới điều gì, sau đó tiểu lọ lì liền cẩn thận chu đáo lấy Minh Trường mặt. Nàng tại nhìn hắn chằm chằm. Dường như có thể theo trên mặt của hắn chằm chằm ra hoa đến. Người lão nhìn ta làm cái gì? Mặc dù như thế, nhưng Dương Thanh vẫn là bốc lên khoe môi vụng trộm cười. Không cần nghĩ, nàng khẳng định bị hắn xoáy tới. Ta đang kỳ quái huynh trưởng đến cùng phải hay không mù chữ nói hắn là mù chữ sao? Thi tử ca phú đó cũng là hạ bút thành văn. Tỷ như lúc trước hắn cho Như Sương đặt tên cũng là có phần chứa ngụ ý nói hắn không phải đâu. Có lúc hắn liền thật chỉ có thể ạ ba ạ ba. Ta hẳn là nửa cái mù chữ, Dương Thanh nói. Tốt xấu hắn cũng là đọc qua vài chục năm sách. Khác không biết rõ, kia leo lên qua ngữ văn sách giáo khoa thi tử ca phú cũng còn tính là rõ rõ ràng ràng. Dù sao trên dưới 5000 năm tinh hoa tất cả nhất bạn thật mỏng ngữ văn sách giáo khoa. Lại có là lúc trước hắn lời nói văn lão sư cũng biết ngoài định mức cho bọn họ làm một chút thi từ phát triển, đồng thời yêu cầu bọn hắn đọc thuộc lòng. Điểm này thật rất cảm kích hắn. Là vị lão sư kia nhường hắn tại ngắm cảnh thời điểm không đến mức nói, ngoa tạo, thật là dễ nhìn. Dương Thanh nghĩ như vậy, lại quay đầu mỉm cười nhìn về phía tiểu lọ ly, cho nên ngươi hiểu không? Ngươi hẳn là nhiều đọc sách. Đi học ngươi mới có tiền đồ, chúng ta lúc ấy nào có ngươi bây giờ điều kiện này. Vậy cũng là dạng sáng 4 giờ liền rời giường, còn muốn con cái soạn đi chặt heo thảo, còn phải đuổi mười mấy cây số đường núi ạ ba ạ ba ạ ba. Đằng sau hắn nói Hồ Bạch toàn nghe không rõ, tự động che đậy. Mà nữ hải tử ánh mắt cũng càng trừng càng lớn, miệng nhỏ cũng có chút mở ra, hắn đang khi dễ nàng không có kiến thức. Rõ ràng hắn lúc ấy không phải như thế nói với nàng. Cho dù khi đó hắn đến trường đọc sách điều kiện cũng rất gian khổ, nhưng là tuyệt không có giống hắn bây giờ nói dạng này, lại là chặt heo thảo lại là lên núi săn bắn đường. Đủ. Tại Dương Thanh ba ba nói thời điểm, Hồ Bạch đúng lúc đó giơ lên nằm đấm, nàng biết chữ. Nếu là hiểu biết chữ nghĩa cũng dạng không là cái gì đạo lý lời nói, kia nàng còn có trời sinh một bộ nằm đấm. Dương Thanh bỗng nhiên mở miệng, hắn không nói, chờ nước trà biến ấm còn cần một chút thời gian. Dương Thanh nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay hướng Hồ Bạch sau lưng một chỉ, bên kia có bán kem ly, ngươi đi mua hai cái trở về. Kem ly chính là, ngươi nhìn, có đi ngang qua hai cái nữ hải tử. Dương Thanh liền nói, kem ly chính là các nàng trên tay cầm lấy cái kia, bên kia xếp hàng chính là, kỳ thật chính là hai cái ngọn ống. Bên này phong cảnh thật là quá tái rồi. Nghĩ đến A Bạch đánh giá con hàng này cũng không khỏi đến ở trong lòng lặng lẽ cảm thán một chút. Sơn thủy là lục sắc thì cũng thôi đi, không nghĩ tới bên này kem ly vậy mà cũng là lục sắc. Cũng không biết là lá trà vị vẫn là xóa trà vị. Chờ ăn vào miệng bên trong liền biết. Hồ Bạch nghiêng đầu đi qua, thấy bên kia xếp hàng hơi dài cũng không tự giác điệu tâm sinh lui bước. Nàng do dự một chút, cũng mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì chính mình không đi? A. Dương Thanh liền xông nàng mỉm cười. Đến một lần ta không có tiền, Hồ Bạch nghe lời này có đôi chút muốn móc điện thoại di động, nhưng nàng còn không có được đến đưa di động ấn mở. Rất nhanh Dương Thanh liền nói tiếp, thứ hai ta không thích xếp hàng, thứ ba ngươi vừa rồi hù dọa ta, cho nên ta muốn sai xử ngươi. Quá xấu rồi. Hai người chân liền giấu dưới bàn. Dương Thanh đang nhẹ nhàng dùng bắp chân cọ nàng. Hồ Bạch liền tức giận tại chân hắn bên trên giẫm mạnh, Dương Thanh nhe răng trợn mắt, hắn nhịn đau tiếp nhận. Cô nương này liền rất động tĩnh lớn đứng dậy, nàng chạy qua bên kia xếp hàng. Chờ về nhà lại thu thập ngươi. Nàng huýt hắn một cái, trước khi đi rơi câu tiếp theo. Xếp hàng thời gian hơi dài. Kem ly theo bên kia bị mang tới đã có chút hóa, nữ hải tử thối nghiêm mặt đem một cái nhét vào trong tay hắn. Nhìn đầu ngón tay của nàng dính một chút kem ly hòa tan nước, không nghĩ nhiều, Dương Thanh liền vươn đầu lưỡi tại trên ngón tay của nàng liếm lấy một chút. A. Tiểu lọ lì trừng lớn hai mắt, nàng đã nước ra. Hóa ra là xóa trả vị. Dương Thanh ở trong lòng muốn, lại làm bộ không chuyện phát sinh hỏi nàng, hai cái này bao nhiêu tiền? Một cái 12 Hồ Bạch đã không thể duy trì nàng mặt tối biểu lộ. Nữ hải tử hậm hực trở về chỗ ngồi của mình. Nàng phát giác được đầu ngón tay của mình dường như còn có loại kia thấm ướt xúc cảm. Chết biến thái. Nàng mím mím môi, lại muốn nói lại thôi liếc hắn một cái. Cuối cùng vẫn đem túi đầu rất cẩn thận ăn nàng kem ly. Giá tiền này có chút quý. Bất quá đây là tại cảnh khu, một cái bán 12 cũng làm thuộc bình thường. Dương Thanh cũng không lên tiếng. Thật giống như vừa rồi chuyện phát sinh tất cả đều là Hồ Bạch ảo giác như thế. Kem ly bị hắn rất mau ăn rơi. Hắn nâng chung trà lên, ung dung nhấp một ngụm nhỏ, nhìn xem nhân gian phong cảnh cảm thán, nếu là cả một đời đều có thể dạng này thì tốt biết bao. Cả một đời như thế nào? Hồ Bạch cũng kém không nhiều lấy lại tinh thần. Lướt qua chuyện vừa rồi, nàng loạt cùng hắn cãi nhau, cả một đời sai xử ta sao? Dương Thanh liền nhìn nàng, đưa tay cầm chén trà kính kính trà này sơn. Hắn mở miệng nói, cả một đời cùng ngươi ngồi cùng một chỗ ngắm phong cảnh, cả một đời đi cùng với ngươi phơi nắng. Còn có cả một đời ánh mắt của hắn hướng xuống. Ánh mắt rơi trên tay của nàng. Nữ hải tử tay cứng đờ, cầm kem ly tay lặng lẽ siết chặt. Cái này cản rỡ chi đồ. Phi. Hạ lưu. Chương 120, ta thật đáng yêu, tu, một, chương 120, ta thật đáng yêu, tu, một, trà sơn đã tỉnh, chỉ này sinh động. Nghe Dương Thanh nói như vậy là rất có thể khiến người ta tim đập thình thịch, tiểu lọ lì trên mặt mặc dù trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng có chút nết lên khỏe môi vẫn là bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Đồ quỷ sứ chán ghét. Khinh của người. Kem ly ăn thật ngon, băng băng lạnh lạnh vô cùng thích hợp hiện tại thời tiết. Đương nhiên buồn trà cũng không chỉ là ngắm cảnh mà thôi. Dương Thanh nghĩ nghĩ, liền nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi có muốn hay không đi thể hội một chút hái lá trà? Nàng không phải một mực tâm tâm niệm niệm muốn trồng đồ ăn sao? Mặc dù hái lá trà cùng trồng rau hơi có chút khác nhau, nhưng nói cho cùng đều thuộc về một chủng loại hình, đều là điển viên lao động. Nàng hẳn sẽ thích a. Ách, tiểu lọ lì liền hơi sững sờ, nàng còn không có hái qua lá trà. Bởi vậy cô nương này liền dương mắt hơi có chút mong đợi hỏi, có thể chứ? Có thể chứ, Dương Thanh cũng nói lấy, sau đó đưa đầu nhìn chung quanh một chút. Vừa rồi tại chỗ bán vé thời điểm hắn nhìn thấy bên kia trên bảng hiệu viết mấy cái giải trí hoạt động, có hái trà chế trà, còn có trà nghệ biểu diễn, nhưng kẻ sau quá mắc, 1000 khối tiền một trận. Đương nhiên 1000 khối tiền hắn cũng không phải ra không dạy nổi, chỉ có điều có số tiền này hắn không biết rõ huyễn nhiều ít ăn ngon huyễn tiến vào miệng bên trong, xem biểu diễn tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp, không cần nhắc. Nhưng là cái trước chỉ cần mấy 10 đồng tiền, nếu như nàng ưa thích lời nói ngược là có thể nhường nàng thể nghiệm đồ một cái mới mẻ cảm giác. Ta đi tìm người hỏi một chút. Nhìn nàng có muốn đi mục đích, Dương Thanh nói liền đứng lên. Như loại này hai mắt đen thui sự tình liền không cho A Bạch tự mình đi hỏi. Đợi hắn đi trước phía trước đánh tra rõ ràng. Chờ một chút. Tiểu cô nương không biết do nghĩ tới điều gì. Nàng phúc trí tâm linh, bất thình lình nghiêng đầu hỏi hắn, hai trả lá đòi tiền sao? Đây không phải nói nhảm sao? Hiện tại xã hội này làm gì không cần tiền? Dương Thanh mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng nữ hải tử nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ liền biết hắn tại muốn nói cái gì. Hồ Bạch, cái này gọi đạo lý gì? Nàng phải bỏ tiền khả năng được cho phép nỗ lực lao động. Dừng một chút, nữ hải tử tiếp tục hỏi, kia hái rau quả về ai? Khả năng về bọn hắn a. Dương Thanh nói, nhưng đây cũng là hàn đoán. Dù sao hái trà chỉ cần 50 đồng tiền, trước mặt bọn hắn hai chén quặng lông nhọn đều 60. Nếu là 50 đồng tiền là có thể đem vườn trà bên trong lá trà vô hạn mang đi, vậy trong này không khỏi cũng quá lương tâm. Ta không đi. Hồ Bạch buồn buồn nói. A. Dương Thanh liền dừng một chút, sau đó ngồi xuống hỏi nàng, ngươi thật không đi? Thật không đi. Hồ Bạch lắc đầu. Nàng cũng không phải cái tên ốc. Đi hái trà phải bỏ tiền, phải bỏ ra lao động, vất vả bận rộn đến trưa về sau, tới cuối cùng còn không có cái gì là được. Được thôi. Dương Thanh nhìn Hồ Bạch dáng vẻ cũng cảm thấy nàng hẳn không phải là cái tên ốc. Ngược lại hắn mới vừa rồi là không định đi. Nếu là A Bạch thật muốn đi lời nói, xem chừng hắn liền định ngồi ở chỗ này, vẻ mặt cao hứng nhìn đội nón cỏ tiểu cô nương tại vườn trà bên trong lao động. A, thế nào có một loại trang viên chủ đạo giác. Lá trà bị cua lâu hơi có chút khổ, nhưng cũng còn tốt, mùi vị kia còn tại hắn trong phạm vi chịu được. Đỉnh đầu là trắng bệnh ánh nắng. Dương Thanh suy nghĩ một chút, đống nhiên ném đi ra một cái ý nghĩ. Ta nếu là trà trang người phụ trách nơi này, ta liền liên hệ chúng quanh đây bên trong tiểu học trường học. Thứ nhất để bọn hắn học sinh đi bộ tới, vậy liền coi là đi bộ đường xa. Thứ hai để bọn hắn tự trả tiền thể nghiệm hái trà, một cái đầu người 80. Để bọn hắn thể nghiệm một chút nông dân bá bá vất vả, để bọn hắn hiểu được cái gì gọi là ức khổ tư ngọt. Cuối cùng kiếm được tiền cùng trường học chia 5 năm, lẫn nhau đều có thu nhập, cả hai cùng có lợi. Tiểu lõ lì không lên tiếng, nàng cao mày dùng rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Dương Thanh nói xong, không để ý A Bạch ghét bỏ ánh mắt, hắn như thường lệ hỏi nàng, ta mới vừa nói ngươi có thể nghe rõ sao? Một chút xíu. Hồ Bạch nhìn chằm chằm hắn nói, ta liền nghe rõ ngươi muốn gặt những tiểu hài tử kia tiền. Một cái đầu người 80, nàng đây vẫn là nghe rõ. Còn có điều vị chia 5 năm. Quả nhiên là không gian không thương. Lời nói này, Dương Thanh không có chút nào loại kia không gian không thương tự giác. Hắn thở dài rất thản nhiên nói, làm một nhóm yêu một nhóm đi. Không gian dối thương một chút nào có những ngày an nhàn của chúng ta. Trước kia hắn chơi game thời điểm mắng những trò chơi kia thương gia vòng tiền. Hiện tại trở thành trò chơi thương gia chủ động đi vòng người chơi tiền. Đây đều là công trạng a. Trước mấy thiên võng lạc bên trên một bài có quan hệ với Đôn Hoàng ca khúc bạo lửa, bởi vậy Dương Thanh liền cọ sát một cái nhiệt độ, tăng giờ làm việc ra một bộ Đôn Hoàng phong cách làn da. Chủ điều khiển đứng đài sen, làm một cái phi thiên múa tạo hình. Tương đối thanh khiết. Dương Thanh nghĩ nghĩ, rất nhanh liền theo trong điện thoại di động điều ra cái kia làn da tạo hình cho A Bạch nhìn, ngươi đoán một cái, ngươi cảm thấy cái này làn da trị bao nhiêu tiền? Hồ Bạch nghe không hiểu. Nàng mờ mịt nói, cái gì làn da? Dương Thanh, nàng chơi đêm nàng lại còn không hiểu cái này. Trầm mặc một chút, Dương Thanh liền giải thích, trong trò chơi những nhân vật này mặc quần áo gọi làn da. Tựa như trước ngươi chơi cái kia A Đối, nàng chơi bác sĩ. Dương Thanh nói, tựa như ngươi chơi bác sĩ kia, ngươi nếu là mua cho nàng mấy bộ y phục, kia nàng cũng có da. A Hồ Bạch lên tiếng, lại cúi đầu xuống yên lặng nắm chặt lên huynh trưởng mua cho nàng quần áo. Vậy cái này tính làn da sao? Ngươi chưa đoán, ngươi đoán cái này bao nhiêu tiền? Dương Thanh lại đưa di động đặt trước gót chân nàng lắc. Bao nhiêu tiền? A Bạch bắt đầu suy nghĩ. Nhìn y phục này, nàng cảm giác đầu tiên chính là cảm thấy bộ này làn da rất hoa lệ, rất kinh diễm. Nhưng mặc kệ lại thế nào kinh diễm, cái này dù sao chỉ là giả lập đồ vật mà thôi. Sơ không được, ăn không được. Muốn nàng mua, nàng là tuyệt đối không thể dùng tiền mua. Nhưng xét thấy Minh Trường hỏi, tiểu cô nương mi mắt run rẩy, vẫn là thăm dò tính đoán một chút, bán 50. Tối đa cũng chính là như vậy a. Hắc. Dương Thanh nghe lời này liền đưa di động thu, hắn mở miệng nói, bộ quần áo này bán 200 khối tiền. Không có cái gì giữ gốc lời giải thích. Một bộ quần áo 198, mặt khác lại thêm một chút ngoài định mức trò chơi tài nguyên. Đương nhiên cũng còn có thể làm nhiệm vụ, nếu như mỗi ngày sinh động độ đánh đầy lời nói, kia bộ quần áo này đại khái 180 liền có thể cầm xuống. Không sai biệt lắm cũng chính là 200 khối tiền. Người nói cái gì? Tiểu Lọ Ly mở to hai mắt nhìn, cảm giác trên tay chén trà đều muốn bị chính mình bóp nát, ai 200 khối tiền mua như thế một cái đồ chơi à? Lại không thể ăn lại không thể uống. Đương nhiên bộ quần áo này xác thực nhìn rất đẹp. Nhưng là có số tiền này, chẳng lẽ ngươi tại trong cuộc sống hiện thực không thể cho chính mình thêm một chút càng quần áo đẹp sao? Không nên đánh giá thấp có tiền trong lòng của người ta, ý nghĩ Dương Thanh lắc đầu cảm thán. Đây là công ty bọn họ bộ thứ nhất 198 làn da. Khắc kim điểm luôn luôn cần phải từ từ nhấc lên, cũng không thể lập tức liền bán mắt như vậy. Dạng này người chơi lập tức liền sẽ chạy xong. Bởi vậy bộ này làn da lúc đi ra nội tâm của hắn cũng rất thấp vọng. Không rõ ràng bọn hắn chủ hoạch có phải hay không sẽ bị xuống nát. Chương 120, ta thật đáng yêu, tu 2, chương 120, ta thật đáng yêu, tu 2, bất quá cũng còn tốt. Dương Thanh chú ý một chút trên mạng phản hồi, mắng bọn hắn chủ hoạch vòng tiền sát thực cũng có. Nhưng những này cũng không quá quan trọng, chỉ có tiêu thụ ngạch mới có thể nói rõ tất cả. Kiếm tiền là được rồi, bị không đau không ngứa mắng vài câu lại đáng là gì đâu. Hắn nghĩ nói, 200 khối tiền nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cũng không đề cập tới những người có tiền kia, liền chỉ luận về những cái kia tiền lương 3-4 ngàn người. Có thể có chút người không thích ăn không thích uống, bình thường liền ưa thích ở trong game nạp điểm tiền, đây là tiêu phí lý niệm khác biệt. Còn có chút người khả năng vất vả công tác một tháng, bình thường đối với mình cũng rất keo kiệt, chỉ muốn cuối tháng thời điểm hướng trong trò chơi mua xinh đẹp làn da hông chính mình một chút. Có ít người truy cầu không giống. Dương Thanh, ta là như thế này cảm thấy, đã đều xong trò chơi, cũng liền không cần nói chuyện gì đáng giá cùng không đáng. Cuối cùng vẫn là quy hoạch quan trọng một cái cảm xúc giá trị cùng tinh thần truy cầu. Liền cùng tươi như hoa, không mở được liền sẽ khô héo đồ vật. Dương Thanh đơn giản cũng chính là dùng mấy 10 đồng tiền đồ nàng nhất thời mở ra tâm mà thôi. Tiền của mình tự mình làm chủ, chỉ cần người trong cuộc cảm thấy đáng giá, vậy người khác liền không có dễ nói. Đương nhiên, trộm phụ mẫu tiền mạo xương trò chơi đứa nhỏ ngoại trừ. Dừng một chút, Dương Thanh còn nói, đương nhiên hôm nay ta không phải cùng người thảo luận hướng trong trò chơi dùng tiền chính đáng hay không thường. Ta chỉ muốn nói, ta nhiều hướng người chơi trong tay giấu chấm tiền, chúng ta liền có thể phát đại tài. Nữ hải tử bỗng nhiên hướng xuống tiếp Dương Thanh lời nói. Nàng dường như đã hiểu trong này một chút xíu ăn cướp. Tiền khẳng định là sẽ không biến mất, nó chỉ có thể theo một chỗ bị chuyển rời đến một nơi khác. Dương Thanh liếc nhìn nàng một cái, sau đó buồn nắn. Lão bản liền có thể phát đại tài. Hồ Bạch, vậy sao? Hồ Bạch lăng lăng nhìn về phía hắn, cho nên ngươi làm công đả trễ như vậy, đều là cho lão bản kiếm nhiều tiền. Ách, Dương Thanh dừng lại, hắn nghĩ tới một chữ khác, tá điển. Ngươi biết cái từ này sao? Những cái kia chính mình không có thổ địa mà phụ thuộc hảo cường nông dân sao? Chẳng lẽ bọn hắn ngày đêm bận rộn là vì mình phát đại tài sao? Cuối cùng cũng chẳng qua là giàu hảo cường mà thôi. Hồ Bạch, rất nhanh Dương Thanh lại đổi giọng, nhưng ta chỉ là đang cùng ngươi giảng chúng ta cái chức này trận hiện trạng, chỉ là đơn thuần tương tự một chút. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lão bản của ta là người tốt tới, ta không nên nói hắn như vậy, ý của ta là, công ty nếu là kiếm lời đồng tiền lớn, lão bản nếu như phát lớn tài, hắn đã có tiền, kia tiền lương của ta khẳng định sẽ đề cao. Nói cho cùng hắn cố gắng như vậy đều chỉ là vì một chút xíu tăng trưởng tiền lương mà thôi. A, nói như vậy nàng liền nhớ ra rồi. Là vị kia lấy là huynh trưởng ngã bệnh qua tới cho bọn hắn đưa nước quả cùng kiếm gỗ đào người. Nàng đối với hắn ấn tượng cũng không sâu cắt. Lúc trước nàng coi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nhưng bây giờ nàng không dạng này cảm thấy. Nữ hải tử trầm mặc thật lâu, nàng tựa như rơi vào trầm tư. Chưa tới rất lâu sau đó, chờ Dương Thanh đem trong tay uống trà xong, nữ hải tử mới mở miệng mười phần khó khăn hỏi: "Ngươi lão bản có thể tin được không? Hắn bạn nhất không cho ngươi chúng đâu." Chính như hắn dạy qua nàng, đem thân gia tính mệnh phó thác tới một người khác trên thân vô cùng ngây thơ. Cái này không có cách nào, Dương Thanh liền nói, cái này thuần nhìn lão bản đạo đức tu dưỡng. Nếu là hắn không cho ta chướng, vậy ta cũng chỉ có thể cầm lý lịch của ta đi ăn mang khác. Chính là lại mặt khác đổi một cái làm công địa phương. Cái này kêu là nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ. Đương nhiên chúng ta cũng có thể tự chủ lập nghiệp. Dạng này công ty tiền kiếm được liền toàn về ta. Nhưng đến một lần chúng ta tài chính cũng nhiều, thứ hai lập nghiệp không quá ổn định, muốn là công ty đóng cửa, vậy chúng ta liền mất cả chỉ lẫn trải. Ta chỉ là một người bình thường, không có nhiều như vậy thử lỗi chi phí. Cũng mặc kệ A Bạch có nghe hay không hiểu, tóm lại nàng đã hỏi, vậy hắn liền một mạch đưa hết cho nàng rót vào. Liền cùng các ngươi khi đó như thế, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành các cứ một phương chư hầu. Muốn có danh vọng, có nhân mạch. Hồ Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Dương Thanh suy nghĩ một chút, vừa giọng an ủi nàng, nhưng là ngươi yên tâm, cho đến trước mắt ta ở công ty đợi vô cùng hài lòng, lao bản người cũng phi thường tốt. Hắn cũng rất coi trọng ta. Theo các ngươi mà nói, hắn có minh quân chi phong, tông văn đế. Nhưng Hồ Bạch còn có một vấn đề. Nữ hải tử xoắn suýt hồi lâu, do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi hiện ra, A huynh cảm thấy ta nếu như bây giờ đổi nghề đi bán vừa mới bộ kia làn da, ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Dương Thanh, khả năng này hơi có chút độ khó. Ngươi sẽ màu vẽ sao? Dương Thanh ngây người hỏi, nếu như ngươi sẽ màu vẽ lời nói liền còn có chút cơ hội. Vậy quên đi. Nữ hải tử không chờ mong, nguyên bản nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không nghĩ đến thật đi làm. Bất quá nàng cũng là thật không nghĩ tới một cái sở không được đổ vật vậy mà có thể bán 200 khối tiền. Hù chết bà bảo. Chờ A Bạch đem nàng uống trà xong, Dương Thanh liền thúc giục nàng, ngươi nhanh đứng lên. Dứt lời chính hắn trước hết đứng lên, sau đó hai tay làm một cái hướng lên phất tay động tác. Làm gì? Nữ hải tử ngẩng đầu hỏi, không quá muốn động cái mông, ta thích ngồi. Ưa thích ngồi cũng phải đứng lên. Dương Thanh dừng một chút còn nói, ngươi trước đứng dậy, hai chúng ta hiện tại đi tìm chỗ tốt chụp ảnh. Đến ngắm cảnh, không chụp ảnh chẳng khác nào không đến. Cho nàng đập điểm chiếu cũng rất tốt, về sau hắn ở công ty mỏ cá thời điểm trông thấy nàng ngơ ngác ngốc ngốc ảnh chụp, liền xem như chính mình khi làm việc cũng sẽ không cảm thấy có nhiều vất vả. A tiểu lọ lì nghe lời này mới bất đắc dĩ đứng dậy. Dương Thợ quay phim thượng tuyến. Hai người tìm tận lực ít người địa phương, con hàng này nâng điện thoại di động ở bên kia cách không lay hoay A Bạch. Ống kính tập trung, nhưng Dương Thanh còn cảm thấy không hài lòng lắm. Thế là điện thoại lần nữa buông xuống, hắn còn nói, ngươi không cần ngốc ngốc đứng đấy, ngươi bày tư thế đi. Cái gì tư thế? Tiểu lọ lì hỏi cái này, lời nói thời điểm khoe miệng đều còn mang theo một vệt mỉm cười. Nàng đều cười cứng, nàng cảm thấy nàng đang cười cũng đã là cho tiếp xuống ra phiến lớn nhất tôn trọng. Cái gì tư thế? Dương Thanh cũng không rõ lắm. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nói với nàng, ngươi so cái kéo tay. Sợ nàng không hiểu cái kéo tay là cái gì hàm nghĩa, Dương Thanh còn cố ý nắm tay giơ lên cho nàng nhìn, chính là giống như vậy, bảy cái V. A cái này ngu xuẩn đứa nhỏ còn không có học tiếng Anh, nàng thậm chí không biết rõ V là cái gì. Nhưng đến cùng Dương Thanh cho nàng biểu diễn một chút, Hồ Bạch cũng học theo. Tạch tạch tạch. Dương Thợ quay phim liên tiếp đập mấy chương. Đập xong ảnh chụp sau, hắn liền hướng A Bạch đi qua, đưa di động bên trong tổn chữ ảnh chụp cho nàng nhìn, ngươi nhìn, dạng này có phải hay không tốt đã thấy nhiều. Nàng loại nào không dễ nhìn. Nữ hải tử ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Một bên tiếp quá điện thoại di động, lại nhìn chằm chằm trong tấm ảnh chính mình, nghĩ nghĩ nàng mở miệng nói, ta thật đáng yêu. Mặc dù nhưng là, nàng sao có thể dạy như vậy ra mặt. Dương Thanh, chương 121, tình địch. Một, chương 121, tình địch. Một, đáng yêu người đối điện thoại di động mèo khen mèo dài đuôi một hồi, liền lưu luyến không rời mà đem di động trả lại hắn. Dương Thanh thì hơi có chút bất mãn nuốt nuốt tiểu cô nương mặt, muốn nhìn một chút ra mặt của nàng thật chính là không phải giống biểu hiện ra dày như vậy. Người đem ta kiểu tóc làm rối loạn. Chán ghét cái này tay chân người không an phận. Nữ hải tử đưa tay đánh hắn một chút, chống mở mắt huýt hắn một cái sau lại về tới chỗ ngồi của mình. Thành A. Dương Thanh ngẫu nhiên cũng phải thừa nhận, cô nương này hoàn toàn chính xác thật đáng yêu. Tại vườn trà bên trong đại khái ngồi xuống buổi chiều, ở chỗ này sau khi ăn cơm chưa xong, thừa dịp Dương Quang vừa vặn, hai người liền chuyển đi gần nhất cửa hàng dạo chơi. Có muốn hay không chơi bút bê cơ? Cái gì là con nít cơ? Chính là bắt con nít máy móc, chỉ cần hai cái tiền xu ngươi liền có thể theo bên kia bắt được một cái con nít. Dương Thanh vừa đi vừa nói với nàng, sợ nàng vẫn là không hiểu, nghĩ nghĩ hắn lại mở miệng nói với nàng, chờ đến cửa hàng ngươi sẽ biết. Hẳn là cũng không cần tận lực tìm, dù sao cũng là khắp nơi đều có thể nhìn thấy máy móc. Hồ Bạch, bắt con nít máy móc. Nữ hải tử phản ứng đầu tiên chính là một cái đại gia hỏa bên trong chói lại mấy cái tiểu ba nhi cung cấp người ta chọn lựa, thật là đáng sợ. Hồ Bạch rụt lại đầu nhịn không được dùng mình một cái. Chẳng lẽ đầu năm nay cũng có dục nhi bán nữ sự tình sao? Nhưng đợi nàng tại cửa hàng lầu 3 nhìn thấy bày ra đến phương phương chính chính một cái màu hồng máy móc thời điểm, bên trong chất thành một đống cùng loại với nàng ăn sắt thú con rối đồ vật, nàng lập tức liền kịp phản ứng bắt con nít máy móc là chỉ cái gì. Dương Thanh sửng sốt. Hắn phát giác được nữ hải tử nhìn ánh mắt của hắn có chút kỳ quái. Hắn ngậm nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Hồ Bạch liền nhếch môi, cũng lắc đầu. Không có việc gì. Nàng nói. Dương Thanh, rõ ràng liền là có chuyện dáng vẻ. Con nít cơ ấn phím cũng rất đơn giản một cái có thể trên dưới trái phải lắc lư chụp bay cùng một cái xác định bắt lấy ấn phím. Đi đến con nít cơ trước mặt về sau, Hồ Bạch liền thăm dò tính nắm lấy cái kia chụp quay tả hữu lắc lư. Vì cái gì gọi con nít cơ nha? Chẳng lẽ trong này thả đều là con nít sao? Không sai, bọn chúng đều là con nít. A, rất yếu trí đối thoại. Vậy ta ăn sát thú đâu? Cái kia cũng là con nít. Là có thể cùng ngươi ngủ chung con nít. Cho nên không cho nàng đánh gấu trúc lớn lý do xuất hiện, giữa phu thê cãi nhau, tội gì khó xử kẹp ở giữa đáng thương con nít đâu. Thành A Hồ Bạch tiếp nhận thuyết pháp này. Nữ hải tử nhẹ gật đầu, tiếp tục điều khiển chụp quay, có phải hay không là khống chế cái này móng đuốt? Nhưng là nó vì cái gì bất động? Nàng chụp quay đều muốn lăn nát, cái này móng đuốt chính là bất động. Dương Thanh liền đưa tay một chỉ, bởi vì ngươi muốn trước đưa tiền, quét cái này mã. Ân. Hắn suy tư một chút, sau đó nói, ngươi trước quét 10 đồng tiền a. Hoa nhi này cơ là 2 nguyên một lần, 10 đồng tiền cũng chỉ có thể bắt 5 lần. Hai người đều không có kinh nghiệm, khẳng định không bao lâu liền đã xài hết rồi. A 10 đồng tiền quét trôi qua về sau, theo con nít cơ phía dưới một cái miệng bên trong liền đông 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 phun ra 10 cái tiền xu. Nơi này ném 2 cái. Tốt. Sau đó ngươi liền có một lần bắt con nít cơ hội. Tựa như ngươi vừa rồi như thế đi lắc lư cái kia chụp quay, ngươi đem cái kia móng đuốt cùng con nít xếp hợp lý. Làm ngươi đè xuống cái nút này thời điểm, cái này móng đuốt liền sẽ hướng phía dưới bắt lấy. Minh bạch đi. Nữ hải tử vừa định vươn tay. Nàng vừa rồi đụng khởi kình, cái này lại không biết nghĩ tới điều gì, lại đem tay rụt trở về. Nàng quay đầu trần trờ nhìn hướng huynh trưởng, tội nghiệp mở miệng nói, thật là ta không có chơi qua. Vạn nhất lãng phí cơ hội làm sao bây giờ? Dương Thanh Nhân tiện nói, chính là không có chơi qua mới muốn chơi. Người đi thử một chút, chơi nhiều mấy lần liền biết. Hắn cho nàng cổ động, cố lên. Hồ Bạch, nữ hải tử mấp máy môi, cái này mới một lần nữa đi bắt chụp hay, thao tác cũng không khó, ít ra nàng cảm thấy nàng đem móc cùng con nít đối đến rất tệ chỉnh. Nhưng khi nàng đè xuống cái nút, câu chảo mười phần ngắn ngủi vô một hồi con nít, sau đó lại bung ra. Không thu hoạch được gì. Nàng quay đầu ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh liền đem còn lại mấy cái tiền xu đều cho nàng, cho. Chính ngươi ném. Mặc kệ như thế nào trước tiên đem mấy người này tiền xu xài hết lại nói. A năm lần cơ hội còn thừa lại 4 lần. A Bạch thao túng tay chó, mỗi lần đều là tại cuối cùng một lúc thời điểm câu chảo bung ra. Mỗi lần đều là thất bại trong gang tấc. Nàng cảm giác mình bị bỡn. Thế là trung thực bản phận nữ hải tử lần thứ nhất sinh ra muốn đem cái này con nít cơ phá hủy xúc động. Chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, Hồ Bạch thuận miệng khí, lại nhìn Dương Thanh. Bằng không, huynh trưởng đến thử một chút. No. Dương Thanh rất quả quyết lắc đầu từ chối, đồng thời vô ý thức lui về sau một bước. Bắt con nít cơ kỳ thật không có gì kỹ xảo, thuần nhìn một cái bật khí. Nhìn con kém mấy lần sẽ có một cái dự gốc bật khí. Dương Thanh cảm thấy liền xem như cho hắn đoán chừng hắn cũng bắt không nổi. Cứ như vậy tùy tiện ra sân sẽ có tổn hại hắn tại A Bạch trong lòng anh minh thần võ hình tượng. Cao thủ hẳn là cao thâm mặt chắc. Cự tuyệt về sau, Dương Thanh nghĩ nghĩ, còn nói, ngươi thử lại lần nữa, nói không chính xác tiếp theo phát liền chúng phải đâu. Hồ Bạch, thành A nữ hải tử lại xoay người. Quả nhiên, cuối cùng hai cái tiền xu đập xuống cũng cùng mấy lần trước không sai biệt lắm, cũng chỉ nghe một cái vang. Hồ Bạch mặt lúc xanh lúc trắng. Không chơi. Về sau đều không chơi. Nàng sụ mặt quay người, đưa tay đi lay Dương Thanh, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Dương Thanh không đi, con hàng này bắt đầu xoa cầm suy nghĩ, hắn bắt đầu lại nhải, lý luận mà nói, cái này bắt con nít cơ là có giữ gốc cơ chế. Ý tứ chính là tại trải qua nhất định số lần về sau, nó có một lần câu chảo sẽ tất chúng. Chúng ta phía trước đã chơi 5 lần. Hơn nữa phía trước khẳng định cũng còn có người hướng bên trong đưa qua tiền, ta có dự cảm, lần tiếp theo khẳng định tất chúng. Ngươi lại quét hai khối tiền. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Lăng Lăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm huynh trưởng một hồi, A Bạch mới thăm dò tính mở miệng hỏi, ngươi xác định? Ta xác định. Dương Thanh rất quả quyết gật đầu, ngươi phải tin tưởng ta. Vậy được rồi. Nữ hải tử xoay người đi quét tiền. Hai khối phục hai khối sao mà nhiều. Tăng thêm sơ khai nhất bắt đầu 10 đồng tiền, cuối cùng Hồ Bạch lấy 24 khối một cái giá lớn tiền đặt cọc cầm xuống một cái màu hồng phấn độc nhất vô nhị thú. Liên cái vật nhỏ này chỉ 2 cân ngũ hoa thịt. A Bạch híp mắt biểu thị hoài nghi. Tất chúng. Nhưng đáng giá nhất bị hoài nghi vẫn là huynh trưởng. Nàng nheo mắt lại, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hướng huynh trưởng. Ách mặc dù là cùng hiện thực có chút khác biệt, nhưng là Dương Thanh, ngươi liền nói bên trong không chúng a. Nữ hải tử trầm mặc một hồi, lại biệt xuất một câu, cái này có thể không đáng giá. Dương Thanh lúc này liền tương đối tùy tính. Hắn mở miệng nói, người sống một đời, nếu là cái gì đều bàn luận có đáng giá hay không, vậy nhưng quá không thú vị. Không người thú vị, chương 121. Tình địch. 2, chương 121. Tình địch. 2, ha ha. A Bạch trong nháy mắt cảm thấy mình có bị nội hàm. Dương Thanh suy nghĩ một chút, sau đó hỏi nàng, cái này con nít tại chúng ta cái này gọi độc giác thú. Các ngươi lúc kia có loại động vật này sao? Đương nhiên không có. Hồ Bạch chưa thấy qua độc giác thú. Nhưng nàng cẩn thận nhìn thấy nó, trong đầu có mặt khác một đoạn văn tự đụng tới cùng loại sinh vật này đối đầu, giải trí người, một góc chi dê cũng, tính biết có tội. Sở Vương nếm lấy được chi, coi là quan. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là có một cái chỉ có một góc dê, tên của nó gọi giải trí. Hiểu nhân luôn, biết nhân tính. Có thể biện đúng sai. Sở Vương đã từng tu được nó, liền đem hình dạng của nó khắc ở mũ miệng phía trên. Còn có giải trí quan. Biểu tượng làm quan thanh liêm, chấp pháp công chính. Nhưng nàng cũng chỉ nghe nói qua, không xác định trên tay nàng cái này độc giác thú có phải hay không chính là giải trí. Nếu như là lời nói, Hồ Bạch lại đem nó cầm lên đến nhìn nó, luôn cảm thấy cái này giải trí bộ dáng không có chút nào hung mãnh. Liền cái này đồ chơi nhỏ, đem nó nấu đều từ trên người nó tìm không ra hai cân thịt. A kia Dương Thanh liền hiểu. Hắn nghĩ một lát, gật đầu nói, kia rất tốt. 24 khối tiền mua một cái ngụ ý tốt như vậy thú nhỏ. Dương Thanh ở trong lòng đã nhận định nó chính là giải trí. Tới sau phòng liền đem giải trí bày ở giường của nàng đầu. Một lớn một nhỏ hai cái con rối, một cái cổ đại thần thú, một cái hiện đại quốc bảo. Dương Thanh rất vui mừng, dạng này người ban đêm lúc ngủ liền sẽ không sợ sệt. Lúc đầu ta cũng không sợ. Nữ hải tử nhìn chằm chằm hai cái con nít, tại trong lòng vẫn là ghét bỏ cái kia độc giác thú quá nhỏ. Ôm ngủ căn bản cũng ôm không được. Cầm đưa cho hắn làm cái móc chìa khóa còn tạm được. Hồ Bạch nhìn chằm chằm cái này hai một hồi, lại mặt không thay đổi tại gấu trúc trên mặt đánh một quyền. Nha. Dương Thanh há hốc mồm, phạm pháp Hồ Bạch không thèm để ý lặng lẽ ngắm một cái màn cửa là đóng lại, nàng đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng nói, "À, vậy ngươi đem ta bắt lại à?" Dương Thanh. Ngày thứ hai là tháng 11. Vạn chúng chú mục quốc khánh tiết rốt cuộc tiến đến. A Bạch tiếp tục nằm trong nhà nghỉ ngơi, cũng không có ra ngoài kinh doanh. Huynh trưởng laptop thì bị nàng ôm đi đến trong phòng, nữ hài tử cả ngày đều đem chính mình quan đi đến trong phòng, đang chuẩn bị ngày thứ hai muốn đàn tấu hiện đại ca khúc. Nàng học lâu như vậy kéo video, cũng nên nhìn thấy hiệu quả. Dựa theo nàng sớm định ra kế hoạch bên trong, coi như không có đụng tới quốc khánh tiết, nàng cũng dự định muốn tại lúc tháng 10 chính thức đi đến tự truyền thông con đường. Liên nào đó âm phần mềm nàng tại thật lâu trước đó liền đã đăng ký tốt, người sử dụng tên liền gọi Hồ Thị Nữ. Bất quá đụng phải quốc khánh tiết cũng rất tốt. Mấy ngày nay người lưu lượng lớn, nàng họ Phở Lìn Đích Lợi xem chừng cũng có thể tốt một chút. Dương Thanh tại trạm vạng tối thời điểm đi ra ngoài đi dạo một vòng, ban đêm khi về nhà cho nàng mang theo một mặt cờ nhỏ cùng nhất bản sách. Cờ nhỏ là trên mặt đất nhặt, không cần tiền. Cho A Bạch mang sách thì là nhất bản quạng lông khái, sách khác đều có thể không đọc, nhưng nàng đã nhận thức chữ, kia quyển sách này vẫn là hơi hơi muốn đọc một chút. Dương Thanh tới phòng thời điểm, có cổ cầm âm xuyên thấu qua hai cánh cửa từ bên trong truyền tới. Không phải loại kia cao nhã cao thâm làn điệu, cái này giai điệu nghe, hắn cảm giác có chút quen thuộc. Cái gì ca tới? Ca tên đã đến bên miệng, nhưng Dương Thanh chính là cảm thấy chính mình nghĩ không ra. Không có cách nào, lại không dám quấy rầy nàng. Hắn ngồi ghế sofa bên cạnh thượng đằng một hồi, chờ tiếng đàn biến mất sau mới dám đi gọi A Bạch cửa. Tiến. Trong phòng nữ hài hô. Dương Thanh mới vừa vào cửa trông thấy A Bạch tại đem nàng cổ cầm chứa vào trong bọc thu lại. Nữ hài tử bên cạnh thu thập bên cạnh quay đầu lại hỏi hắn, ngươi trở về nhà? Ân. Nhìn A Bạch thu thập đàn động tác, Dương Thanh theo miệng hỏi, ngươi không bán sao? Không bán. Nàng lắc đầu nói, đánh như vậy một lần tìm xem xúc cảm là được. Đánh nhiều nàng móng tay đau. Mặc dù có hộ giáp, nhưng hộ giáp trung pin là không bằng bản bên A liền, bán ra tới âm cũng không có bản giáp trôi chạy êm hay. Nếu là tự truyền thông ngành nghề đi đến quỹ đạo chính, vậy sau này nàng một ngày cũng chỉ đàn một bản từ khúc. Hồ Bạch ở trong lòng muốn. Không có cách nào, nàng học tập hiện đại từ khúc cũng là cần thời gian. Huống chi nàng còn không thích đánh đàn. Dương Thanh nghe vậy cũng không có nhiều hỏi. Hắn nhẹ gật đầu, chỉ hỏi một cái vấn đề khác, ngươi vừa rồi đánh chính là cái gì từ khúc? Ta nghe cảm giác rất quen. Là Vội Vàng năm đó a. Khó trách. Ca tiên tuân ra tới một nháy mắt cơ hồ liền có ca từ theo Dương Thanh bên miệng xuất hiện, Vội Vàng năm đó chúng ta đến tụt cùng nói mấy lần gặp lại về sau lại kéo dài, đáng tiếc ai có hay không yêu không phải một trận tất tình phía trên hồ biển. Vội Vàng năm đó chúng ta nhất thời vội vàng quẳng xuống khó có thể chịu được lời hứa. Chỉ có chờ người khác thực hiện. Dương Thanh nhỏ giọng hừ phát. Huynh trưởng cũng biết hát. Hồ Bạch nghe hắn hử ca không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, cái này dù sao cũng là nàng ngàn chọn mảnh tuyển ra tới một bài kinh điển ca khúc. Hắn biết hát cũng rất bình thường, nàng chính là muốn tìm những cái kia tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc ca, lúc này mới có thể gây nên của mình. Là một người cổ đại, cô nương này đương nhiên nghe không hiểu bài hát này cụ thể tình cảm bối cảnh. Nàng chưa từng vào sân trường, không rõ ràng bài hát này bên trong miêu tả những cái kia oanh oanh liệt liệt sắc thái lộng lẫy thanh xuân. Nhưng ca sĩ biểu diễn lúc tình cảm rất tốt, cho dù nàng nghe không rõ, cũng không trở ngại nàng có thể nghe hiểu ca sĩ đang diễn hát cái này thủ khúc lúc tại trong lúc lơ đãng toát ra thương cảm chi ý, đại khái chính là xưa kia ta như vậy, Dương Liễu ý ý ý, nay ta đến nghĩ, mưa tuyết phi phi thương cảm. Thế là tại chăm chú lắng nghe thời điểm, A Bạch nội tâm cũng không tự giác một hồi buồn vô cớ. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi Dương Thanh. Ngày mai ta đi đánh cái này thủ khúc, ngươi muốn đi qua ngày sao? Hắn sẽ như thế nào trả lời? Nữ hải tử trong lòng đều có đáp án. Cho dù nàng không nói, hắn khẳng định cũng biết theo nàng đi. Nhưng nàng vẫn là thói quen hỏi một chút. Đến. Dương Thanh lời nói còn chưa nói ra miệng, trên tay cầm lấy điện thoại bỗng nhiên len ken vang lên một chút. Ta đến. Hắn vừa nói vừa mở điện thoại. Nữ hải tử dưới khỏe miệng ý thức lộ ra một cái cười. Ách. La tông tử chính tin tức. Lão bản tìm hắn cũng không có việc gì. Đại khái chính là hỏi hắn ngày mai có sao không, nếu có rảnh rỗi lời nói tới công ty liền một chuyến. Không rảnh coi như xong. Đương nhiên vị lão bản này tính cách hắn biết đại khái. Sẽ không vô duyên vô cớ hâu người đến tăng ca. Dương Thanh cảm thấy đoán chừng là trò chơi xảy ra vấn đề gì, cho nên hắn mới có thể tại ngày nghỉ chiều hắn trở về. Lặng lẽ nhìn một chút A Bạch sắc mặt, Dương Thanh trầm mặc một chút, tại nàng biểu tình mừng rỡ phía dưới, hắn kiên trì đổi giọng. Ta có thể tới hay không, lão bản của ta gọi ta tăng ca. Hắn nói. Đưa di động tin tức cho nàng nhìn. Nhìn. Hắn không có lừa nàng. Hắn không phải cố ý thả nàng bổ câu. Hồ Bạch mặt trong nháy mắt sụp đổ hạ. Nàng cảm thấy có thật lớn một cái tình địch tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ xuất hiện. Chương 122, Tiểu Tây Trang, 1, chương 122, Tiểu Tây Trang, 1, mặc dù là vạn ác tăng ca mời, nhưng xét thấy Dương Thanh tương lai còn có một cọc không dễ giải quyết đại sự muốn tiền toái lao bản, đột nhiên nhấc lên sẽ có vẻ tận lực, bây giờ chính là hắn lớn soát tông tử chính hảo cảm thời gian tốt nhất. Mặc dù hắn hiện tại vừa mới tốt nghiệp, nhưng thực tế cảnh ngộ cũng cùng những cái kia trên có già dưới có trẻ trung niên xã xúc không sai biệt lắm. Cho nên xin đừng nói cái gì chỉnh đốn trước chàng. Coi như tông tử chính ngày mai tìm hắn không có việc gì, chỉ là đơn thuần muốn cho hắn đi châm trà đổ nước, vậy hắn cũng bằng lòng à. Tới đi. Ông chủ lớn. Mời thỏa thích quất roi ta đi. Bất quá lại nhìn một chút A Bạch, Dương Thanh trột dạ cực kỳ. Nhưng hắn cũng không có cách nào làm ra cái gì cam đoan, tông tử chính như vậy vội vã tìm hắn, khẳng định là trong trò chơi xuất hiện vấn đề gì. Nếu như thế, Dương Thanh cũng nói không chính xác hắn có thể lúc nào thời điểm đem vấn đề kia giải quyết. Có khả năng hắn cả một cái quốc khánh ngày nghỉ ngay tại tăng ca bên trong vượt qua đâu. Ngươi hẳn là Dương Thanh cân nhắc, hắn do dự, con hàng này suy tư hồi lâu vẫn là thăm dò tính hỏi ra lời. Không tức giận a? Hồ Bạch, không tức giận. Chú ý. Nữ hải tử hiện tại đã biết rõ huynh trưởng lúc ấy vì sao lại hỏi như vậy nàng, nàng chỉ là lúc trước bởi vì hắn cả một buổi chiều không có về nàng tin tức chuyện này. Thì ra thật sẽ có người bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí. Bởi vì hiện tại A Bạch cũng cảm giác nàng muốn tức nổ tung. Nàng có một loại muốn đem nàng như xương một sọ nao gõ tại cái kia ông chủ lớn trên đầu xúc động. Là ai? Là ai chiếm dụng nàng huynh thời gian dài? Ta. Không tức giận. Thật sao? Dương Thanh còn nhiều hơn miệng hỏi một câu. Ngay sau đó A Bạch liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Tốt A Dương Thanh lập tức không lên tiếng. A Bạch nết môi không biết rõ đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, nàng liền ngẩng đầu lên hỏi hắn, ngươi lão bản tên gọi là gì? Dương Thanh liền nói, hắn gọi Tông Tử Chính. A, nàng nhớ kỹ. Chờ một chút. Dương Thanh chợt ý thức được một chút không thích hợp. Hắn dừng một chút, lại có chút chần chờ đặt câu hỏi. Ngươi hẳn là sẽ không nghĩ đến nửa đêm đi tìm hắn sau đó cho hắn hướng trên ngực đâm một đao à? Cái này kêu cái gì lời nói? Nàng cũng không phải ngoài vòng pháp luật của đồ. A Bạch có chút giật mình, nữ hài tử mở miệng hỏi, ta tại sao phải đi đâm hắn một đao? Cũng đúng. Dương Thanh nghĩ lại cũng cảm thấy A Bạch hẳn là làm không được những cái kia cố chấp dạn đỡ dở sự tình. Mặc dù ngẫu nhiên nàng sẽ kể một ít rất đáng sợ lời nói, tỉ như đem hắn đẩy lên trong khe đi, tỉ như nàng muốn đem hắn làm thành bánh bao nhân thịt người. Nhưng Dương Thanh biết nàng đều là nói đùa. Nàng dù sao không phải thật sự dạn đỡ dở. À đúng rồi. Suy đoán cô nương này trong lòng còn có chút hơi buồn bực, Dương Thanh liền mau đem hắn chuẩn bị cho nàng tốt lễ vật lấy ra đưa cho nàng. Vừa rồi hắn đặt ở trên bàn trà. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Dương Thanh nói. Hắn vừa nói vừa hướng ghế sofa bên kia đi. Lễ vật gì? Nữ hải tử có chút mong đợi. Nàng đi theo hắn cùng đi ra khỏi đi. Còn tốt nàng vừa rồi không nói nàng sinh khí. Hồ Bạch bây giờ tại trong lòng hơi có chút may mắn, bằng không hiện tại khẳng định liền thật không tiện thu lễ vật. Nữ hải tử gạt ra một cái mỉm cười. Nhưng đợi nàng cùng đi qua, lờ mờ nhìn thấy ghế sofa bên kia đặt vào chính là nhất bản sách thời điểm nàng có đôi chút không cười được. Không. Hồ Bạch lập tức sụ mặt quay người. Dương Thanh cũng đã đem lễ vật mang đi qua, tiên tiến A Bạch gian phòng tìm một chỗ cho nàng đem lá cờ nhỏ trên bảo. Đây là hắn trên mặt đất nhặt, không quá nhận tâm nhìn nó lưu lạc bên ngoài, cho nên bị hắn mang theo trở về. Vừa dễ dàng đem nó đặt ở đầu giường để nó bồi A Bạch ngủ chung. Còn có thể trừ tà chứng hay. Quyển sách này lá cờ A Bạch cảm thấy có thể thu, phần ngoại lệ vẫn là thôi đi. Bởi vậy tại hắn nói còn chưa dứt lời thời điểm, nữ hài tử liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ta tức giận. Cho nên ta trong khoảng thời gian này sẽ không tiếp nhận lễ vật của ngươi. Dương Thanh, nàng vừa rồi cũng không phải như vậy biểu hiện. Dương Thanh vừa vào cửa đã nhìn thấy Thường Uy đang đánh đến phúc, hắn hiện tại thì hợp lý hoài nghi nàng lời kia chính là A Bạch dùng để không muốn xem sách mà tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Dương Thanh kiên trì đem bản này cọng lông khái nhét vào trong tay nàng, sách khác thì cũng thôi đi, quyển sách này ngươi vẫn là phải hơi hơi nhìn một chút. Hồ Bạch, Thành A. Nữ hải tử ngẩng đầu nhìn một cái minh trưởng ánh mắt, nhìn thấy trên mặt hắn nghiêm túc sau vẫn là muốn nói lại thôi đem lời muốn nói giấu ở trong lòng. Nàng theo tay vừa lột. Trông thấy trong sách này mặt lít nha lít nhít lớn đoạn văn tự đã bắt đầu nhức đầu. Nữ hải tử muốn lại dãy rủa một chút. Nàng nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, thật là ta đã có rất nhiều sách. Dương Thanh nghe vậy đối nàng gạt ra một cái mỉm cười, thật là ngươi cũng không chút nhìn. Mua cho nàng ngữ văn bài thi cũng không biết. Hồ Bạch, nữ hải tử mười phần chột dạ đem đầu bỏ qua một bên. Kia nàng không phải không thời gian sao? Hơn nữa nàng tại điều kiện gian khổ như vậy hoàn cảnh hạ đều xem hết nhất bản Tam Quốc diễn nghĩa cùng Tam Quốc diễn nghĩa phim truyền hình, chẳng lẽ hắn không nên khen nàng khắc khổ học tập sao? Nữ hải tử đảo sách. Nàng ở trong lòng lặng lẽ thở dài, vô cùng buồn bực hỏi hắn, kia quyển sách này có phim truyền hình sao? Hướng chỗ tôi muốn, có lẽ quyển sách này sẽ có phim truyền hình đâu, nếu như hắn sớm nói cho nàng Tam Quốc diễn nghĩa có phim truyền hình, kia nàng đọc sách cũng không đến nỗi thấy như thế gian khổ. Ách. Dương Thanh sững sờ. Sau đó con hàng này tiếc nuối lắc đầu, không có. Hồ Bạch, a. Tiểu Lọ Lì nhíu mắt, tiếp lấy liền mặt không thay đổi bưng lấy sách đi đến ghế sofa bên kia đi xem. Dương Thanh thấy thế liền muốn đi tủ lạnh bên kia cho nàng tẩy quả ướp lạnh. Một lát sau, Dương Thanh trở về. Tiểu Lọ Lì đem sách vợ che ở trên mặt. Nàng ngủ thiếp đi. Dương Thanh khẽ miệng giật một cái. Ngày 2 tháng 10, vẫn như cũng là quốc khánh tiết. Nhưng Dương Thanh sáng sớm chiếu một cái tấm gương, nhìn thấy A Bạch gian phòng vẫn là yên tĩnh, trong phòng cũng không thấy thân ảnh của nàng, hoặc là cô nương này rất sớm liền đi ra cửa, hoặc là chính là nàng khó được thăng ngủ nướng một lấy lại sức. Cho nên Dương Thanh cũng không có đi quấy rầy nàng, mà là mang tới chính mình đi làm cần dùng tới đồ vật, so như ấm nước những này, sau đó liền rón rén ra cửa. Sáng sớm liền đụng tới Tông Tử Chính. Hai người ở công ty cùng gặp nhau. A. Tông Tử Chính biểu hiện được hơi có chút kinh ngạc, hắn dương mắt tại Dương Thanh trên thân trên dưới hơi đánh giá, ngươi tới sớm như thế à? Hắn còn tưởng rằng hắn muốn giữa trưa mới sẽ tới, dù sao ngày nghỉ, tham lười ngủ thêm một lát cũng thuộc về bình thường. Kỳ thật cũng không còn sớm, Dương Thanh tới chính là bình thường giờ làm việc. Chầm mặc một hồi, thừa dịp Tông Tử Chính mở cửa thời gian, Dương Thanh liền vội vàng hỏi hắn, lão bản, là trò chơi xảy ra vấn đề sao? Không có a, trò chơi rất tốt. Tông Tử Chính đáp. Vậy hắn vội vội vàng vàng nhường hắn tới là làm gì? Đương nhiên nếu như Tông Tử Chính có thể nghe được Dương Thanh tâm lý hoạt động lời nói, cũng phải trầm mặc không nói hỏi lại hắn, hắn biểu hiện được chỗ nào vội vội vàng vàng. Chương 122, Tiểu Tây Trang 2, chương 122, Tiểu Tây Trang 2, đây đều là nói xấu. Dương Thanh dừng lại, lại hỏi hắn, vậy ta cần muốn làm gì đây? Ngươi cái gì cũng không cần làm. Tông Tử Chính nói, hắn hướng mặt trước đi, liền hướng hắn công vị bên trên tiện tay một chỉ, ngươi ngay tại kia ngồi là được rồi. Dương Thanh, không phải. Cái này kêu cái gì lời nói? Hắn dù là gọi Dương Thanh cho hắn châm trà cũng được a. Tại cái này ngồi, hắn không bằng đi xem A Bạch cổ cầm buổi hòa nhạc. Nàng hôm nay muốn đánh vội vàng năm đó đâu? Đúng, ở đằng kia ngồi xuống. Tông Tử Chính nói. Dương Thanh suy tư một chút, sau đó đi qua yên lặng ngồi xuống. Tông Tử Chính cũng suy tư một chút, thế là hắn tiến phòng làm việc của mình tìm một hồi, chờ hắn lại lúc đi ra trên tay liền ôm một sấp thật dày tư liệu. Nguyên một chồng chất bị chồng chất tại Dương Thanh trên bàn công tác. Tông Tử Chính lại đi Dương Thanh trong tay lấp một cây bút. Ngươi bây giờ túi đầu chăm chú nhìn tư liệu. Hắn nói. A, không hiểu đâu. Dương Thanh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là quyết định làm theo, hắn luôn cảm thấy hôm nay công ty khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Xong đời, quỷ dị giáng lâm sao? Hắn lao bản sẽ không cũng bị quỷ dị phụ thân đi. Rất tốt. Tông Tử Chính bắt đầu mỉm cười, hắn vừa nói một bên móc điện thoại, liền cái này tinh khí thần bảo trì lại, ta cho công ty của chúng ta chụp tấm hình tuyên truyền chiếu. Tốt. Nguyên lai là vì cái này. Lại nói tuyên truyền chiếu muốn có vội vã như vậy sao? Về phần quốc khánh trong ngày nghỉ đem hắn triệu hồi đến. Dương Thanh hiện tại thở mạnh cũng không dám. Hắn căng thẳng thân thể, thẳng đến Tông Tử Chính lên tiếng nói có thể, con hàng này mới tiết cố sức đến. Dường như bị rút tuyến đồng dạng, Dương Thanh thẳng tắp cóng lập tức sụp đổ hạ. Liên vừa rồi kia cỗ tinh khí thần cũng từ trên người hắn biến mất. Nhìn Tông Tử Chính nhìn điện thoại di động muốn hướng văn phòng đi, Dương Thanh liền đứng dậy hướng hắn hô, "Lão bản, vậy bây giờ có phải hay không không có chuyện của ta? Có ngươi sự tình." Tông Tử Chính quay đầu. "Cái gì?" Tông Tử Chính vừa chỉ hắn công vị, "Ngươi bây giờ ở chỗ này ngồi một hồi, tùy tiện làm cái gì đều được. Đợi ngươi tới ta một hồi bảo ngươi." Dương Thanh. A, hoàn cảnh nơi này mười phần yên tĩnh. Lão bản cửa ban công bị nốt, Tông Tử Chính ở bên trong liền tựa như ngăn cách đồng dạng. Ai cũng sẽ không biết hắn ở bên trong làm gì. Bình thường hắn cũng sẽ không xảy ra đến cùng nhân viên giao lưu, bởi vậy ngoại trừ hắn lưu cho người một cái thích mặc nhỏ tây trang ấn tượng bên ngoài, trong công ty phần lớn nhân viên vẫn cảm thấy hắn thần bí lại cao lạnh, cảm thấy hắn khó mà tiếp cận. Đương nhiên khi hắn nhấc tay tuyên bố ngày nghỉ thời điểm, đại gia cũng vẫn cảm thấy hắn làm việc cùng hắn mặc như thế, rất có bá tổng phong mạo, hiện tại bọn hắn không nói hắn là bán bảo hiểm. Ngăn cách người bây giờ tại cho cha ruột phát tin tức. Không có việc gì phú nhị đại, ảnh chụp. Hắn phát chính là vừa rồi kia một trường, đương nhiên Dương Thanh mặt hắn vẫn là đánh mã. Không có việc gì phú nhị đại, ngươi nhìn ta không có lửa ngươi. Ta thật đang bận, hơn nữa bận bịu chân không chạm đất, cho nên ta thật không có thời gian đi ra mắt. Tông Vĩnh Niên, đánh rắm. Điện thoại đối diện Tông Vĩnh Niên cũng rất tức giận, lập tức một thông điện thoại hắn liền trực tiếp đánh tới. Người ta thật xa tới ngươi không thấy một chuyến. Ngươi mấy tuổi ngươi không biết rõ? Ngươi cũng chạy 30. Ngươi bây giờ không kết hôn dự định lúc nào thời điểm kết hôn? Ngươi không muốn kế thừa gia nghiệp thì cũng thôi đi. Ngươi tốt xấu cho ta sinh một cái có thể kế thừa gia nghiệp người a. Khoan 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 khoan. Hắn mới 25 a. Làm sao lại chạy 30? Hắn mới 25 mà thôi, hắn muốn lại chơi mấy năm đến cùng phạm cái gì pháp? Thực sự không được cho hắn sinh đệ đệ, vậy hắn cũng không để ý a. Cái này không thì có kế thừa gia nghiệp người sao? Tông Tử Chính càng nghe đầu càng đau, hết lần này tới lần khác lao cha còn ở bên kia líu lo không ngừng, ngươi công ty kia lúc đầu cũng tranh không được mấy đồng tiền. Thiếu cho ta nói nhảm. Ngươi bận rộn nữa có thể có ta bận điệu. Quốc khánh tiết cũng không cho nhân viên nghỉ. Ngược ngươi. Vậy cứ thế quyết định, ngươi tranh thủ thời gian tăng thêm con gái người ta hơi tin tức, buổi tối hôm nay cho ta mời người ta thật tốt ăn bữa cơm. Ngươi còn chọn tới, người ta dụ tiểu thư chi thư đặt lễ, tướng mạo lại tốt. Điểm nào không xứng với ngươi? Uy uy Tông Vĩnh Niên còn muốn nói nữa, Tông Tử Chính lập tức mười phần quả quyết cúp điện thoại. A, thế giới đều yên lặng. Cái gì dụ tiểu thư? Chẳng lẽ là hắn nhường nàng ngàn dặm xa xôi bay đến bên này sao? Hắn rất bận rộn. Không thấy. Không có việc gì Dương Thanh vẫn đang ngó chừng thời gian, ai biết lao bản đến tuột cùng tìm hắn chuyện gì. Hắn cũng không cho hắn phân phối nhiệm vụ, cũng không chịu nhường hắn đi. Thật sự là quá kỳ quái. Dương Thanh tại trong lòng suy nghĩ. Hắn ở chỗ này đại khái đợi chừng một giờ, cuối cùng tại 10 giờ sáng nhiều chung thời điểm, mới có một người đàn ông thân ảnh cậu cậu túy túy tới gần công ty bọn họ đại môn. Dương Thanh ngồi công vị bên trên nhìn thấy. Đó cũng là một cái Âu Phục Nam, tổng không đến mức bán bảo hiểm chạy đến công ty bọn họ đến chào hàng đi. Âu Phục Nam đi đến. Dương Thanh đang chuẩn bị đứng dậy hỏi thăm, ngay sau đó Tông Tử Chính liền trên điện thoại di động cho hắn phát tin tức. Đến phòng làm việc của ta. Bên ngoài hẳn là còn có người, ngươi dẫn hắn cùng một chỗ tới. A kia Tông Tử Chính nói hẳn là cái này vừa tới người. Khó trách đều là tiểu tây trang, hóa ra là Tông tổng người. Đang lúc Dương Thanh tại trong lòng suy nghĩ thời điểm, đối diện cái kia Âu Phục Nam cũng hướng phía hắn đi tới. "Ngươi tốt, ta là tới tìm tiểu Tông tổng. Mời đi theo ta." Dương Thanh cũng phụ lên một phó chức nghiệp mỉm cười. Hai người một trước một sau tiến vào. "Lão bản, tiểu Tông tổng." Cửa ban công đóng lại. Theo đóng cửa thanh âm, Dương Thanh tâm cũng giật mình theo. Lặng lẽ thoáng nhìn, trước sau đều là hung thần ác sát người áo đen. Ở chỗ này hoàn cảnh phong bế, lại không có gì giám sát, dường như rất dễ dàng liền bị người mặc lên bao tải hành hung một trận. "Lão bản." Dương Thanh lại hô một tiếng. Tông Tử Chính vẫn luôn không cùng hắn nói tìm hắn coi chuyện gì, khiến cho Dương Thanh trong lòng một mực thình thịch. "Đồ vật đều mang theo a?" Tông Tử Chính Dương Thanh sau lưng về sau thoáng nhìn, đối đứng tại phía sau hắn cái kia tiểu tây trang nam nói, "Ngươi cho hắn đo đạc, cho hắn làm hai thân đồ vest đi ra." "A." Dương Thanh sững sờ. "Tốt." Người ở sau tính tiền cũng là hơi cười đáp ứng. Dương Thanh cái này mới phản ứng được Tông Tử Chính lời kia là đối người ở sau tính tiền nói. Hắn là một gã may vá. Kia người đã cầm mềm thức ở trên người hắn trên dưới ước lượng. "Đợi chút nữa, đợi chút nữa." Dương Thanh vô ý thức khước từ, hắn hướng phía Tông Tử Chính la hét, "Lão bản, cái này không quá phù hợp a." "Không có việc gì a." Tông Tử Chính liền nói, "Làm cho ngươi hai thân quần áo đi ra. Qua mấy ngày có trận bữa tiệc, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ mặc đẹp mắt một chút, liền xuyên hôm nay đặt cái này bộ đồ tây." Hắn nói, lại nhìn phía cái kia may vá, "Trong vòng nửa tháng, trước tiên có thể đổi một bộ đi ra đúng không?" Âu Phục Nam mỉm cười, "Có thể, tiểu Tông tổng." "Tông Tử Chính, đáng chết. Một ngày nào đó hắn đến đem cái này nhỏ chữa bỏ đi." Chương 123, ta không biết ngươi chương 123. Ta không biết người không được. Dương Thanh trực giác tính cảm thấy không đúng lắm. Hắn còn muốn lại khước từ một phen, nhưng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã tựa như một cái khôi lỗi đồng dạng bị cái kia góc ở bên cạnh hắn Âu phục nam từ trên xuống dưới nhớ cho kỹ chiều cao của hắn kích thước. Vậy ta liền cáo từ tiểu tông tổng, hắn vị này may vá gật đầu mỉm cười, hắn tại hướng tông tử chính cáo tử, đồ bét ta sẽ mau chóng đuổi chế ra. Ân. Tông tử chính cũng gật đầu một cái, sau đó liền nhấc tay ra hiệu hắn đi làm việc mình sự tình. Dương Thanh sững sờ đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Lúc này tông tử chính cũng mở miệng đối hắn nói chuyện, tốt, ngươi bây giờ có thể tan việc. Không có chuyện của hắn. Nhưng là Dương Thanh liền rất trầm mặc. Cái này gọi cái gì sự tình? Lão bản xuất tiền mua quần áo cho hắn. Không được. Cái này không thích hợp. Nhưng hắn đại khái hiểu tông tử chính ý tứ, vì ứng phó tương lai một cái bữa tiệc, Dương Thanh muốn mặc thật tốt điểm mới sẽ không cho tông tử chính rơi mặt mũi. Nhưng là định chế Âu phục. Cái này cỡ nào quý a? Dương Thanh nhắm mắt, sau đó thăm dò tính mở miệng hỏi hắn, lão bản, kia hai bộ quần áo đại khái bao nhiêu tiền a? Lời này cũng là đem tông tử chính cho hỏi sửng sốt. Hắn nháy mắt mấy cái, hắn làm sao lại biết bao nhiêu tiền? Dù sao đều là cha của hắn đang cho bọn hắn trả tiền lương. Thế là gọi hắn tiểu tông tổng nguyên nhân liền xuất hiện. Lao cha phụ thuộc không phải chư hầu của ta. Hắn chỉ là tiểu tông tổng, không phải tông tổng. Không có nhiều tiền. Tông tử chính ưu thương nói, coi như tuổi của ngươi cuối cùng thưởng lễ vật a. Vậy người khác cũng nhiều năm cuối cùng thưởng lễ vật sao? Dương Thanh Kiên chỉ hỏi. Đây là đơn cho một mình hắn, vẫn là khác nhân viên đều có. Có a. Tông tử chính không chút nghĩ ngợi nói. Hối hộ cuối năm thưởng hắn lúc đầu cũng là cho là công ty cúc cung tận tụy người chuẩn bị lễ vật. Nghĩ nghĩ, hắn lại dương mắt giao cho Dương Thanh một cái nhiệm vụ, cho nên trong khoảng thời gian này người giúp ta tìm hiểu một chút, nhìn xem đại gia hỏa đều nhất muốn cái gì. Biết. Đã đại gia hỏa đều có, vậy hắn cũng liền không làm kiêu. Mặc dù hai bộ Âu phục đối Dương Thanh mà nói là tương đối quý giá, nhưng đối với hắn một cái không có việc gì phú nhị đại, chút tiền lẻ này lại đáng là gì đâu. Mị ma tông tử chính. Dương Thanh tại trong lòng suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Hắn cảm giác hắn đời này đều không có cách nào nhắc lại ra đi ăn mắng khác. Cần cù chăm chỉ nhân viên gật đầu đem tông tử chính lời nhắn nhủ nhiệm vụ ghi lại, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Dương Thanh không biết do nghĩ tới điều gì. Con hàng này một tay đè xuống chốt cửa, không sai sau đó xoay người hỏi hắn, vậy nếu như có ít người mong muốn quá không thể tưởng tượng nổi làm sao bây giờ? Thì như một bộ phòng, một chiếc xe, còn muốn tài vụ tự do. Thế là luôn luôn ôn hòa lão bản liền đối với hắn lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười, hắn mở miệng nói, kia đây chính là ngươi chân những nhiệm vụ khác, mộng tưởng và nằm mơ vẫn là hơi có chút khác biệt. Những cái kia xem xét chính là nằm mơ, ngươi liền không tất báo đi lên. A Dương Thanh nhẹ gật đầu. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện hắn vừa rồi dường như hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, cũng không dám ở nơi này chờ lâu, đội vàng đáp ứng cái này cái cọc việc phải làm về sau, Dương Thanh liền mau đi tới công ty dưới lầu. Âu phục. Nghĩ đến đây hai chữ Dương Thanh lại hậu chi hậu giác nhìn mình mặc trên người áo khoác, nếu như đây là cuối năm thưởng lễ vật lời nói, dường như hắn muốn nhất cũng không phải quần áo nha. A Bạch đang gảy đàn, tự truyền thông cất bước đầu tiên muốn tìm người lưu lượng nhiều địa phương, thì như lầu dưới vượt qua đầu kia đường phố quảng trường nhỏ. Lần này nàng không có lại lén lút chạy về tới thì ra cái địa phương kia. Tiền tài cùng tình cảm, dường như vẫn là tiền tài quan trọng hơn một chút. Nghiêm túc thâm trầm cổ khúc cùng hiện đại lưu hành âm nhạc so sánh quả nhiên vẫn là hiện đại lưu hành âm nhạc càng khả năng hấp dẫn lòng người một chút, đương nhiên cũng còn có quảng trường nhỏ người ở đây lưu lượng nhiều nguyên nhân. Tóm lại hiện tại người nghe so với nàng trước đó đánh cái gì cao sơn lưu thủy thời điểm người nghe phải nhiều hơn. Nữ hải tử biểu lộ nghiêm túc giá điện thoại di động tốt, nàng đặc biệt tìm cái góc độ, xác nhận từ góc độ này có thể đưa nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chiếu vào trong điện thoại di động nàng mới bắt đầu chính mình cổ cầm buổi hòa nhạc. Người xem cũng mười phần nhiệt tình. A Bạch chỉ bắn một cái trước đấu, thế là quảng trường nhỏ bên trong người tới lui lập tức liền phân ra một đống nhỏ ở lại tại trước mặt của nàng. Người càng tụ càng nhiều. Đây đều là bị vội vàng năm đó hấp dẫn tới người nghe. A Bạch đánh đàn thời điểm dùng ánh mắt còn lại nhìn sang về sau cũng vô cùng vui vẻ. Thế là làn điệu cũng càng đánh càng vui sướng. Hôm nay nàng ích lợi nhất định cũng hủ tụt. Nàng cũng chỉ gậy chừng một giờ. Đánh lâu tay của nàng chịu không nổi. Mãi cho đến huynh trưởng cho nàng phát tin tức. Ta tạm biệt. Người ở đâu? Có rảnh liền phát định vị cho ta. Ta đến tìm ngươi. Sợ nàng không biết rõ thế nào phát định vị, tại cái tin tức này phía dưới, Dương Thanh còn đặc biệt phát hai tấm sự soát đi qua. Phía trên dùng đỏ vòng vòng tiêu chú nàng hẳn là điểm địa phương. Như thao tác này là có thể đem định vị phát đưa qua. Tin tức phát tới thời điểm, nữ hài tử đang đứng dậy ôm đàn túi đầu gửi tới lời cảm ơn, nàng muốn rời sân. Cổ cầm bị nàng cẩn thận thu lại bỏ vào trong bọc, chờ một lát rút lui thời điểm nàng liền có thể cong nó. Dạng này tương đối dễ dàng. Còn có cái khác một vài thứ. Thì như nàng thu khoản mã cùng điện thoại giá đỡ những này. Đem tất cả mọi thứ đều sửa soạn xong hết về sau, A Bạch mới dành thời gian nhìn thoáng qua điện thoại. Trước học một chút như thế nào gửi đi định vị. Nàng nhìn một chút, sau đó cho nàng đánh chữ hồi phục, đừng đến, ta cũng kết thúc công việc chuẩn bị về nhà. Dương Thanh, Thành A nguyên bản hắn còn muốn nhìn một chút có thể vượt qua hay không một trận. Hiện tại xem ra là không dự được. Hai người rời nhà địa phương đều không xa, đều là đi bộ hơn 10 phút sự tình. Bởi vậy làm giáp đất hai phe theo giống nhau khoảng cách lưỡng địa đồng thời lấy giống nhau tốc độ đồng thời xuất phát, như vậy cuối cùng trước cửa nhà gặp nhau cũng là 10 phần bình thường sự tình. Hai người không hẹn mà cùng tại cửa tiểu khu gặp nhau sẽ là một loại gì cảnh tượng. Tuyệt không phải mạn gạ bên trong họa nhân vật nữ chính một đầu đâm vào nam chính trong ngực, sau đó bắt đầu xoay quanh vòng hôn cảnh tượng. Sau đó nhân vật nữ chính nước mắt đầm địa mà nhìn xem hắn. Âu nội tương. Ngươi rốt cục trở về rồi sao? Đầu tiên là con cổ cầm nữ hài tử vẻ mặt kỳ quái trên dưới dò xét hắn vài lần, nàng cho người ta một loại không dám nhận nhau hào giác. Dương Thanh chột dạ cực kỳ. Bị nàng dạng này quét mắt một vòng, Dương Thanh liền có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Nhất là hắn bổ câu A Bạch lý do lại là lao bản muốn cho hắn cắt hai thân quần áo. Hoàn toàn không dám nhìn A Bạch trên mặt biểu lộ. Kiên trì, Dương Thanh liền lên trước một bước, tiếp lấy hắn chủ động mở miệng nói, có nặng hay không? Bằng không ngươi đem như xương cho ta con a. Hừ. Nữ hải tử nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng hướng bên cạnh một chuyện, ngẩng lên cái cằm mười phần kiêu ngạo mà mở miệng, vị này lang quân, xin tự trọng, ta không biết ngươi. Dương Thanh, chương 124, Hoàng Bảo chương 124, Hoàng Bảo. Cái này kêu cái gì lời nói? Dương Thanh quyết định lại dãy rủa dãy rủa. Ít ra đem hắn tại A Bạch trong lòng lưu lại người đi đường ấn tượng một lần nữa chuyển biến thành bạn trai cấp độ này đi lên. Hắn là bạn trai của nàng, đúng không? Bà bối. Dương Thanh nghĩ nghĩ, liền tiểu thoái bộ chậm rãi hướng A Bạch bên kia chuyển tới. Không đợi hắn mở miệng, nữ hải tử liền nhanh chóng lấy xuống sau lưng ba lô tính cả tay sách bao cùng một chỗ giao cho hắn, đồng thời đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Hồ Bạch hiền lành dặn dò, con tốt một chút. Nếu là ngã ta liền đem huynh trưởng đẩy lên trong khe đi. Tranh thủ thời gian vung nổi, trọng chết nàng. Nữ hải tử đem gánh vác lấy gánh nặng toàn bộ đều vung nổi sau khi rời khỏi đây liền vô cùng nhẹ nhõm. Nàng xài bước ở phía trước dẫn đường, lại thêm hôm nay hẳn là kiếm lời đồng tiền lớn, bởi vậy cô nương này bộ pháp liền càng chạy càng vui sướng. Dương Thanh nhìn không được, hắn nhịn không được tại sau lưng lẩm bẩm, uy. Ngươi không phải không nhận ra ta sao? A, Hồ Bạch làm bộ không nghe thấy. Thế là tại Dương Thanh trong tầm mắt, đi tại hắn cô gái trước mặt tử liền lung lay đầu, sau đó tăng thêm tốc độ nhanh chóng đi. Dương Thanh, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến nàng là Trang. Mặc dù như thế, nhưng giận mà không dám nói gì công cụ người còn tiếp tục cẩn cụ chăm chỉ sau lưng bọn hắn đại nữ nhi hướng nhà phương hướng đi. Hai người một trước một sau vào cửa. Tốt sau Dương Thanh liền đem đồ trên tay vừa để xuống, hắn nghiêng đầu hỏi, ngươi cổ cầm để chỗ nào? Liên thả trên ghế salon a. Hồ Bạch vừa nói, một bên theo trong tủ lạnh bất quả táo đi ra ăn. Dương Thanh cũng đi đến phòng bếp bên kia đi rửa tay. Hắn hỏi, ngươi bây giờ lại chịu nói chuyện với ta? Hồ Bạch nhai a đem quả táo nuốt xuống, vẫn là loại này cảm giác vững chắc quả ăn ngon, lại giòn, nước lại nhiều. Nàng ăn xong một ngụm, sau đó liền dùng rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tiếp tục nghiêng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ ta trước đó không có nói chuyện với ngươi sao? Dương Thanh, cũng đúng. Dừng một chút, hắn liền mở miệng nói với nàng, quả táo cho ta cắn một cái. Không. Hồ Bạch vô ý thức những người, cũng không muốn nhường hắn ánh mắt rơi vào cái này quả táo phía trên. Thế là nữ hải tử liền tăng nhanh ăn quả tốc độ, nàng mơ hồ không do nói, cái này chính ta. Ngươi muốn ăn trong tủ lạnh còn có không cũng không được. Bởi vì Dương Thanh đã tiến tới nắm lấy A Bạch cổ tay, liền nữ hải tử tay tại nàng tay cầm quả táo bên trên mười phần cường ngạnh cắn một miệng lớn. Ăn ngon. Nữ hải tử bị tên cầm thú này làm động. Nàng sững sờ mà nhìn mình quả bên trên xuất hiện một miệng lớn lỗ hổng, chờ kịp phản ứng về sau lại tức hồn hiện tại hắn trên lưng đánh một quyền. Hắn thật đáng ghét. Nàng nhíu hắn một cái, nhìn hằm hằm, ngươi đừng lại nói chuyện với ta. Không quan trọng, Dương Thanh ăn vào quả táo rất vui vẻ, bị đánh một quyền càng vui vẻ hơn. Đây chính là biến thái cuộc sống hạnh phúc. Kỳ thật chỉ cần ngươi là biến thái lời nói, có nhiều vấn đề ngươi đều có thể giải quyết dễ dàng. Tỷ như Dương Thanh liền cảm thấy hắn đời này là không có gặp chắc trở có thể đem hắn đánh bại. Biến thái thập phần vui vẻ lung lay đầu, hắn muốn hướng ghế sofa bên kia đi. Phòng bếp dù sao không phải nơi ở lâu. A Bạch đi theo phía sau hắn, thuận tiện hỏi đầy miệng dấu ở nàng trong lòng nghi vấn, ngươi không là công ty có chuyện gì sao? Thế nào sớm như vậy liền trở lại? Vừa rồi tại cửa tiểu khu nàng dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn cũng là nguyên nhân này. Không phải nói lại phải tăng ca sao? Nàng còn tưởng rằng hắn lại phải rất muộn mới có thể đến phòng đâu. Ách, Dương Thanh sững sờ, nụ cười trên mặt hắn có chút nhịn không được rồi. Kỳ thật phải nói lời nói thật, nhưng là trực giác nói cho hắn biết nếu như hắn lựa chọn đối A Bạch thành thật lên tiếng, có một thanh thắp kim bí thủ hoặc là một đâm đâm vào lồng ngực của hắn, hoặc là một đao đâm xuyên tông tử chính cổ. Tóm lại tuyệt sẽ không có tốt chuyện phát sinh. Nàng là nhỏ bình dấm chua, nhưng là nói đi thì nói lại, coi như hắn hiện tại không nói, chờ trong vòng nửa tháng cô nương này nhìn thấy y phục, cho đến lúc đó hắn phải làm thế nào đối nàng giải thích đâu? Nhưng hắn kỳ thật không nên đem A Bạch nghĩ đến như thế xảo dẫm trượt. Hắn đổ bét dù sao cũng là tông tử chính lấy công ty danh nghĩa tặng, cũng là vì tương lai bữa tiệc mà chuẩn bị, nàng ăn nhân vật lịch sử dẫm thì cũng thôi đi, không thể liền công ty dẫm cũng ăn đi. Tại Dương Thanh điên cùng làm lấy tâm lý kiến thiết đồng thời, A Bạch trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút hồng nghi. Chuyện gì huynh trưởng không thể nói thẳng đâu? Hắn lại muốn xoắn suýt lâu như vậy. Dương Thanh cân nhắc tìm từ, hắn một bên nắm lấy A Bạch trên mặt biểu lộ, một bên cẩn thận nói với nàng lấy, lao bản tìm ta không có việc gì. Hắn liền nói cho tương lai hắn muốn dẫn ta tham gia một cái bữa tiệc, ngươi có thể hiểu thành Tào Tháo Viên Thiệu Viên Thuật mấy người này loại người hung ác tụ cùng một chỗ vui chơi giải trí. Ta chính là đứng tại chúa công nhà ta bên cạnh cho hắn rót rượu. Hắn đoán tông tử chính dẫn hắn đi có một nguyên nhân là muốn cho hắn giúp hắn cản rượu. Một nguyên nhân khác có thể là vì rượu dắt hắn, muốn cho hắn nhìn một chút càng nhiều người ai, nhưng đây cũng chỉ là Dương Thanh suy đoán. Hắn nói tiếp, vì công ty hình tượng, vì không tổn hại công ty uy nghiêm, cho nên chúng ta lão bản tìm người đo ta kích thước, hắn nói phải cho ta làm hai thân y phục. Hôm nay ta đi công ty liền hai chuyện này. Chuyện không nhiều, cho nên xử lý xong sau ta liền trở lại. Sau đó liếc một cái tiểu cô nương trên mặt biểu lộ, còn tốt, so với hôm qua nàng biết được hắn muốn thả nàng bổ câu thời điểm biểu lộ tốt. Nàng hẳn là không sinh khí. Còn tốt. Nữ hải tử hiện tại nội tâm mặc dù tương đối mê mang, nhưng nàng kỳ thật nghe hiểu. chuyện trọng điểm chính là cái kia tông tử chính muốn cho huynh trưởng của nàng chế quần áo. Đó cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là Hồ Bạch vẫn là rất trầm mặc, nàng cho huynh trưởng quần áo còn chưa bắt đầu làm, thế nào bên kia lại phải cho hắn đưa y phục? Cái gì vì không tổn hại uy nghiêm? Chẳng lẽ tông tử chính tặng quần áo liền rất uy nghiêm sao? A Bạch đã nghĩ kỹ, ngược lại y phục của nàng còn chưa bắt đầu làm, kia nàng liền trực tiếp cho hắn thêu một cái hoàng bào a. Như cái gì sơn, sông, mặt trời, mặt trăng loại hình, nàng toàn diện đều cho hắn thêu lên đi. Lại dùng giả sắc, đảm bảo hắn bá khí ầm ầm. Đảm bảo một giây sau liền có thể nhường hắn trực tiếp đăng cơ làm hoàng đế đi. Đến lúc đó là hắn biết đến cùng ai tặng quần áo càng có uy nghiêm. Bất quá trước đó giống như đến xin phép một chút cao tổ, ngược lại hiện tại hoàng đế đều không có, kia nàng mạo phạm một chút trộm một chút hoàng bảo kiểu dáng, cái kia hẳn là không phạm pháp a. Nữ hải tử trong lòng đang nghĩ ngợi chuyện, Dương Thanh chợt đưa tay ở trước mắt nàng lắc một chút, lại mở miệng hỏi nàng: "Ngươi không tức giận a?" A Hồ Bạch kịp phản ứng, nàng vẻ mặt thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, lại tiến gian phòng dự định mở máy tính đi kéo phim. Nàng mở miệng hỏi: "Ta tại sao phải tức giận?" "Vậy được." Dương Thanh nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên A Bạch vẫn là giảng đạo lý, nàng không tức giận liền tốt. "Đúng rồi." Lâm tới cửa thời điểm nữ hài tử chợt lại nghĩ tới điều gì, thế là nàng quay đầu hỏi: "Tông tử chính cũng không họ Lưu a?" "Tông tử chính họ Tông." Dương Thanh cảm thấy A Bạch giống như hỏi một cái mười phần ngu xuẩn vấn đề. "A quan tâm đến nó làm gì họ gì đâu? Tóm lại không họ Lưu liền tốt, hắn đã không họ Lưu, kia bị lao bản kia hẳn không có hán triều số mấy vị tiên đế đều có ma bệnh. Hẳn không phải là tình địch."